Bất quá cựu đại yêu vương đều là yêu khí trùng thiên, thậm chí bao gồm Thái Ly ở bên trong, lại đều là thiên tiên cảnh thực lực. Đương nhiên, cựu đại yêu vương mặc dù đều là thiên tiên cảnh, nhưng thực lực cũng có cao có thấp. Bất quá đột nhiên bị cựu đại thiên tiên yêu vương vây quanh, mặc cho ai đều là trong lòng hoảng sợ, khó thăng lòng phản kháng. Liên La Tàn Kiếm lão nhân lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, nói nhỏ đám này yêu vương thực lực thì đã khôi phục được loại trình độ này. Yêu Thánh bộ hạ Tam đại yêu quân, nghịch thiên yêu quân thực lực mạnh nhất, càng là vung cái khác hai vị không biết nhiều thiếu. Chỉ là cái này bộ hạ cựu đại yêu vương, 20 vạn năm trước đều là kim tiên cảnh cường giả. Bây giờ khôi phục được thiên tiên cảnh, nếu là liên thủ phía dưới, thực lực không dám tưởng tượng. Mà Chân Vũ đại đế thần sắc cũng đúng đạm nhiên. Mạc Vũ không có mở miệng, Thái Ly nhìn thấy cái này, nhường hắn từng để cho hắn ăn thiệt thòi vừa rồi lại suýt chút nữa nhường hắn tức điên chính chủ trực tiếp nhịn không được, ngay tại chỗ chợt quát một tiếng. Hai ách thiên quân bản nguyên ở đâu? A. Mạc Vũ trong lòng sững sờ, còn nghĩ Thái Ly là tìm lại cựu hữu chẳng tử. Mà biến thành Chân Vũ đại đế thì là đạm nhiên cười đạo, hai ách thiên quân bản nguyên tự nhiên là ở Tam Đàn Hải hội đại thần trong tay, ngươi tìm bản đế làm gì? Thái Ly nghe vậy phủ, tình huống như thế nào, mà thẳng đến đây là hắn mới nhớ tới, lúc ấy tại cựu hữu cùng hắn động thủ là Na Cha mà cũng không phải là Chân Vũ đại đế. Chỉ là hắn trước đó tiềm thức coi là người trong thần thoại đến nơi này chính là phải lấy hai ách thiên quân bản nguyên phá vỡ phủ đồ sơn phong ấn. Cho nên muốn đương nhiên coi là hai ách thiên quân bản nguyên tại Chân Vũ đại đế trong tay. Có thể nghĩ lại, Chân Vũ đại đế ở nơi này bên trong hướng về phía hắc ám màn che đập đường này, không biết hai ách thiên quân bản nguyên tác dụng. Như vậy tự nhiên còn tại Na Cha trong tay. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, bất quá Mạc Vũ căn cứ Thái Lim mà nói cùng biểu lộ cũng đúng đoán được hai ách thiên quân bản nguyên tác dụng. Bằng không thì vì tìm lại mặt mũi, nghịch thiên yêu quân cũng không trở thành phái ra cựu đại yêu vương đến nhằm vào hắn. Dù sao những cái này từ 20 vạn năm trước phục Tô đại nhân vật, trước mắt vẫn là lấy khôi phục thực lực là chủ. Đương nhiên, bất kể là Na Cha vẫn là Chân Vũ đại đế, đều là Mạc Vũ bản thân biến thành. Bất quá nói cái gì cũng vãn, liền là Mạc Vũ mình cũng đang hối hận, sớm biết rõ Thái Ách Thiên Quân bản nguyên có thể mở ra hắc ám màn che, hắn làm sao có thể thu về, cũng không trở thành nhường bản thân ở nơi này bên trong đập nửa ngày. Có thể Thái Ly nào biết được những cái này, lần thứ hai mặt lạnh uống đạo, đã như vậy liền nhanh đem các ngươi trong thần thoại cái kia đáng giận oa tử gọi tới. Mạc Vũ hữu tâm nhắc nhở bọn hắn Thái Ách Thiên Quân bản nguyên lại cũng không về được. Bất quá hắn cũng biết rõ việc này đối phương làm sao cũng không có khả năng tin. Về phần Na Cha, hắn cũng không định dùng nhất khí hóa tam thanh biến hóa đi ra. Dù sao đứng trước thiên tiên cảnh cường giả, những người khác vật thực lực đã trải qua không đủ dùng. Hơn nữa Mạc Vũ trong lòng còn có khí, không có hai ách thiên quân bản nguyên, hắn lừa khí vận giá trị mộng đẹp tựa hồ cũng đã phá diệt. Trần Vũ đại đế lúc này lạnh rên một tiếng, cảm xúc bày tại trên mặt. Trần Vũ chấn ma kiếm trực chỉ cựu đại yêu vương. Đối phó các ngươi, bản đế một người là đủ. Thái Ly lúc này chỉ muốn chửi ầm lên, hắn có chút hối hận trước đó quá mức xúc động. Đem hai ách thiên quân bản nguyên nói ra, đối phương rõ ràng đã có đề phòng, làm sao có thể lại đem cái kia đáng giận hòa tử gọi tới? Hắn tựa hồ lại làm hỏng, ngẫm lại hắn sẽ phải đối mặt nghịch thiên yêu quân căm giận ngút trời, hắn không nhịn được tâm lý rung động. Tuyệt vọng phía dưới, Thái Ly yêu vương dứt khoát quyết định chắc chắn, chào hỏi cái khác tám vị yêu vương. Lên, bắt xuống hắn, dùng này trao đổi hai ách thiên quân bản nguyên, bằng không thì yêu quân lửa giận các ngươi không chịu được nổi. Lời này vừa nói ra, tám vị yêu vương cũng là đồng thời run lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến nghịch thiên yêu quân thủ đoạn. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, thiên tiên cảnh cường giả khí thế toàn diện bộc phát. Đạo hữu cẩn thận. Tàn kiếm lao nhân 10 phần quyết đoán, vì không ảnh hưởng đến Mạc Vũ, dặn dò một tiếng sau liền tối lui ra khỏi chiến trường phạm vi. Mà cựu đại yêu vương lúc này rõ ràng không có thì giờ nói lý với hắn, mặc kệ lui ra ngoài. Nơi đây chỉ còn lại Chân Vũ đại đế cùng cựu đại yêu vương đối lập. Sắc khí, lặng yên tràn ngập. Chương 311, thần thoại chính là trước đó chưa từng có địch. Giết, lưu miệng khí là được. Thái Ly gầm lên một tiếng, sau lưng hiện hóa ra một đầu lớn khổng tước, mang theo năm sắc quang mang đi đầu hướng về phía Chân Vũ đại đế phóng đi. Có người mở đầu, còn lại bát đại yêu vương cũng nhao nhao thi triển bản thể pháp tướng. Bạo hùng, cựu vĩ hổ, Hoàng Thử Lang, Kim Hổ, Ngân Báo hình bóng nhau nhau xuất hiện, hướng Chân Vũ Đại Đế chém giết mà đi. Đối mặt cửu đại yêu vương thể công, Mạc Vũ trong lòng không hoảng hốt, cũng đúng có loại xông vào yêu thú ổ cảm giác. Biến thành Chân Vũ Đại Đế thần sắc không thay đổi, cánh tay trái chấn động, một cây tiểu kỳ xông ra. Chân Vũ tạo điêu kỳ gặp không thì trướng, ra thiên tế nhật, đem cái kia đầy trời yêu khí đều che đậy, lập tức hóa thành một cái lưới lớn, hướng về phía cửu đại yêu vương biến thành bản thể pháp tướng bao phủ tới. Cửu đại yêu vương thân thể đồng thời chấn động, khí thế yếu bớt hai phần, nói nhỏ bảo vật này ta dị. Bất quá chín cái đánh một cái, bọn hắn khí thế vẫn như cũ rất đủ. Người đến giữa không trung đều là gọi ra binh khí pháp bảo. Trong lúc nhất thời, đao thương côn đồng, đũa dịu câu xin bay tán loạn, hướng về phía Chân Vũ Đại Đế ngay đầu đập tới. Và anh, Chân Vũ Đại Đế đạp tiến một bước, sau lưng vi xà huyền vũ pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay Chân Vũ chấn ma kiếm nháy mắt kéo kiếm hoa, một kiếm quét ngang ra. Kiếm quang hóa thần, che đậy hơn phân nửa hư không, quét ngang ra. Cửu đại yêu vương binh khí pháp bảo đều bị đẩy lui. Mạnh như vậy, cảm thụ được trong tay tiên bảo truyền đến chấn động, Thái Ly kinh hãi. Bản coi là thực lực đã hồi phục đến tiên tiên cảnh giới, đã không sợ người trong thần thoại. Nhưng gặp được Chân Vũ Đại Đế, hắn tựa hồ lại hồi tưởng lại cùng Na Cha kịch chiến thời điểm cái kia tòa bảo tháp đối với hắn chấn áp mà khi đến bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, lần này có thể không được là hắn mình. Cựu đại yêu vương liên thủ, đủ để ở đương thời quét ngang, lần thứ hai cùng cái khác tám vị yêu vương liên thủ tề công. Chân Vũ Đại Đế thần sắc không thay đổi, đỉnh đầu ngưng ra kim liên, trong tay chấn ma kiếm vẫn như cũ quét ngang bát phương. Mặc cho cựu đại yêu vương chiêu thức dùng hết, cũng bị hắn từng cái ngăn. Như thế thần uy, kinh hậu phương quan chiến tàn kiếm lao nhân kinh thán không thôi. Liên là 20 vạn năm trước toàn thắng thời kỳ, nếu là đối mặt vẫn là kim tiên cựu đại yêu vương kỳ công, hắn đều không nắm chắc có thể như thế nhẹ nhõm. Bất quá trên thực tế, Mạc Vũ lúc này áp lực rất lớn. Chân Vũ Đại Đế lúc này cũng gần như thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng là cùng Cửu Đại Yêu Vương đánh cái ngang hàng mà thôi. Dù sao 1000 vạn khí vận giá trị xa xa không thể để cho Chân Vũ Đại Đế nắm giữ chân chính trong thần thoại thủ đoạn. Như thế rằng có nữa, lại là gây bất lợi cho hắn. Hắn trước đó không nghĩ đến Phù Đồ Sơn khối này bánh ngọt lớn như vậy, cho tới nhường Lịch Thiên Yêu Quân nhìn chằm chằm vào. Mà bây giờ, hắn biết rõ Phù Đồ Sơn tầm quan trọng, hoàn toàn có lý do hoài nghi có nhiều hơn thế lực đều nhìn chằm chằm nơi này. Quả nhiên, không bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một mảnh xôn xao, hơn 1000 người chia mấy đợt đột nhiên xuất hiện. Chính là cái kia Đông Huyền Châu bên trên chính tả hai đạo người. Mà những người này xuất hiện sau tự nhiên bị khiếp sợ ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hoang Cổ Lịch Thiên Yêu Quân bộ hạ Cửu Đại Yêu Vương đủ tại, đủ loại yêu tộc pháp tướng trấn thiên động địa. Càng nhường bọn hắn khiếp sợ là Cửu Đại Yêu Vương lúc này đang liên thủ vây công một người, mà cái kia bị vây công người thì càng thêm lợi hại đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Sau lưng hiển hóa bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quy xà pháp tướng, đỉnh đầu kim liên, kiếm trong tay càng là múa làm cho người hoa mắt, lại lấy sức một mình chống lại Cửu Đại trong truyền thuyết yêu vương. Thần thoại, Chân Vũ Đại Đế. Đám người bên trong đột nhiên truyền ra kinh ngạc thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy thanh âm này là Chính Đạo đệ thất trưởng sinh quan bên trong một người phát ra. Chính Đạo bên này lúc này có người nhận ra hắn thân phận liền vội hỏi đạo. Trường Thanh Tử đạo hữu, người này thế nhưng là người trong thần thoại. Vừa rồi phát ra tiếng tự nhiên là Trường Thanh Tử, hắn thế nhưng là được chứng kiến Chân Vũ Đại Đế thần thông, lúc này thán đạo, các vị đạo hữu, người này hào huyền tiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, chính là tới từ trong thần thoại, địa vị vượt qua chúng ta tưởng tượng. Có hắn tại, chúng ta sợ là không tư cách đúng chạm Phù Đồ Sơn. Kỳ thật không cần hắn nói, lúc này ở trận các đại thế lực trong lòng đều là rõ ràng. Việc này liên lụy đến thần thoại, càng là có Hoang Cổ Cựu Đại Yêu Vương, phải chả muốn đánh Phù Đồ Sơn chủ ý, sợ là cũng không khác tìm chết. Bất quá đại đa số người vẫn ôm may mắn, thần thoại tuy mạnh, nhưng Cựu Đại Yêu Vương rõ ràng không yếu, song phương đánh nhau chết sống, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, đến thời điểm há không phải có thời cơ lợi dụng. Cho nên, những cái này thế lực ôm lấy loại này ý nghĩ, cũng đúng lại một bên quan chiến. Bất quá tà đạo bên này, Xâm La Điện phương hướng, cầm đầu chính là đại điện chủ, lúc này hắn câu lên một tia cười lạnh, đúng là đột nhiên bộc phát ra không thua thiên tiên lực lượng, xông ra đám người, gia nhập vào vây công Chân Vũ Đại Đế chiến đoàn bên trong. Chính đạo bên này nháy mắt xôn xao. Lập tức có người than nhẹ, là đạo tông bên trong một vị lão giả. Xâm La Điện đại điện chủ lúc này lực lượng hiển nhiên không thuộc về hắn, thoạt nhìn Xâm La Ma Quân đã trải qua hồi phục. Hắn nhìn rõ ràng, chính cả hai đạo vốn liền hiểu nhau, Xâm La đại điện chủ đột nhiên bộc phát thiên tiên lực lượng, tự nhiên là Xâm La Ma Quân thủ bút. Mà Xâm La Ma Quân chính là Xâm La Điện lão tổ, 20 vạn năm trước Ma Đế bộ hạ tứ đại cuối cùng trọng bài danh thứ 3 tồn tại, một thân ma uy chấn thiên hám địa, từng cùng Thái Ách Thiên Quân đại chiến, hơn một chút. Xâm La Ma Quân tên vừa ra, chính đạo bên này không ít người thổn thức không ngớt. Không khác, chỉ có hâm mộ. Chính đạo phần lớn đều là một số không có bối cảnh hậu trường thế lực, trước đó chí tôn cảnh có thể xưng tôn thời điểm, bọn hắn chính đạo thủy trung áp chế tà đạo một đầu. Có thể bây giờ thiên địa lại biến, theo lấy hoang cổ thế lực thức tỉnh, cái gọi là chính đạo thế lực, tựa hồ trở thành một cái cười nhạo. Chính là có chân tiên cảnh cường giả thế lực cũng âm thầm thương tâm, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Trường Thanh Tử những loại người này trải nghiệm xấu nhất, trước đó hắn vẫn là chí tôn cường giả, cao cao tại thượng. Thế nhưng là hạ một chuyến cửu u, bản thân lại trở thành một cái chỉ có thể quan chiến cá ướp muối. Loại này tương phản cảm giác, làm cho người đánh bại. Người trong thần thoại, hôm nay bản điện chủ tất nhiên để ngươi biết đắc tội Xâm La Điện đại giới. Xâm La Điện đại điện chủ cười lớn xông vào chiến đoàn, chỉ cần cái này tiếng cười hơi có vẻ dữ tợn. Trên thực tế Phù Đồ Sơn sự tình, Xâm La Ma Quân cũng tham dự vào. Mặt Nhật Thần Chu quá trọng yếu. Chỉ là đáng tiếc Xâm La Ma Quân thủ hạ không người, chỉ được thi triển thủ đoạn Xâm La Điện đại điện chủ cưỡng ép tăng lên tới thiên tiên cảnh giới tham dự bên trong. Đương nhiên, Xâm La Điện đại điện chủ cũng bởi vậy bỏ ra cực lớn đại giới, thọ nguyên cơ hồ bị rút khô. Cho nên hắn điên cuồng hơn, tế ra đủ loại pháp bảo liên tục hướng về phía Chân Vũ Đại Đế chào hỏi. Mà đối với Xâm La Điện đại điện chủ gia nhập, Cửu Đại Yêu Vương cũng không bài xích, chỉ là lạnh giọng nhắc nhở. Chưa cho hắn miệng khí, hai ách tiên quân bản nguyên còn trong tay thần thoại. Thập đại tiên tiên cường giả vây công, Mạc Vũ áp lực đổ thẳng, trong lòng đang tính toán mới biến thân thời điểm, kinh biến lại nổi lên. Chỉ thấy tà đạo một phương, lần thứ hai bước ra một người. Người này vừa xuất hiện, ma phân ngập trời, lại là một vị tiên tiên cảnh cường giả. Chính đạo bên này bật người có người kinh hô. Đúng là Vĩnh Hằng Ma Thổ Thiên Ma Kim Tiên. Chương 312, Yêu Thánh Phủ Đồ Sơn. Thiên Ma Kim Tiên cũng là 20 vạn năm trước kim tiên cảnh cường giả. Bất quá hắn bản thân ngược lại không đáng sợ, có thể sợ là hắn đến từ Vĩnh Hằng Ma Thổ. Là Vĩnh Hằng Ma Quân người. Vĩnh Hằng Ma Quân, tứ đại ma quân đứng đầu, địa vị cao cả. Danh xưng có nhất niệm chuyển càn khôn, nhất niệm định tuế nguyệt khả năng. Chính là ở 20 vạn năm trước tất cả chấn nhiếp cả phiến thiên địa thiên quân cảnh cường giả bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Là chân chính đại nhân vật. Tất cả mọi người sợ hãi, việc này liên lụy Lịch Thiên Yêu Quân, Xâm La Ma Quân, Vĩnh Hằng Ma Quân ba vị hoàng cổ thiên quân, đây là kinh thiên đại sự. Hoàng cổ ba vị thiên quân tính toán, bọn hắn thế mà đâm đầu xông vào, sợ là xung làm quân cờ tư cách đều không có. Thiên Ma Kim Tiên hiện thân, cũng không có lúc này xuất thủ. Bầu không khí tức thì huyền diệu lên. Cửu Đại Yêu Vương trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm tính toán Vĩnh Hằng Ma Quân chi ý, xuất thủ cũng không bén nhọn như vậy, thậm chí âm thầm cách xa chiến trong chẳng. Chỉ có Xâm La Điện đại điện chủ là thật cực hận thần thoại, vẫn như cũ điên cuồng. Chỉ là không có Cửu Đại Yêu Vương toàn lực liên lụy, hắn không phải Chân Vũ Đại Đế đối thủ. Bị vây công áp lực chợt giảm, Chân Vũ Đại Đế quyết đoán phi thường. Trong tay Chân Vũ Chấn Ma kiếm nháy mắt chém ra, kiếm quang không dấu vết, vạch phá chân trời mà đi. Nhất kiếm phá vạn pháp. Tiện tay chính là đỉnh phong kiếm ý, trực chỉ Xâm La Điện đại điện chủ. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, như trường hồng có nhật. A! Một tiếng kêu thảm truyền đến, Xâm La Điện đại điện chủ chỉ tới kịp làm ra tránh đi phản ứng, liền bị kiếm quang chém qua cánh tay trái. Nháy mắt huyết vẩy trời cao, cánh tay trái bị tận gốc chém đi. Đả kích đột nhiên xuất hiện, Sâm La Điện đại điện chủ lúc này mới phát hiện Cửu Đại Yêu Vương chẳng biết lúc nào đã trải qua rút đi. Hắn cái nào còn không biết đạo mình bị hố, không để ý tới tay cụ thống khổ cũng vội vàng tối lui. Sắc mặt càng là âm trầm như mực, nói nhỏ bản thân cừu hận quá sâu hiện thân quá sớm, vốn định thừa dịp Cửu Đại Yêu Vương tề công tư thế, cưỡng ép chém giết Trần Vũ đại đế. Chỉ là biến khéo thành vụng, đem Sâm La Ma quân bản giao quên không còn một mảnh. Ngu xuẩn. Thiên Ma Kim Tiên đột nhiên lạnh rên một tiếng, châm đối chính là Sâm La Điện đại điện chủ. Cái sau sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng cũng không có phản bác. Lịch Thiên Yêu Quân, Sâm La Ma Quân, Vĩnh Hằng Ma Quân. Cái này ba vị hoang cổ thiên quân tính toán chỉ có Mạt Nhật Thần Chu, chỉ là trước đó Cửu Đại Yêu Vương ở ngoài sáng. Sâm La Điện đại điện chủ cùng Thiên Ma Kim Tiên ở trong tối. Bản đến ám bên trong lưu đồ tùy thời mà động liền có thể. Nhưng theo lấy Sâm La Điện đại điện chủ đột nhiên nhảy ra ngoài, Thiên Ma Kim Tiên cũng không thể không đại biểu Vĩnh Hằng Ma thổ hiện ra thân thể. Chỉ là bây giờ tam phương thế lực giao hội, lại đều riêng phần mình tính toán, tự nhiên sẽ không cùng chung mối thù. Cái này biến thành 11 người đối chân vũ đại đế vây mà bất công. Vây quanh bản đế muốn nói cái gì? 11 người bất công, chân vũ đại đế chủ động xuất thủ, căn bản không sợ những người này. Cốc thần bất tử, là huyền tấn môn, là thiên địa can. Thiên đạo huyền âm lại xuất hiện, chân vũ đại đế lại dương đạo tổ cấp thần thông. Hai đạo cự đại sợi dễ xuất hiện, đại đạo phù văn xen lẫn, thiên địa đại đạo uy áp cửu thiên. Thiên địa căn liền giống như cái này thiên địa, từ hư không hung hãn nhưng mà rơi. Cảm thụ đến vô cùng áp lực, tam phương thế lực nguyên một đám như lâm đại địch. Sâm La Điện đại điện chủ bị chém đi một tay, áp lực to lớn nhất, lại cách không một chỉ, đem trước đó tay cụt nên tiếp thiên địa căn. Ầm vang, tay cụt tự bạo, phóng xuất ra thiên tiên cảnh năng lượng kinh khủng, đem thiên địa căn cản trở một cái chớp mắt. Hắn nhờ vào đó liền dương thân pháp nhanh lùi lại mà đi, hoàn toàn thoát ly chiến trường. Có hắn mở đầu, Cửu Đại Yêu Vương cùng Thiên Ma Kim Tiên cũng là thi triển thủ đoạn. Yêu tộc pháp tướng gào thét cửu thiên, kinh khủng ma phân xé rách đại địa. Trong lúc nhất thời, chính là phương này thiên địa đều bị thập đại thiên tiên cường giả thần thông đánh nát. Hư không mảnh vỡ từng mảnh rơi xuống, lại đồng thời bị thiên địa đại đạo điên cuồng chữa trị. Vô số thiên lôi địa hỏa bị dẫn ra điên cuồng tàn phá bừa bãi, trang diện giống như tu la địa ngục một dạng. Cái này thế giới thiên địa đại đạo, địa thủy phong hỏa cùng một thời gian bị ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng tới thiên địa căn chốc lát. Cửu Đại Yêu Vương cùng Thiên Ma Kim Tiên cũng nhờ vào đó lui ra. 11 người lúc này đứng ở vạn dặm có hơn, đều là vô cùng e dè nhìn qua hai đạo kia thiên địa căn ầm vang rơi xuống. Oeng! Một thanh âm vang lên triệt đông huyền bạo hưởng truyền ra, cái kia bị chấn lên khói bụi quét tán, giống như như cơn lốc quét ngang mà đi. Ước vạn dặm bên trong, vô luận là mặt đất tiên không đều là chấn động. Trong nháy mắt, hư không được chữa trị, địa thủy phong hỏa cũng bị đánh tan, chỉ có cái kia hai cây cực lớn sợi dễ dựng đứng giữa thiên địa. Tĩnh, tĩnh mịch tĩnh. Đạo tổ cấp thần thông vừa ra, tự nhiên như thế như vậy. Cửu Đại Yêu Vương, Thiên Ma Kim Tiên, Sâm La Điện đại điện chủ hoàn toàn bị chấn nhiếp, không một người dám tiến lên. Mạc Vũ cũng chưa tại để ý tới bọn họ. Chân Vũ đại đế ấn quyết trong tay lại biến, chỉ thấy cái kia thiên địa căn lại biến. Thiên địa uy áp lại đến, thiên địa căn hóa thành đạo đạo căn cần, lại hóa thành từng trương đạo tay ầm vang hướng về Hắc Ám màn che đánh tới. Ầm vang không ngừng bên hai, có khó tả đạo vận khuyết trương phát tán ra. Hắc Ám màn che không ở chỉnh tề, bị triệt để đánh tan, hóa thành đầy trời hắc vụ. Nồng nặc kia đến không cách nào hình dung không rõ chi khí hóa thành một cái đại thủ hình ở nơi nào. Nhìn qua cái này chỉ cần diện thế tay. Chính tả hai đạo bên trong người suy nghĩ phảng phất bị kéo về 20 vạn năm trước, Hắc Ám cường thế giáng lâm, muốn xâm nhiễm cả phương Đông Huyền Đại thế giới kinh khủng chẳng cảnh. Lấy lại tinh thần, trong lòng sợ hãi đến cực hạn, trước mắt cái tay này chỉ là châm đối phủ đồ sơn. So sánh 20 vạn năm trước, chỉ là một góc của băng sơn. Thiên địa uy áp chưa tiêu, hai cây thiên địa căn đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, hình thành thiên đạo tay. Ra thiên tế nhật, lớn đến vô tận lớn. So sánh phía dưới, cái kia Hắc Ám hình thành đại thủ như hải đồng nhỏ yếu. Thương khung phía dưới, chân vũ đại đế thân ảnh nạo nhưng mà lập, một tay nhỏ bé nắm. Phá! Một tiếng quát nhẹ. Tiếng như lôi âm như dương thiên đạo chi uy. Một tay đột nhiên quay lại thẳng tắp đập xuống. Thiên đạo tay rơi xuống, Hắc Ám cũng làm chống lại. Cả hai giữ lẫn nhau, giống như hai phe thế giới va chạm. Có thể đạo tay không địch, quét ngang mà qua. Đập tan Hắc Ám, phách diệt không rõ, cuối cùng hóa thành hư vô ẩn đối ở giữa thiên địa. Phù Đồ Sơn phong ấn bị triệt để đánh vỡ. Nơi xa, Thái Ly trong lòng như bị sét đánh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Không dựa vào hai ách thiên quân bản nguyên, càng đem phong ấn Phù Đồ Sơn Hắc Ám sinh sinh lấy thần uy phá vỡ. Cái này đã vượt quá hắn nhận biết, là thiên tiên thậm chí huyền tiên đều không cách nào làm được sự tình. Mà trước đó cùng Chân Vũ đại đế giao thủ, liền lấy lực lượng cảnh giới đi lên nói, hắn không có cảm thụ đến loại này chênh lệch. Trong thế giới thần thoại tồn tại rốt cuộc là một loại như thế nào hệ thống tu luyện? Không chỉ là Thái Ly, cái khác 10 người lúc này đều là như thế nghĩ. Cái nào sợ bọn hắn phần lớn đều là hoang cổ kim tiên, cái này loại hệ thống sức mạnh cũng vượt ra khỏi bọn hắn kiến thức. Hắc Ám bị khu trục, bị tình hóa, phong ấn Phù Đồ Sơn 20 vạn năm phong ấn bị đánh vỡ. Nhất thời do yêu ma nổi lên một phía. Đã trải qua có thể nhìn thấy trước đó bị Hắc Ám màn che trong phong ấn thế giới. Một tòa bao la hùng vĩ đến khó lấy hình dung tiên sơn phù hiện. Thiên sơn cao không biết nhiều thiếu vạn trượng, nối thẳng thương cung. Rộng cũng không biết nhiều thiếu vạn dặm. Phù Đồ Sơn. Chương 313, Phù Đồ Sơn bên trong phù đồ tháp. Yêu thánh Phù Đồ Sơn. Phương này yêu tộc thánh địa 20 vạn năm sau lại hiện thế giới. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đã thấy có tràn chế yêu khí thoải mái mà ra tầng hình thành tầng sương mù. Nhưng cả tòa tiên sơn càng lộ vẻ thần bí. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, có thể loáng thoáng nhìn thấy đỉnh đài lâu các dựng nên. Không biết là loại tài liệu nào tạo thành, kim quang rạng rỡ. Trong núi càng là phong cảnh như vẽ, càng dường như tiên cảnh. Đủ loại gọi không lên danh tự yêu diễm đóa hoa khắp nơi nở rộ, nước chảy róc rách, thác nước vẩy ra. lá rơi, tuyết lớn đồng thời xuất hiện. Một phương tiểu thế giới lại là đồng thời hiển hóa xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh, huyền diệu khó giải thích. Yêu thánh quả nhiên là thông thiên khả năng, có thể tùy ý diễn hóa một phương tiểu thế giới địa thủy phong hỏa, tự lập đại đạo. Tàng kiếm lao nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, trong giọng nói mang theo một loại khó tả ước mơ. Thân làm đã từng thiên quân cảnh cường giả, hắn tự nhiên sẽ hiểu loại thủ đoạn này vẫn là có bao nhiêu người tiên. Thở dài xong, hắn nhìn về phía chân vũ đại đế, trong thần sắc cũng mang những cái này vẻ không hiểu. Đạo hữu thủ đoạn ta xem không hiểu, tụ thiên đạo chi uy cưỡng ép chấn áp hắc ám phá vỡ phong ấn, như 20 vạn năm trước ta có loại thủ đoạn này, cái nào về phần tại cái kia trong bóng tối chật vật như thế. Từ nhớ kỹ lúc ấy tại hoang cổ thiên đình nhìn thấy ma đế lúc, vị này đã từng kiếm thiên quân vẫn như cũ chấn định. Nhưng đối với chân vũ đại đế thủ đoạn, hắn ước mơ, hắn khiếp sợ. Đạo hữu quá khen rồi, đạo tổ cấp thần thông, chính là bản đế cũng không thể tùy ý thi triển. Chân vũ đại đế khiêm tốn đáp lại, không có ở cái này chủ đề bên trên nhiều dây dưa, Mạc Vũ liền cùng Tản kiếm lão nhân khẽ mở bước chân hướng sơn gian bước đi. Mà cửu đại yêu vương bọn hắn cũng không rời đi, đang ở hậu phương xa xa treo, chờ đợi cơ hội. Thần thoại hoang cổ kim tiên, mặc dù kiêng kỵ chân vũ đại đế, nhưng chỉ bằng này nhường bọn hắn tối lui cũng hiển nhiên không có khả năng. Mạc Vũ không để ý tới bọn họ, đặt vào trong núi. Phù đồ sơn bên trong bảo vật mới là hắn mục đích, đến ở sau lưng tam phương thế lực, nếu là lại xuất thủ, hắn không ngại cho bọn hắn một cái giáo huấn. Vừa vào núi, yêu phân trùng thiên, một cỗ kinh người linh khí đập vào mặt. Linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tắm rửa bên trong thậm chí có loại nguyên địa thành tiên cảm giác. Không hổ là yêu tộc thiên đường, Mạc Vũ âm thầm cảm giác một phen, càng là sợ hai thán phục yêu thánh thủ bút. Lại bất luận phương này tiểu thế giới bản thân thì tương đương với cực phẩm động thiên phúc địa. Mặt khác, phương này tiểu thế giới bên trong chỉ là đủ loại tụ linh đại trận đều chừng 100 và tòa, tương đối dọa người. Lúc này mới có thể có gần như thực chất linh khí, có thể xưng tu luyện giả thánh địa cũng không đủ. Không thể không nói, liền Mạc Vũ cũng có chút tâm động. Trong lòng càng là đặt xuống quyết tâm góp đủ rồi khí vận giá trị, nhất định cũng hối đoái một phương thuộc về hắn tiểu thế giới đi ra. Phù đồ sơn cao vút trong mây, Mạc Vũ liếc nhìn mà đi. Cái kia nối thẳng thương khung tiên phong phía dưới, chậm rãi phù hiện một cái cực lớn hư ảnh. Đúng là một tòa cự thạch điêu khắc nhân tượng. Tượng đá cao vút trong mây, cao cũng không biết bao nhiêu. Nó hai tay bình nắm, đầu lâu buông xuống, phảng phất quan sát giới này chúng sinh. Sắc mặt càng xuất hiện uy nghiêm, càng có loại hơn áp đạo thiên địa ngạo nghễ. Phù đồ sơn bên ngoài, chính tà hai đạo nhân không dám theo tới, nhưng hai phe nhân mã lúc này đều là ngóng nhìn tượng đá này, tức khắc sinh lòng tín phục, vô ý thức muốn đi cùng bái. Mạc Vũ bên cạnh, Tàn kiếm lão nhân nhìn chăm chú tượng đá ánh mắt nhỏ bé hư, nói ra tượng đá phần. Yêu thánh. Mạc Vũ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Thiên đế, ma đế, yêu thánh. Phương này thế giới chân chính đứng ở thương khung đỉnh cao nhất tồn tại, hoành ép và cổ, vô địch hậu thế. Cũng chỉ có như vậy tồn tại tượng đá mới có uy thế như vậy. Cửu đại yêu vương, thiên ma kim tiên, Sâm La điện đại điện chủ lúc này nhìn qua yêu thánh tượng đá đều là một mặt kính sợ, cho dù hai người sau cũng không thuộc về yêu tộc thế lực. Tàn kiếm lao nhân cùng Mạc Vũ ngược lại đạm nhiên nhiều. Người trước từng một mình giết vào hắc ám, gặp ma đế đều không sợ hãi, huống chi là một tòa yêu thánh tượng đá. Mà Mạc Vũ thì càng không cái gì cảm giác. Yêu thánh tượng đá một bên, cũng có hai tòa cự thạch điêu khắc. Không kịp yêu thánh tượng đá cao lớn, cũng không nhân tượng. Trong đó lại là một thanh kiếm, nhưng cái nào sợ là cự thạch điêu khắc, kiếm này cũng cho người ta phong mang tất lộ cảm giác. Ngưng thần nhìn lại, liền có thận khí phù hiện, vẽ phát thảo ra một phương huyễn cảnh. Đó là một phiến hỗn độn, dường như thiên địa chưa mở thời điểm. Mênh mông ước và dặm, đều là hoang vu. Lại gặp trong hỗn độn đột nhiên có long ngâm vang vọng, một đầu ác long nháy mắt từ thiên ngoại mà đến. Ác long vô cùng hung ác, lại miệng phun kiếm quang. Kiếm quang chạm phá hỗn độn, chém vỡ hư vô, lại mạnh mẽ tại trong hỗn độn chém ra một vùng không gian. Lại nháy mắt, nào còn có ác long thân ảnh, cái kia lại là một thanh kiếm thần biến thành. Thần kiếm xông thẳng hỗn độn chỗ sâu, cái này như huyễn cảnh một màn cũng biến mất theo. Yêu kiếm phù đồ, không cầu hoa tươi không muốn. Tàn kiếm lao nhân nhẹ giọng nói ra thần kiếm tên, lại đối Mạc Vũ nói ra kiếm này lai lịch. Yêu kiếm phù đồ, yêu thanh kiếm, tin đồn kiếm này thậm chí đã trải qua siêu việt thần binh phạm chủ, tin đồn 20 vạn năm trước cái nào đó trong năm tháng, yêu thánh muốn đi ra một đầu siêu thoát con đường, cầm kiếm này nhảy lên cửu thiên, muốn phá vỡ phương này thiên địa giới bích, chỉ tiếc cuối cùng thất bại. Trong giọng nói có chút thở dài, dường như có chút khinh thường. Tóm lại vị này đã từng kiếm thiên quân liền lắc lắc đầu. Mạc Vũ trong lòng đồng dạng lắc lắc đầu, Tàn kiếm lao nhân ý tứ hắn hiểu. Muốn siêu thoát một phương đại thế giới khó khăn biết bao, đặt ở bất luận cái gì một phương thế giới, cái kia đều là một đầu tuyệt đối siêu thoát tiền nhân chưa đi con đường. Yêu thánh muốn đi đường này, dựa vào cái gì? Hai người đều là ý nghĩ thế này. Mà ngoại trừ yêu kiếm phù đồ, mặt khác một ngôi tượng đá thì là khắc một đầu dị thú. Không, dị thú một thoáng là Huy Vũ, long đầu đuôi châu, lưng hùm vai gấu. Có điểm giống trong thần thoại kỳ lân, rồi lại không hoàn toàn là, chỉ là rất giống. Nhưng cũng có thể căn cứ điêu khắc có thể nhớ lại ra cái này dị thú bản thân có bao nhiêu hung mãnh. Cái này là năm đó yêu thánh tọa kỵ, con thú này kêu là yêu hoạn, bốn vó có thể sinh bốn loại thần hỏa, rất là thần dị. Tàn kiếm lao nhân tiếp tục mở miệng. Yêu thánh tượng đá, yêu kiếm phù đồ, dị thú yêu hoạn. Hoàn mỹ vẽ phát thảo ra cái kia đứng ở đỉnh cao nhất yêu thánh hình tượng. Cương đại đến người tiên, cưới yêu hoạn, cầm phù đồ, đứng ở đông huyền đại thế giới đỉnh, quan sát ước vạn vạn chúng sinh. Trong núi cũng không cái khác. Mạc Vũ khẽ nhíu mày, dù sao phù đồ sơn cũng tốt, ba ngôi tượng đá cũng tốt, tại làm sao thần dị cũng không bằng nhường hắn tìm chút bảo vật hối đoái thành khí vận giá trị. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Tàn kiếm lao nhân tại một bên giải thích đạo, yêu thánh từng vị lâm đỉnh cao nhất, tự nhiên không chỉ là yêu kiếm phù đồ, dị thú yêu hỏa những cái này, hắn còn có một bảo. Thế yêu thánh phù đồ tháp. Tháp này có 9 tầng, một tầng một thiên địa, một bước một càn khôn. Phù đồ sơn bên trong phù đồ tháp, đây mới là yêu thánh vị lâm đỉnh cao nhất quan sát chúng sinh căn bản. Lúc này vị này đã từng kiếm thiên quân trên mặt có loại Mạc Vũ chưa thấy qua thần sắc, giống là một loại hâm mộ, có thể khiến cho một vị tuyệt thế thiên quân như thế, nghĩ đến cái kia yêu thánh phù đồ tháp tất nhiên mười phần mỹ thiên. Mà Tàng Kiếm lão nhân thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, trong lời nói nhưng như cụ khó nén thuần thức chi ý. Yêu thánh phù đồ tháp, ta không cách nào đối với ngươi giải thích rõ ràng, chỉ biết do nó đã trải qua siêu việt thần binh phạm chủ năm. Chương 314, Nghịch Thiên yêu quân, một đời mỹ thiên. Siêu việt thần binh phạm chủ. Đây cũng là Mạc Vũ tại Đông Huyền lần đầu tiên nghe được cái khái niệm này. Bất quá cái này ngược lại cũng bình thường. Thiên đế, ma đế, yêu thánh hoành ép và cổ, chỉ là bộ hạ đều có tuyệt thế thiên quân. Có chút siêu thoát độ vật cùng thủ đoạn mới là tình lý bên trong. Mạc Vũ trước mắt không đi nghĩ những cái này, lại không nói ngoại trừ ma đế bên ngoài, thiên đế cùng yêu thánh đã sớm không thấy tăm hơi. Từ Hắc Ám xâm lấn cái này 20 vạn thời kỳ càng là có đủ loại khác biệt phiên bản vẫn lạc tin đồn. Mà liền xem như ẩn nút tại cái nào đó địa phương, thức tỉnh cũng hầu như được có quá trình. Thật đến lúc kia, nói không chừng thiên đình đều bị hắn ở đây giới tạo dựng lên. Cho nên hắn càng muốn biết là, giống yêu thánh phù đồ tháp loại này cấp bậc pháp bảo, vẫn là có thể hối đoái nhiều thiếu khí vận giá trị. Đáng tiếc là bây giờ chỉ có phù đồ sơn, căn bản không gặp phù đồ tháp. Bất quá Mạc Vũ bên này khó khăn, cửu đại yêu vương lại là lướt nhau, khóe miệng đều là nổi lên một tia cười lạnh. Ầm vang, hư không chấn động, đến đột nhiên, Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phù đồ sơn bên trên phương đột ngột xuất hiện một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng lớn, cơ hồ không ngớt màn đều che đi. Sắc cái kia cuồng phong gào thét, dường như long xà xoay quanh rất là kinh người. Đạo đạo lôi đỉnh từ thiên ngoại mà đến, trong chốc nhoáng này đại hoang bên trong không biết có bao nhiêu thương thiên cổ thụ bị hủy đi sinh cơ. Tuy theo, một cỗ yên lặng năm tháng rộng lớn khí tức từ cái này vòng xoáy bên trong chậm rãi tràn ngập ra. Vòng xoáy bên trong lại là một trận oanh minh, có kỳ dị đạo âm vang lên, tựa hồ có người lấy vô thượng vĩ lực phá vỡ vùng không gian kia. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ vòng xoáy kia xa xuất dưới. Yêu quân. Cửu đại yêu quân cùng kêu lên kiến lễ, cũng nói ra người đến thân phận. Nghịch Thiên yêu quân. Tên này vừa ra, tất cả thiên địa chấn. Nghịch Thiên yêu quân tên tuổi quá lớn, yêu thánh bộ hạ đệ nhất yêu quân, thực lực sâu không lường được. Chính là cái kia Thiên Ma Kim Tiên cùng Sâm La Điện đại điện chủ cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn bị Sâm La Ma quân cùng Vĩnh Hằng Ma quân cắt cử mà đến dò xét mặt Nhật Thần Chu sự tình, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến liền Nghịch Thiên yêu quân cũng đích thân tới. Vô ý thức, bọn hắn lần thứ hai nhanh lùi lại xa vạn trượng, mà tâm trầm bảo chỉ quan sát từ đằng xa. Mạc Vũ lúc này cũng là ánh mắt nhắm lại, Nghịch Thiên yêu quân xuất hiện cũng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Tàn Kiếm lão nhân càng là nhíu mày. Nghịch Thiên yêu quân rơi xuống, đối Mạc Vũ bên này nhìn tới. Chỉ là liền một cái hắn liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía yêu thánh tượng đá đột nhiên lạnh rên một tiếng. Đồng thời, một cỗ viễn siêu thiên tiên, huyền tiên cảnh giới đáng sợ uy áp xuất hiện. Nghịch Thiên yêu quân sau lưng đột nhiên hiện hóa một đầu kinh khủng dị thú hư ảnh. Nhìn không rõ lắm, nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy cái này dị thú lại có 9 cái đầu lâu. 9 đầu dị thú cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng chấn cửu thiên. Tiếp lấy không gặp Nghịch Thiên yêu quân có động tác gì, kinh khủng kia 9 đầu dị thú hư ảnh lại chân phát lao nhanh, xông thẳng lấy cái kia yêu thánh tượng đá mà đi. Ầm vang, 9 đầu dị thú quá kinh khủng, chân trước hung hăng xé rách tại trên tượng đá. Yêu thánh tượng đá lại bị từ đó đập gãy. Cái kia bên trên phương cao không biết nhiều thiếu vạn trượng toái thạch rơi xuống khỏi đến, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng ầm vang nổ tung, liền thường khung tựa hồ lúc này đều bị ép cong. Oeng, toái thạch rơi xuống, vô biên vô tận, quá rung động. Toàn bộ đại hoang tựa hồ đều tại đây khắc bị nện chìm mấy vạn trượng. Mà làm xong tất cả những thứ này, Nghịch Thiên yêu quân liền chắp tay lập tại hư không bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm đã trải qua đứt gãy yêu thánh thạch giống rơi vào trầm mặc. Mạc Vũ đầu đầy hỏi hảo, cái này Nghịch Thiên yêu quân không phải yêu thánh bộ hạ sao? Sao được đến không tìm hắn phiền toái, ngược lại đem yêu thánh tượng đá cho một móng vuốt đánh. Đạo Hưu cũng biết cái này Nghịch Thiên yêu quân sự tình. Một bên Tàng Kiếm lão nhân thanh âm truyền đến, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ đối với Nghịch Thiên yêu quân vừa rồi hành vi không quá lớn ngoài ý muốn. Mạc Vũ cũng không đáp lời, Tàng Kiếm lão nhân liền tự mình nói lên. Trước đó tại Hoang Cổ thần đỉnh lúc, chúng ta đã gặp cái này Nghịch Thiên yêu quân bản thể. Chính là phương này thế giới mở ra sau một đầu 9 đầu sư tử, một đời Nghịch Thiên, có nuốt vạn vật khả năng. 9 cái đầu lâu đều có riêng phần mình độc lập tư tưởng, Nghịch Thiên yêu quân càng có thể nhờ vào đó một phần hóa 9, mỗi cái đều có thiên quân cảnh thực lực, 9 sư tử đều xuất hiện có thể xưng đáng sợ. Đáng tiếc ta không cùng hắn giao thủ qua, không biết thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng nghĩ đến muốn so ta mạnh hơn một chút. A Mạc Vũ có chút ngoài ý muốn, mặc dù lúc ấy bọn hắn hai người tiến vào Hoàng Cổ Thiên Đình lúc, Tàng Kiếm lão nhân liền đối hắn nhắc qua Nghịch Thiên yêu quân sự tình. Chỉ là lúc ấy ngược lại không có nói tự nhận không địch lại mà nói, mà Tàng Kiếm lão nhân biểu lộ cũng không có bởi vì việc này sinh ra biến hóa, giải thích đạo, ta dù chưa cùng giao thủ, nhưng Nghịch Thiên yêu quân cùng Tạo Hóa Thiên quân từng có một trận kinh thế đại chiến. Mạc Vũ không có hỏi kết quả. Hắn mặc dù không hiểu rõ Nghịch Thiên yêu quân, nhưng đối Tạo Hóa Thiên quân thực lực vẫn là rất rõ ràng. Không khác, chỉ vì Tạo Hóa Thiên quân danh xưng Hoàng Cổ đệ nhất thiên quân. Có cái danh này đủ để nói rõ tất cả, nếu là Nghịch Thiên yêu quân lúc ấy thắng, này danh đầu tự nhiên là đến hắn trên đầu. Hai người này lúc ấy chiến đến thiên hôn địa ám, chu vi ước vạn giảm thiên địa đều gần như bị đánh nát, Nghịch Thiên yêu quân lúc này mới lấy một chiêu kém bị thua. Tàng Kiếm lão nhân nói ra kết quả, quả nhiên là dạng này. Một chiêu kém, mặc dù bị thua, nhưng bốn chữ này đủ để chứng minh Nghịch Thiên yêu quân thực lực. Sát thực rất mạnh. Về phần Nghịch Thiên yêu quân tại sao phải đem yêu thánh tượng đá hủy đi? Tàng Kiếm lão nhân nói đến nơi này thần sắc đột nhiên cổ quái mấy phần. Đạo Hưu có chỗ không biết, 20 vạn năm trước, giữa thiên địa chỉ có thiên đế, ma đế hai tôn tuyệt thế thiên đế, mà lúc ấy xem như yêu tộc đối cái này hai tôn tiên đế tranh chấp cũng không phải là yêu thánh, mà là Nghịch Thiên yêu quân. A, tại sao? Mạc Vũ lúc này có mấy phần hứng thú. Tàng Kiếm lão nhân cười đạo, bởi vì khi đó yêu tộc cũng không yêu thánh, Nghịch Thiên yêu quân trưởng yêu tộc, chính là đối mặt thiên đế cùng ma đế, hắn cũng dám chủ động tìm tới cửa chém giết. mà một cái nào đó trời yêu thánh đột nhiên hoành không xuất thế, muốn thống lĩnh yêu tộc, nghịch thiên yêu quân không phục, cũng nhiều lần cùng yêu thánh quyết chiến. Quái không phải gọi nghịch thiên yêu quân. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, nói nhỏ cái này nghịch thiên yêu quân đối mặt phương này thế giới tam đại tiên đế cũng dám mãng bên trên một đợt, quả nhiên là một đời nghịch thiên. Chủ yếu nhất bây giờ hắn càng là từ hoang cổ thần đỉnh thoát khốn, triệu hồi cựu đại yêu vương, rất có trở lại yêu tộc chi chủ khí thế. Có thể nếu là bởi vì những cái này chuyện cũ năm xưa, nghịch thiên yêu quân cũng không trở thành hủy đi yêu thánh tượng đá lý do, tự nhiên là có cái khác dự định. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ. Mà lúc này, chắp tay đứng ở trong hư không nghịch thiên yêu quân rốt cục có động tĩnh. Chuẩn xác hơn là cái kia bị hắn phá hủy yêu thánh tượng đá có động tĩnh. Ầm ầm. Cái kia thừa một nửa yêu thánh tượng đá đột nhiên kịch liệt chấn động lên, tiếp lấy lại bản thân ngã xuống. Hắn dưới đại địa nháy mắt vỡ ra, kéo dài không biết nhiều thiếu ngoài và dặm. Thậm chí ngay cả thôn hoang vắng đều chịu ảnh hưởng, cửa thôn cái kia khỏa liễu thụ nháy mắt phát sáng, cành liễu lắc nhẹ, hóa thành màn sáng đem sau lưng thôn hoang vắng che chở đi vào. Mà phù đồ sơn bên trong, có bốn đạo cực lớn dây sắt phá đất mà lên, một tòa bảo tháp bị kéo túm đi ra. Chương 315, mới biến thân, tam tiêu nương nương. Bốn đạo dây sắt vượt qua bốn phương, từ trên xuống dưới bị kéo thẳng tắp, như là bốn cái hắc sắc gác long trấn ép thiên địa tứ giác. Chỉ là so sánh phía dưới, trung ương cái kia tòa bảo tháp càng thêm lóa mắt. Bảo tháp không lớn, cao ngàn trượng, rộng 100 trượng. Tháp thể đen như mực, lại ẩn ẩn phát ra kim quang. Tháp bên trên lấy huyết hồng sắc khắc có dị thú, phi cầm. Có thể xưng một bức vạn yêu đồ. Vạn yêu sinh động như thật, như muốn lao nhanh mà ra. Một cỗ áp đảo thương thiên phía trên yêu phân tử trong tháp chậm rãi ra, làm cho người kinh hãi không thôi. Tháp chia làm 9 tầng, đỉnh tháp bị cái kia bốn đạo xích sắt vờn quanh tứ giác. Xích sắt kia thâm nhập dưới đất không biết sâu bao nhiêu, theo xích sắt nhìn xuống căn bản nhìn không thấy đầu. Yêu thánh phủ đồ tháp. Không cần phải nói, cái này chính là nghịch thiên yêu quân mục đích. Yêu thánh có ở, cũng chỉ có hắn biết rõ phủ đồ sơn bí mật. Mà yêu thánh phủ đồ tháp vừa ra, nghịch thiên yêu quân thân ảnh nháy mắt từ trời mà đáp xuống tháp trước. Tiếp lấy ống tay áo đột nhiên hướng phía trước vung lên, kinh khủng kình phong trực tiếp đem cái kia cửa tháp đánh vỡ. Nháy mắt, có vô tận hắc mang bộc phát, hình thành một màn ánh sáng. Trong tháp có khác thế giới. Nghịch thiên yêu quân không chút do dự, lúc này liền vọt vào chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đi. Mạc Vũ nhìn thấy cũng là vội vàng chào hỏi Tàn Kiếm lão nhân đi vào trong tháp. Mà tại bọn hắn sau đó, cửu đại yêu vương cũng từ ngoài vạn dặm xuống tới, liếc nhau cũng tiến vào trong tháp. Càng xa xôi, Thiên Ma Kim Tiên cùng Sâm La Điện đại điện chủ cắn răng, lúc này cũng đối với yêu thánh phủ đồ tháp vọt lên quá khứ. Nếu là một chút tin tức mang không quay về, phía sau ma quân lửa giận bọn hắn hiển nhiên không chịu được nổi. Mạc Vũ vừa bước vào yêu thánh phủ đồ tháp, quanh thân có thời không đại đạo chấn động. Nháy mắt sau đó hắn đã tới yêu thánh phủ đồ tháp bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, tự có yêu phân tràn ngập, tám cái thanh đồng đại trụ đứng vững sông thẳng vân tiêu, đến 100 vạn trượng cao không lúc, đúng là thiên không. Nơi này rất lớn, xa xa không nhìn thấy bờ. Cái này cuối cùng lại là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tàn Kiếm lao nhân từ Mạc Vũ bên cạnh mà ra, lúc này thần sắc cũng là nhỏ bé chấn động. Quả nhiên là yêu thánh phù đồ tháp, một tầng một thiên địa, tiên đế cấp độ tồn tại quả nhiên đáng sợ. Tại Đông Huyền đại thế giới, có thể mở mang tiểu thế giới người, không phải là đỉnh cấp thiên quân không thể làm. Xem như đã từng kiếm thiên quân, Tàn Kiếm lao nhân năm đó cũng mở ra một phương tiểu thế giới. Cho nên hắn càng rõ ràng mở ra một phương tiểu thế giới có bao nhiêu khó khăn. Cái kia gần như chuốt xuống một vị đỉnh cấp thiên quân tất cả. Mà yêu thánh phù đồ tháp trọn vẹn 9 tầng, chính là cửu phương thiên địa, bị 8 cái đồng trụ nối liền cùng nhau. Quá đáng sợ. Chỉ bằng này, yêu thánh phù đồ tháp cũng đủ để siêu việt thần binh phạm chủ. Thậm chí, tháp này xa không phải như thế, tại yêu thánh trong tay càng là có hủy thiên diệt địa uy năng. Hiển nhiên chúng ta tiến vào yêu thánh phù đồ tháp tầng thứ nhất. Tàn Kiếm lao nhân nhắc nhở một câu. Mạc Vũ gật gật đầu. Cái này phù đồ tháp một tầng giữa trận cảnh có chút quen thuộc, đúng là cùng phù đồ sơn giống nhau như lúc. Chỉ là không có yêu thánh tượng đá, cũng không có yêu kiếm phù đồ cùng dị thú yêu họa. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, càng là nhìn không được đến bất cứ người nào ảnh. Bất quá phương này thiên địa trung ương lại nhiều hơn một tòa bệ đá. Bệ đá nhìn qua 10 phần cổ lão, càng giống là một cái cố ý bày ra vật địa phương. Chỉ vì cái kia thạch đài phía trên loáng thoáng có một chút quang mang tản ra, đó là pháp bảo quang mang. Mạc Vũ nhìn lại, trong lòng nhất thời mừng thầm. Cái kia trên bệ đá mặc dù đại bộ phận đều là không, nhưng vẫn là trưng bày chừng 20 món pháp bảo. Đương nhiên thần binh cũng đừng nghĩ, bất quá tiên giai vẫn là không ít, đầy đủ hắn hối đoái không ít khí vận giá trị. Không nghĩ tới lần này phù đồ sơn một nhóm, trời xui đất khiến phía dưới vẫn là để hắn đã được như nguyện. Bất quá lúc này hắn hóa thân chân vũ đại đế, thật cũng không vội vãi nào quá khứ. Đa bảo đài, yêu thánh năm đó cất giữ địa phương. Tàn Kiếm lao nhân nói ra bệ đá lai lịch. Chỉ còn lại những cái này. Mạc Vũ âm thầm nghĩ, nếu là yêu thánh tàng bảo khố, cái kia hơn 20 kiện tiên giai pháp bảo cũng quá học trò nghèo điểm. Tự nhiên không phải. Tàn Kiếm lao nhân lắc đầu, lại đạo, trên bệ đá trống không quá nhiều, đoán chừng đã từng trưng bày đủ loại thiên tài địa bảo, chỉ là năm đó yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân muốn rèn đúc Mạc Nhật thần chu tiêu hao hết. Mạc Nhật thần chu, 20 vạn năm trước yêu thánh đem hết toàn lực chế tạo, cái này phía sau thậm chí còn có tạo hóa thiên quân hình bóng. Mà yêu thánh chế tạo này thuyền mục đích là ly khai Đông Huyền đại thế giới tránh né hắc ám. Nhưng muốn phá vỡ một giới bích trướng, liền yêu thánh bản nhân có phù đồ tháp cùng phù đồ kiếm đều làm không được, tự nhiên là cô độc ném một cái. Lúc ấy đại lượng thiên tài địa bảo bị tiêu hao, thậm chí cuối cùng đại lượng pháp bảo bị một lần nữa hòa tan, hết thảy bị làm thành Mạc Nhật thần chu vật liệu. Cái này cần là nhiều đại thủ bút, cho người nghe ngóng sợ hãi. Cũng khó trách yêu thánh cũng phải kéo lên tạo hóa thiên quân vị này hoàng cổ đệ nhất thiên quân mới có thể hợp mưu lưu toan. Hai người trò chuyện liên quan tới Mạc Nhật thần chu sự tình, một bên dần dần tiếp cận đa bảo đài. Mạc Vũ đến, có chừng 22 kiện tiên giai pháp bảo. Chúc mừng đạo hữu. Tàn Kiếm lao nhân cười cười. Mà Mạc Vũ cũng không khách khí, dẹp xong những cái này pháp bảo hắn còn chuẩn bị tiếp tục thăm dò. nơi này không thấy nghịch tiên yêu quân hình bóng, lộ ra nhưng đã đi càng tháp cao hơn tầng. Liền cái này đa bảo đài tiên giai pháp bảo đều không cầm, nếu là phía trên không càng độ tốt, hắn là không tin. Mà biến thành chân vũ đại đế mới vừa đem những cái kia pháp bảo thu hồi, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng quát. Giao ra đến. Tiếng quát này không phải người khác, chính là Thái Ly. Cửu đại yêu vương tề tụ, mà không chỉ là bọn hắn, Thiên Ma Kim Tiên cùng Xâm La Điện đại điện chủ cũng cùng tới. Tam phương thế lực riêng phần mình lập tại khác biệt chỗ, mới vừa mới thấy được chân vũ đại đế đem hơn 20 món pháp bảo thu hồi. Tức khắc sinh lòng oán giận, đây chính là tiên giai pháp bảo, nghịch thiên yêu quân trước mắt, không, có nghĩa là bọn hắn trước mắt. Thế là không nói hai lời trực tiếp động thủ. Chỉ là trước đó thần thông thiên địa căn đối bọn hắn trấn nhiếp vẫn còn, bọn hắn chỉ vây mà bất công. Có thể càng là dạng này càng là gây lòng người phiền, chân vũ đại đế nhíu mày. Như ở đây cùng bọn hắn dây dưa, nào còn có thời gian đuổi theo nghịch thiên yêu quân. Nhất thời Mạc Vũ quyết định thật nhanh, thở ra hệ thống. Hệ thống, mở ra mới biến thân, tiêu hao 1500 vạn khí vận giá trị. Trực tiếp mở ra mới biến thân, hơn nữa hắn càng là gần như đưa trong tay tất cả khí vận giá trị đều đập tiến vào. Keng, tiêu hao 1500 vạn khí vận giá trị, phát động đặc thù biến thân, mới biến thân bắt đầu. Hệ thống rất nhanh truyền đến đáp lại, càng nhắc nhở hắn lần thứ 2 kích phát đặc thù biến thân. Lên một lần đặc thù biến thân, hắn biến thân làm Lã Động Tân cùng Đông Hoa Đế Quân, cả hai đều là một người. Nhưng đồng đẳng với hắn biến thân 2 lần, đặc thù biến thân tuyệt đối bất phàm. Liên Mạc Vũ mình cũng mong đợi, mà hắn rất nhanh liền từ hệ thống bảng bên trên biết được lần này biến thân đặc thù ở nơi nào, nhìn xem bảng bên trên quen thuộc ba cái danh tự, càng là kém chút cười ra tiếng. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Tam Tiêu Nương Nương. Mạc Vũ lập tức tâm niệm vừa động, hư không kim quang chợt xuất hiện, giống như một tòa thiên tiểu hành không. Chầm chậm tiên âm lọt vào tai, một tòa rộng lớn thiên cung xuất hiện ở không trung. Chương 316, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu. Thần thoại thiên đỉnh, lần thứ 2 giáng lâm. Cái kia thiên cung quá uy nghiêm, người bình thường đều không dám nhìn thẳng. Tam phương thế lực, 11 tôn thiên tiên đều là trong lòng chấn động. Mà Liên Tàn Kiếm lão nhân cũng là trong lòng khiếp sợ. Nơi này thế nhưng là yêu thánh phù đồ tháp nội bộ, là yêu thánh mở ra tiểu thế giới. Nhưng thần thoại thiên đình vẫn là như thế cường thế phủ xuống, không nhìn không gian cùng thời gian, vượt qua hắn khái niệm. Hơn nữa lần này tràng cảnh càng thêm rộng lớn, trăm vạn dặm bên trong ánh mắt rảo qua chỗ đều là phù đảo tiên cung. Thần thoại thế giới cùng Đông Huyền đại thế giới hoàn toàn là khác biệt hai cái thế giới, thậm chí đều không biết đạo cách xa nhau bao xa. Có thể thần thoại thế giới lộ ra xuất hiện phía dưới, một cỗ thẳng vào lòng người uy nghiêm khuyết trương phát tán ra, làm cho người kính sợ không ngớt. Thần thoại thế giới, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Tàn Kiếm lão nhân cảm thán liên tục, cảm khái thần thoại thế giới cường đại. Mà liên ở lúc này, trong thiên cung một đạo tiên quang chợt xuất hiện, hóa thành ngũ sắc cầu ánh sáng, ba người đạp cầu mà đến. Người còn chưa rơi lại có huyền quang từ ba người trên người tản ra, giống như nhật nguyệt. Huyền quang cuốn thân, tiên khí lâm nhiên. Thậm chí không cách nào xuyên thấu qua tầng này, tầng huyền quang đi nhìn trộm ba người diện mạo. Cách tới gần, mới phát hiện cái này đúng là thân mặc huyền tố đạo bào ba vị nữ tiên. Các nàng chậm rãi đến, ba người bộ dáng tương tự, đạo bào nhan sắc hơi có phân đường, dường như tỉ muội. Nhưng ba người vô luận là dung mạo và khí chất, đều phảng phất đạt đến thế gian cực hạn. Lúc này tháp cầu mà đến, tiên tính giống như một bức tuyệt mỹ bức tranh. Tam Tiêu Nương Nương. Cùng lúc đó, Mạc Vũ mở ra hệ thống bảng. Tính danh: Mạc Vũ. Thực lực: Chư Thiên Đệ Cửu cấp. Chủng tộc: Nhân tộc. Khí vận giá trị: 180 vạn. Mở ra biến thân: 8, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Độc Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương. Trước mắt biến thân: Tam Tiêu Nương Nương, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Thần thông: Ngũ Lôi Thần Thuật, Thượng Thanh Tiên Quang, Di Sơn Đảo Hải, Hoa Địa Vi Lao, Ngũ Hành Đột Pháp, Vắt Toàn Tạo Hóa, Di Tinh Hoàn Đấu, Điên Đảo Âm Dương. Pháp bảo: Kim Giao Tiễn, Hôn Nguyên Kim Đấu, Phược Long Tác. Một phen diễn trò, Mạc Vũ trung quy là nhường Tam Tiêu giáng lâm. Một lần biến thân, trực tiếp đi ra ba cái, quả nhiên là lửa. Mặc dù là nữ tiên, nhưng cái này thế nhưng là Tam Tiêu. Mà đập 1500 vạn khí vận giá trị, càng làm cho Tam Tiêu thực lực đến Chư Thiên Đệ Cửu cấp. Đương nhiên, mặc dù thay đổi ba cái, vẫn là muốn chiếm cứ nhất khí hóa tam thanh ba cái danh lạch. Cũng may nhất khí hóa tam thanh Mạc Vũ bây giờ đã học được thiên thứ hai, có thể một phần hóa sáu, hoàn toàn đủ. Hơn nữa Mạc Vũ biến thân nhân vật đều là hắn bản thân đóng vai, ngược lại cũng không có làm gì xoay cảm giác. Tam Tiêu đi tới Chân Vũ Đại Đế bên người, đều là nhỏ bé hơi nghiêng thân hành lễ. Gặp qua Chân Vũ Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu. Ba vị nương nương hữu lễ. Song phương kiến lễ, ngược lại để một bên Tàn Kiếm lão nhân kinh ngạc. Hắn không minh bạch Tam Tiêu tại thần thoại là bực nào thân phận, chỉ là nhìn Chân Vũ Đại Đế như vậy khách khí tự nhiên tuyệt không phải là phàm nhân. Hơn nữa khoảng cách gần quan sát Tam Tiêu, càng cảm thấy tiên khí mười phần, như mộng như huyễn. Nghĩ hắn kiếm thiên quân ngang dọc Đông Huyền, trong ấn tượng cũng chỉ có một vị tuyệt thế nữ thiên quân có thể cùng so sánh. Bất quá trên thực tế Tam Tiêu tại thiên đình địa vị không cao, thậm chí có chút khó có thể mở miệng. Phong thần bên trong, Tam Tiêu rực rỡ hào quang, bố trí xuống cửu khúc hoàng hà trận nạo thập nhị kim tiên trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực năm khí, kém chút đem xiển giáo nhị đại đệ tử toàn diện. Cuối cùng thậm chí từ thượng thanh đạo tổ cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân tự mình xuất thủ đem hắn ba người đánh giết tới phong thần bảng. Mà lên phong thần bảng liền thân bất do kỷ. Khương Thái Công cuối cùng phong thần lúc, liền cất tư tâm, đem Tam Tiêu phong làm cảm ứng tùy thế tiên cô. Cái này thần vị chính là bẩn thỉu nhất vị, thi trưởng nhà xí chi địa, đơn thuần xiển giáo người vì tiết tư phẫn cố ý nhục nhã. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tam Tiêu địa vị. Tam Tiêu liên thủ, có thể xưng phong thần bên trong mạnh nhất tổ hợp, chỉ có thánh nhân mới có thể đem hắn hàng phục. Mà có lẽ cũng là bởi vì như thế, Mạc Vũ mới dùng 1500 vạn khí vận giá trị thành công biến hóa. Phương này thế giới người tự nhiên không biết được những câu chuyện này. Mà Tàn Kiếm lão nhân cũng đối Tam Tiêu đánh giá khá cao, huống chi là cựu đại yêu vương bọn hắn. Lúc này đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua Tam Tiêu, cựu đại yêu vương bên trong cái kia vị nữ tính yêu vương càng là sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Tam Tiêu dung mạo, như ngồi bàn trông. Các ngươi sao đến? Đại đế đến đây giới này đã lâu, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cùng cả Triều Văn Võ Tiên Quan lại là chờ lấy đại đế trở về bẩm báo giới này tình huống, mà đại đế trước đó lại là vì chúng ta tỷ muội ba người huynh trưởng mà đến, cho nên huynh trưởng liền tìm tới chúng ta nơi đó đi. Chân Vũ đại đế cùng Tam Tiêu ở chỗ này trò chuyện. Đây là Mạc Vũ cho việc này an bài một chút đi qua. Mượn nhờ Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu quan hệ, lo dịp kéo căng. Có nhân thủ, Mạc Vũ tự nhiên thoát khỏi trước đó khốn cảnh. Chân Vũ đại đế ở nơi này ngăn lại Tam Phương thế lực 11 tôn tiên tiên, mà Tam Tiêu thì là tìm kiếm Lịch Thiên yêu quân. Tam Tiêu tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh từ cái kia 8 cái sông vào Vân Tiêu đồng trụ sau phát hiện một đạo lên thiên dài bậc thang. Phù Đồ Tháp đệ nhị tầng. Cái này lại là một phương tiểu thế giới. Chỉ là lúc này linh khí càng thêm nồng đậm, thậm chí là bên ngoài Phù Đồ Sơn gấp 2 lần. Tam Tiêu đến, làm sơ quan sát, phát hiện nơi đây cùng tầng thứ nhất cũng không có quá lớn khác biệt. Vẫn như cũ có 8 cái thẳng vào Vân Tiêu đồng trụ đứng vững. Chỉ là thế giới càng nhỏ hơn, có thể nhìn ra đến giới bích, phía trên càng là có khắc bích họa. Duy chỉ có không gặp Lịch Thiên yêu quân hình bóng. Mạc Vũ Tử sẽ không ở này lưu thêm, rất nhanh tìm được thông hướng đệ tam tầng đường. Chỉ là dẫm cầu thang mà lên, lúc hắn tùy ý nhìn lướt qua cái kia giới bích bên trên bích họa, lúc này sửng sở. Vách tường vẽ lên khắc lấy một chiếc thần chu, nghĩ đến là yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân liên tạo mạt nhật thần chu. Nhìn về phía sau, hình ảnh nhất chuyển. Thần chu hình không, lại muốn phá giới mà đi, thần chu bên trên chắp tay đứng đấy hai người. Một người bên cạnh đứng thẳng dị thú yêu họa, bên hông treo thanh bảo kiếm, tất nhiên là yêu thánh không thể nghi ngờ, một người khác Mạc Vũ không nhận ra, nhưng có thể phỏng đoán ra có lẽ là tạo hóa thiên quân. Mà đệ tam phúc đồ bên trên khắc càng kinh người hơn. Trên nhất phương bị hắc sắc thoa khắp, giống như là một tầng không cách nào thông qua tường. Mà mạt nhật thần chu chính đối bên trên phương va chạm mà đi. Cái kia màu đen tưởng tựa hồ ngăn không được thần chu chi uy, bị va chạm chỗ hình thành một đạo kinh khủng vòng xoáy. Cái này bích họa cực kỳ sinh động, cái nào sợ là Mạc Vũ đều từ tranh tiêu bên trong vòng xoáy bên trong cảm thụ đến một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng vĩ lực. Một bước cuối cùng đổ rất đơn giản. Cái kia màu đen vách tường tự tại, vòng xoáy cũng đang. Mạt nhật thần chu càng là đã có một nửa chui vào vòng xoáy bên trong. Có thể Mạc Vũ thông qua bích họa có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia thần chu đã trải qua gần như tàn phá, có mảnh vỡ rơi xuống lũng. Hình ảnh im bặt mà dừng. Mạc Vũ trong lòng giật mình, âm thầm suy tư. Cái này bốn bức đồ rõ ràng là khắc họa năm đó yêu thánh phải thoát đi Đông Huyền sự tình. Chỉ là căn cứ một bức cuối cùng đồ nhìn lại, thành công hay không còn không biết. Đem việc này ghi ở trong lòng, Mạc Vũ biến thành Tam Tiêu không ở dừng lại, tiếp tục lên cấp bậc thang mà lên. Bên trên phương chính là Phù Đồ Tháp đệ tam tầng. Chương 317, Thông Thiên chi bảo. Phù Đồ Tháp đệ tam tầng. Phương này thế giới không gian tiếp tục rút lại, chỉ có mấy chục vạn dặm chu vi, không có ánh sáng càng lộ vẻ lờ mờ. Tám cái thanh đồng đại trụ bên trên khắc có thần bí phù văn, lại hướng bên ngoài kéo dài duỗi ra một số giá cắm nến. Ánh nến nhỏ bé tản mát ra một số quỷ dị thanh mang. So sánh trước hai tầng, nơi này họa phong rõ ràng biến đổi. Mà giới này trung ương có hai hàng rõ ràng ép ấn, phản phất đã từng có một cái quái vật khổng lồ tồn để ở chỗ này. Một đạo nhân ảnh đang mặt âm trầm đứng ở cái kia bên trong, chính là Lịch Thiên yêu quân. Yêu thánh. Lịch Thiên yêu quân ánh mắt buông xuống, trong giọng nói có không che giấu được phẫn nộ. 20 vạn năm trước, ngươi cũng đúng hoàn toàn như trước đây lệnh bản quân kinh thường. Thoát đi Đông Huyền. Nam mơ. Cạch cạch cạch. Sau lưng tiếng bước chân truyền đến, Lịch Thiên yêu quân về quá mức, ánh mắt lạnh lẽo. Người trong thần thoại, nơi này không được là các ngươi nên đến địa phương. Đến chính là Tam Tiêu, đối mặt cái này yêu quân khiêu khích cũng không đáp lời. Tiên khí 10 phần, thủy chung có một loại siêu nhiên. Mạc Vũ với hắn không có gì dễ nói. Cái này Lịch Thiên yêu quân ở sau lưng tính toán hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Trước đó Phù Đồ Sơn bên ngoài càng là cựu đại yêu vương vây công, cựu hắn đã sớm đã trải qua kết xuống. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Lịch Thiên yêu quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lâm nhiên. Mặt Nhật Thần Chu cũng không tại nơi này, một phen tính toán trôi theo dòng nước, hắn chính là lựa giận ngập trời thời điểm. Một cỗ khổng lồ khí tức từ nơi này yêu quân thể nội bắn ra. Toàn bộ Phù Đồ Tháp đệ tam tầng, yêu phân chủng thiên. Đó là tuyệt đối siêu việt thiên tiên lực lượng, thậm chí cũng siêu việt huyền tiên, mang theo từng tia bất hủ chi khí. Đây là phương này thế giới kim tiên mới có thể động dùng lực lượng. Cái gọi là bất hủ, chính là chân chính cùng thiên địa đồng thọ. Thế giới bất diệt, kim tiên không vong. Bất quá cỗ kia bất tường lực lượng rõ ràng không ổn định, thiên địa gông cùng xiển xích từ tại. Lịch Thiên yêu quân chỉ là nửa bước kim tiên cảnh giới. Mạc Vũ không sợ, 1500 vạn khí vận giá trị đập xuống, Tam Tiêu nắm giữ chư thiên đệ cửu cấp thực lực. Động dùng pháp bảo, liền là chân chính kim tiên cũng có thể một trận chiến. Giống. Lịch Thiên yêu quân phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống, chính là cái này yêu thánh phù đồ tháp đều bị chấn động. Sư hống rung trời, hình thành kinh khủng sóng âm hướng về phía Tam Tiêu mà đi. Tin đồn năm đó cái này Lịch Thiên yêu quân cùng tạo hóa thiên quân đại chiến, sư hống cơ hồ đem trời đều chấn ra một cái lỗ thủng. Trọn vẹn vạn 5 năm tháng mới chậm rãi chữa trị. Sóng âm hình thành một đầu chín đầu cổng sư, mang theo bất hủ chi lực, một đường trùng kích, sóng lớn vàng nóng ánh bao phủ mà qua, phương này tiểu thế giới bên trong núi đá toàn bộ đều chia 5 x 7, càng có một ít cự thạch nổ tung, hóa thành một mịn. Chính là cái kia trùng thiên 9 cái đồng trụ đều bị chấn động. Cái này yêu thánh phù đồ tháp thế nhưng là siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo, có thể thấy được Lịch Thiên yêu quân khủng bố cỡ nào. Cái này còn chỉ là nửa bước kim tiên. Mà Tam Tiêu sắc mặt không gặp bối rối, liền gặp Quỳnh Tiêu đạp tiến một bước, ngọc thủ lật một cái, lòng bàn tay sinh một đoàn vầng sáng, bị nàng vứt ra ngoài. Vật kia vừa ra, liền gặp thái dương khó tròn, thiên địa lay động, đạo đạo nước biển quần quần dâng lên, giữa không trung hiện ra một thanh xích kim dài kéo, kỳ nhận mở ra bưng được một chuôi xích hồng long thủ bên trên xanh lét châu tô điểm, ẩn ẩn tràn ra hàn khí. Nơi tay cầm phân hai vĩ, nhất vĩ xích kim, nhất vĩ đỏ thẫm, tán trận trận sát khí. Cái này là vật gì? Nhìn thấy xích kim dài kéo, Lịch Thiên Yêu Quân cũng là trong lòng cả kinh. Pháp bảo này uy thế không giống bình thường.
Giống.
Một tiếng long âm, liền gặp xích kim dài kéo thoáng động, hóa thành một xích kim, một đỏ thẫm hai đầu giao long lên trên không trung, đi lại trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, vĩ giao hợp như cỗ, ngừng lại đem sát khí bốc lên. Kim giao tiễn, tam tiêu sát phạt linh bảo. Trong phong thần, Triệu Công Minh cầm bảo vật này thế nhưng là đem Nhiên Đăng đạo nhân đều hụ chạy. Mà lúc này, kim giao tiễn biến thành song long tại hư không quấn quýt nhau, thẳng đem chém xuống. Long ngâm sư tử rít gào, chấn động sơn hà. Hai đầu giao long chừng ngàn trượng, nhưng mỗi một lần long chảo rơi xuống, đều là gây nên kinh khủng ba động, lực lượng cực kỳ dọa người. Chín đầu sư thể hình khiếp người, tráng kiện mà hùng vũ, cái kia đối kim sắc móng đuốt lớn mỗi một lần rơi xuống, cũng có sơn băng địa liệt như thế, cùng long chảo đâm vào cùng một chỗ, bộc phát trận trận tiếng sấm. Long sư tử tranh bá, thanh thế dọa người. Bất quá mỗi lần va chạm, cái kia chín đầu sư tử đều bị đẩy lui, rơi vào hạ phòng. Kim giao tiễn phát huy, cái kia xích kim giao long đẩy lui chín đầu sư tử, khác một đầu giao long nháy mắt vượt lên, một chảo chộp vào chín đầu sư tử đầu lâu phía trên, đem hắn xuyên thủng. Oeng! Sư hống sóng âm hình thành chín đầu sư tử bị long chảo vồ nát, kinh khủng tiếng gầm một phát, đem phủ đồ tháp ba tầng nhấc lên cuồn phòng, khói bụi cuộn cuộn. Tam tiêu lập tại nguyên chỗ, huyền quang hộ thể vẫn dường như trong tranh. Sư hống công bị phá, Lịch Thiên Yêu Quân thần sắc càng thêm lạnh lẽo, tam tiêu thực lực vượt quá hắn đoán trước. Bất quá hắn một đời nghịch thiên, liền ba vị thiên đế cũng dám chiến, căn bản không sợ. Quanh thân yêu phân càng sâu, một cỗ kim quang đống bộc phát. Kim quang chói mắt, Lịch Thiên Yêu Quân như thái dương một dạng. Kim quang tán đi, lại hóa thành một đầu vàng kim chín đầu sư tử. Cái này đúng là hắn bản thể, chỉ là trong đó 8 cái đầu lâu có chút hư huyễn. Chỉ có bên trong một cái đầu sư tử đang theo dõi tam tiêu, lộ hung quang. Hóa thành bản thể, Lịch Thiên Yêu Quân khí thế càng sâu, xa không phải trước đó sóng âm hình thành hư ảnh có thể so sánh. Chín đầu sư tử mở ra miệng rộng, lộ ra kinh khủng răng nanh, tiếp lấy phun ra một chôi tiên kiếm. Tiên kiếm hoành không, phát ra tiên giai thượng phẩm uy năng. Lập tức kiếm khí hoành không, thẳng chạm mà đi. Bích Tiêu nhìn thấy, ấn quyết trong tay biến đổi. Kim giao tiễn lần thứ hai hoành không, hai đầu giao long hóa thành một đạo quang. Oeng! Lại là một lần va chạm mạnh, lăng lệ dư ba khuyết tán ra. Đem giới này ngoại trừ cái kia 8 cái đồng trụ bên ngoài, toàn bộ sẽ thành một mịt. Bích Tiêu bên thân huyền quang, cùng Lịch Thiên Yêu Quân chiến đến không trung. Kim giao tiễn phát ra sắc bén quang mang, không gì không phá, không có gì không phá. So Lịch Thiên Yêu Quân kiếm quang còn muốn sắc bén. Giống. Lịch Thiên Yêu Quân phát ra gầm thét, một cái đầu lâu bị vạch ra một đạo đáng sợ vết thương, huyết dịch chảy xuôi, đem hắn con mắt đều nhuộm đỏ. Quỳnh Tiêu ngưng tụ lại kiếm chỉ, kim giao tiễn trên dưới tung bay, một trận thông dong. Kim giao tiễn quá kinh khủng, Lịch Thiên Yêu Quân hoàn toàn không địch lại. Tiên kiếm bị kéo ra khe, bị giao long đụng bay. Không bao lâu, có chừng 3 cái đầu lâu nổ tung, không ngừng chảy máu. Kim sư bị nhuộm thành huyết sư tử, chật vật không ngớt. Giết. Lịch Thiên Yêu Quân phát cuồng, căn bản không sợ sinh tử, một cỗ kỳ dị tư thế đem hắn bao khỏa. Thiên địa sinh dị tượng, chín đầu cùng sư khiếu thiên, Lịch Thiên mà đi. Lịch Thiên một kích, cùng sư lập thiên, bốn chân hung hăng rơi xuống, hình thành một chiếc đại ấn hướng về phía Bích Tiêu chấn áp tới. Thần ấn kinh thế, uy năng đáng sợ vô cùng, phát ra sáng chói quang huy, nhường đại địa cũng nứt ra. Ấn bên trong mang theo Lịch Thiên Yêu Quân Lịch Thiên tư thế, quấy nhiễu cửu thiên lôi điện, như muốn đem phương này thiên địa đều chấn áp. Bích Tiêu kiếm chỉ hướng lên trên, song long xoay quanh mà đi, hình thành sắc bén kim quang muốn xông ra tất cả. Oeng! Thần ấn cùng kim giao tiễn đụng đâm vào cùng một chỗ, hư không nháy mắt nổ tung. Chính là phù đồ tháp trong tầng thứ 2 đang vây công chân vũ đại đế cửu đại yêu vương, thiên ma kim tiên cùng xâm la điện đại điện chủ đều là vô cùng kinh hãi ngẩng đầu. Chương 318, Thiên Tiên Linh Bảo, Hôn Nguyên Kim Đấu. Cái kia ba vị thần thoại nữ tiên có thể cùng yêu quân chiến đến loại trình độ này. Cửu đại yêu vương sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Không có người so bọn hắn càng rõ ràng Lịch Thiên Yêu Quân thực lực. Bây giờ thiên địa gông cùng xiềng xích tự tại, Lịch Thiên Yêu Quân nửa bước kim tiên cảnh giới đủ để quét ngang tất cả. Có thể bây giờ phù đồ tháp đệ tam tầng chấn động không ngớt, sợ là lâm vào khổ chiến. Đối bản đế độc thủ, còn dám có công phu phân tâm. Chân Vũ Đại Đế nhẹ tiếng cười truyền ra, nói là bị vây công, nhưng hắn căn bản không sợ, càng lộ vẻ thong dong. Sau lưng Quy Xà Huyền Vũ pháp tướng chấn thiên địa, Cửu Đại Yêu Vương sau lưng bản thể pháp tướng giống như gặp thiên địch, một thân lực lượng càng là giảm mạnh 3 phần. Thiên Ma Kim Tiên cùng Xâm La Điện Đại Điện chủ cũng không được dễ chịu, đặc biệt là cái sau, trước đó bị chạm một tay, bị thương nghiêm trọng. Hai người càng là đã sớm sinh lòng thấy ý, chỉ là Chân Vũ Đại Đế căn bản cũng không có buông tha hắn nhóm ý tứ. Chân Vũ tạo điêu kỳ che đậy toàn bộ tiểu thế giới, cắt đứt ra tháp thông đạo. Lấy Mạc Vũ tính cách, vây công hắn không được trả giá một chút không thể được. Bất quá những người này rốt cuộc là hoang cổ kim tiên, cho dù bây giờ chỉ có thiên tiên cảnh giới, thực lực đồng dạng không kém. Nếu không phải là có thiên địa căn loại này đạo tổ cấp thần thông, Mạc Vũ cũng không dám duy nhất một lần châm đối nhiều người như vậy. Hơn nữa hắn chỉ cần ổn định là có thể, phù đồ tháp đệ tam tầng kết thúc chiến đấu liền tốt. Về phần chiến đấu kết quả, căn bản không hề loại thứ hai khả năng. Và anh, Quỳnh Tiêu cùng Lịch Thiên Yêu Quân như trước đang đại chiến, chỉ là người trước thủy trung thong dong vô cùng, kiếm chỉ cách không điều khiển kim giao tiễn. Lịch Thiên Yêu Quân lúc này đã trải qua ít đi 6 cái đầu lâu, yêu huyết chảy đầm địa, giống như mưa máu hạ xuống. Bất quá khí thế cũng là hung hãn, còn lại tam đôi sư tử trong mắt đều là kiệt ngạo bất tuần. Sinh cũng tốt, chết cũng thôi, bản quân một đời nghịch thiên, giết. Chỉ lưu 3 cái đầu lâu, Lịch Thiên Yêu Quân bạo phát càng cường đại sát ý. Chỉ là lần này Lịch Thiên khí thế, đều có thể làm cho người kinh hồn tán đảm. Tam Tiêu tự nhiên không ở trong đám này. Nhìn thấy Lịch Thiên Yêu Quân liều mạng, Vân Tiêu đi ra, tiếp lấy tế ra một vật, bàn tay bảy, tâm kim quang bộc phát, đúng là một kim đấu. Thiên Thiên Linh Bảo, Hôn Nguyên Kim Đấu. So sánh kim giao tiễn, cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu mới là Tam Tiêu trong tay rất pháp bảo khủng bố. Càng là dựa vào bảo, Tam Tiêu mới có thể tại Phong Thần bên trong gọt đi xiển giáo thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa. Liên Mạc Vũ lúc này trong lòng đều tại chờ mong cái này tiên tiên linh bảo uy lực. Vân Tiêu tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, thiện tay ném đi. Kim Đấu bay lên không, chợt thấy thiên địa thả kim quang, kim đấu bên trong có một đạo quang mang bao phủ mà ra, ẩn chứa thiên địa lúc đầu lực lượng. Kim quang vô cùng, trực chỉ nghịch thiên yêu quân. Cái kia kim quang đến quá nhanh, mạnh như nghịch thiên yêu quân đều không kịp phản ứng, nháy mắt bị kim quang đánh trúng quét qua đỉnh đầu. Khổng lồ thân thể càng là lảo đảo một cái, giống như bị truy đập một cái. Càng kinh khủng là, bị Hỗn Nguyên Kim Đấu quét một cái, nghịch thiên yêu quân trong lòng chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy một thân linh khí đang bị một loại khó mà nói rõ quỷ dị lực lượng tăng dã, mặc cho hắn làm sao phản kháng đều là phí công. Trong chốc lát, từ nửa bước kim tiên rơi xuống đến huyền tiên cảnh. Như thế quỷ dị pháp bảo, chính là nghịch thiên yêu quân lúc này sắc mặt đều tuôn ra một vòng hoảng sợ. Hắn từng đối ba vị tiên đế đại chiến, có nghịch thiên khả năng pháp bảo không phải là chưa từng thấy qua, có thể đây chính là thiên đế, ma đế cùng yêu thánh. Có thể đối phương tiện tay liền xuất ra một kiện, càng có thể gọt người cảnh giới, cái này quá kinh khủng. Hơn nữa thể nội cố kia quỷ dị năng lượng cũng không có biến mất, hắn lực lượng như cũ tại kéo dài hạ thấp bên trong. Bất quá nghịch thiên yêu quân rốt cuộc là ngon nhân, cho dù đã trải qua chật vật như thế, trong mắt hung quang vẫn như cũ. Hắn bản thể chính là chín đầu sư tử, có thể một phần hóa chín, tương đương với chín cái hóa thân. Lần này đến đây chỉ là trong đó một cái hóa thân mà thôi, hơn nữa liền là bây giờ không có khôi phục kim tiên cảnh giới, liền đạo phân thân chỉ lưu thứ nhất, hắn liền có thể bất tử bất diệt. Đây cũng là hắn đã từng dám tìm ba vị tiên đế phiền phức vốn liếng ở tại. Cho nên, nghịch thiên yêu quân căn bản không sợ chết, mà Mạc Vũ cũng không có buông tha hắn lý do. Một mực chưa xuất thủ Bích Tiêu tế ra Phược Long Tác, đem đã trải qua rơi xuống huyền tiên cảnh giới nghịch thiên yêu quân một mực vây khốn. Quỳnh Tiêu kiếm chỉ biến hóa, kim giao tiễn lần thứ hai phát huy, song long xoay quanh, nháy mắt lại là sẽ rách nghịch thiên yêu quân hai cái đầu lâu, chỉ có cái kia duy nhất tương đối chân thực đầu lâu tự tại. Thần thoại. Nghịch thiên yêu quân vẫn hung tàn như cũ, thanh âm bên trong mang theo thấu xương rét lạnh. Bản quân nhớ kỹ các ngươi, đợi bản quân khôi phục này, Đông Huyền lại không thần thoại. Mà nói phủ lạc, song long xoay quanh mà đến, nghịch thiên yêu quân cái này tràn ngập lệ khí thanh âm cũng im bặt mà dừng. Cái cuối cùng đầu lâu bị kim giao tiễn một kéo hai đoạn. Khổng lồ không đầu thân thể ầm vang rơi đập, yêu thánh phủ đồ tháp bên ngoài, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới mưa máu tung xuống. Đây là thiên quân vẫn lạc. Cầu hoa tươi không. Cả phương tất cả thiên địa buồn, mưa máu mấy trăm năm không tiêu tan. Giống. Cự ly phủ đồ sơn không biết nhiều thiếu vạn dặm một chỗ khác đại hoang bên trong đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Một đạo kinh khủng cự ảnh trong hư không hiển hóa, chính là nghịch thiên yêu quân bản thể. Chỉ là chín cái đầu lâu bên trong, trong đó một cái hoàn toàn nổ tung. Còn lại tám cái đầu sư tử đều là một mặt vặn vẹo đến cực hạn lệ khí. Thần thoại. Lại là gầm lên giận dữ truyền ra, đại địa ầm vang nổ tung nổ tung. Vô tận thương thiên cổ thụ nháy mắt hóa thành một mịt, vô số đại hoang bên trong yêu thú sinh linh càng là nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ước vạn dặm đại hoang, lại ở nơi này hống một tiếng phía dưới hóa thành một mảnh tử địa. Chuyện này quá đáng sợ. Yêu thánh phù đồ tháp bên trong, Mạc Vũ nhặt lên nghịch thiên yêu quân lưu lại trôi này tiền giai thượng phẩm tiên kiếm. Không, mặc dù chiến đấu bị kim giao tiễn xô ra khe, nhưng vẫn như cũ có thể thu về không ít khí vận giá trị. Chỉ là đáng tiếc cái này nghịch thiên yêu quân không phải bản thể đến đây, không có mang lấy thần minh. Kết thúc chiến đấu, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp cũng an tĩnh lại. Hai tầng bên trong, hai đại cực lớn sợi dễ hoành ép thiên địa, chân vũ đại đế lại lấy đạo tổ cấp thần thông chấn áp vây công người. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh theo cầu thang mà xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn, một cái bóng đen nện xuống đất. Cửu đại yêu vương nhìn qua khứ, nháy mắt vãi cả linh hồn, lại trực tiếp cũng không quay đầu lại ầm vang nhanh lùi lại mà đi. Cái kia bị Tam Tiêu ném đến bóng đen chính là đã trải qua mất đi tất cả đầu lâu nghịch thiên yêu quân. Cửu đại yêu vương trực tiếp bị sợ vỡ mật, quyết đoán chạy trốn. Mà Thiên Ma Kim Tiên cùng Sâm La Điện đại điện chủ phản ứng cũng không chậm, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Sinh tử tồn vong trong lúc đó, 11 tôn hoang cổ kim tiên toàn bộ bộc phát, khí thế lại càng tăng lên mấy phần. Đủ loại thủ đoạn thần thông bị sử xuất, thân pháp thần thông bị bọn hắn diễn hóa đến cực hạn, đều tự tìm phương hướng quay đầu chạy trốn. Không thể không nói, việc quan hệ sinh tử, mỗi người đều biết bộc phát ra vô hạn tiềm lực. Lời này châm đối cái này thời điểm chạy trốn những người này ở đây thích hợp bất quá. Tất cả mọi người việc này bộc phát tốc độ tuyệt đối siêu việt thiên tiên cảnh giới, một hơi liền có thể chạy ra mấy chục vạn dặm. Mấy hơi trong lúc đó, đã là trăm vạn dặm có hơn. Loại này bộc phát nhường Mạc Vũ cũng là khẽ giật mình, chỉ là hắn sao có thể nhường những người này tùy tiện chạy trốn. Vân Tiêu lần thứ hai tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, nháy mắt đánh ra 11 đạo kim quang, thẳng đến tất cả mọi người mà đi 10. Chương 319, yêu quân đột tử, thần thoại vô địch. Hỗn Nguyên Kim Đấu lần thứ hai phát huy. Lại nói Thái Ly yêu vương chính đang chạy trốn, trước mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo kim quang dĩ nhiên truy tới. Trong lòng báo động đại sinh, liên tục xê dịch, nhưng không có đinh điểm tác dụng, cái này kim quang chỉ quét một cái liền đem hắn bao khỏa, linh khí tức khắc bị gông cùm xiển xích, một cái hô hấp, thiên tiên lực lượng nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thời khắc mấu chốt, Thái Ly quanh thân đung đưa ra năng lượng năm màu thất luyện, lại tạm thời đem hắn bảo vệ. A, không nghĩ đến cái này thế giới còn có tu luyện ngũ sắc thần quang người. Vân Tiêu nhẹ nhàng cười đạo, bất quá so với Phong Thần lúc cái kia vô pháp vô thiên khủng tức thế nhưng là kém xa. Mà nói phủ lạc, Vân Tiêu ấn quyết trong tay biến hóa, Hỗn Nguyên Kim Đấu lại ra 11 đạo kim quang. Thái Ly không lo được kinh ngạc Hỗn Nguyên Kim Đấu lợi hại, chỉ cảm thấy như lại bị một đạo kim quang quét sợ là rốt cuộc đi chưa xong. Vừa ngoan tâm, đem trong tay tiên giai pháp bảo ném ra ngăn cản kim quang. Những cái này hoang cổ kim tiên mặc dù cơ hồ nhân thủ một thanh tiên giai pháp bảo, nhưng cũng chân quý. Chỉ là vì đảm mệnh, Thái Ly đã trải qua không lo được cái gì. Tiên giai pháp bảo bị nhận ra, bộc phát ra vô thượng vĩ lực, lại ngăn cản lại kim quang. Đương nhiên pháp bảo này là rốt cuộc thu không trở lại. Thái Ly không để ý tới đau lòng, thừa cơ lại là chạy ra trăm vạn dặm. Mà trừ cái này Thái Ly bên ngoài, mà khác mấy người lúc này tình huống đều không sai biệt lắm, riêng phần mình ném ra pháp bảo bảo mệnh. Trọn vẹn thối lui đến ra tháp chỗ, bọn hắn lại đồng thời xuất thủ. Không hổ là hoang cổ kim tiên, chân vũ tạo điêu kỳ lại mạnh mẽ bị bọn hắn oanh ra một lỗ hổng. Trung quy là bị bọn hắn chạy trốn ra ngoài, mà bọn hắn càng là không dám dừng lại, trực tiếp ra phủ đồ sơn một đường chật vật chạy thủ mạng. Thậm chí trong lòng còn đang sợ hãi hồn nguyên kim đấu kinh khủng. Chạy những người này, nhường Mạc Vũ nói nhỏ đáng tiếc. Bất quá những người này pháp bảo lại đều lưu lại, nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Tâm niệm vừa động, hồn nguyên kim đấu tự động đem những cái này pháp bảo thu nhập đấu bên trong. Vân Tiêu mở ra lòng bàn tay, kim đấu từ hư không trở xuống. Cái này đủ loại một màn bị tàn kiếm lão nhân để ở trong mắt, không nhịn được mí mắt nhỏ bé nhảy. Cái kia nằm trên mặt đất không đầu mình sư tử thế nhưng là nghịch thiên yêu quân. Đương nhiên hắn cũng biết rõ đối phương nội tình, bản thể căn bản không chết được. Nhưng Tam Tiêu có thể đem hắn giết chết vẫn là để hắn đầy đủ kinh ngạc, hơn nữa hồn nguyên kim đấu mạnh càng làm cho hắn mở rộng nhãn giới. Đại đế, chuyện chỗ này, chúng ta cần phải trở về. Vân Tiêu mở miệng. Trần Vũ đại đế gật đầu, về quá mức nhìn về phía tàn kiếm lão nhân cười đạo, đạo hữu, xin từ biệt. Cùng tiễn mấy vị đạo hữu. Tàn kiếm lão nhân không dám khinh thường, liền vội vàng gật đầu ra hiệu. Về phần có thể cứu hắn thân thể tàn phế đan dược hắn cũng không dám nhắc tới. Mạc Vũ lo lắng ly khai kiểm kê lần này thu hoạch, liền mượn nhờ biến thân thần thoại nhân vật miệng đưa ra ly khai. Mà hắn bây giờ diễn kỹ đã sớm đạt đến hóa cảnh, còn có nhất khí hóa tam thanh hỗ trợ. Cơ bản hiện tại hắn cho ra một đạo ý niệm, vai trò thần thoại nhân vật thậm chí có bản thân độc lập tư tưởng. Bất hắn mỗi lần đều không phải tận lực diễn trò. Đương nhiên, cần thời điểm, tất cả thần thoại nhân vật vẫn như cũng là hắn bản thân. Trần Vũ đại đế tay khẽ vẫy, không trung lại nổi lên tiên nhạc thần âm, nguy nga thiên cung lại xuất hiện. Một đạo kim tiểu vượt qua mà đến, Trần Vũ đại đế cùng Tam Tiêu đạp vào kim tiểu phiêu nhiên mà đi. Nguy nga thiên cung biến mất, thiên địa lại về bình tĩnh. Thần thoại thế giới, hy vọng thật có thể cứu vớt giới này. Tàn kiếm lão nhân cảm khái câu, cũng thản nhiên ly khai. Ra tháp, quay đầu nhìn lại, cái kia yêu thánh phù đồ tháp tự tại, chỉ cần cái này pháp bảo, trừ phi yêu thánh, không ai có thể lấy đi. Tiên bối, tháp này bên trong vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tàn kiếm lão nhân đi ra, có người tiến lên đón, thái độ khách khí khẩu xưng tiền bối. Tàn kiếm lão nhân nghe tiếng quay đầu, lại là phát hiện còn có hơn 500 người lưu tại nơi này chưa đi. Như thế nhân vì đó lúc trước yêu thánh phù đồ tháp chấn động liên tục, toàn bộ đại hoàng cảng là giống như động đất một dạng. Nhưng yêu thánh phù đồ tháp dù sao cường đại, không có chiến đấu dư ba chẳng ra, cho dù vừa rồi từng tận mắt nhìn đến cựu đại yêu vương bọn hắn điên cuồng chạy trốn mà đi, có ít người lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, vẫn là cứng rắn lưu lại nơi này. Việc này quá lớn, nghịch thiên yêu quân đích thần tới, phía sau càng là có xâm la ma quân cùng vĩnh hằng ma quân. Những người này đều muốn biết kết quả. Mà đối với cái này, Tàn kiếm lão nhân đột nhiên lộ ra một cái cao thâm mặt chắc ý cười. Yêu quân đột tử, thần thoại vô địch. Lưu lại cái này tám chữ, Tàn kiếm lão nhân quanh thân kiếm khí phù hiện, kéo lấy hắn nháy mắt lăng không tới. Chỉ là hắn lưu lại cái này tám chữ nhường nơi đây lưu lại hơn 500 người nháy mắt sinh lòng hoảng sợ. Nghịch thiên yêu quân. Chết. Thật tương tự vượt có chút quá kinh khủng. Mang theo không che giấu được khiếp sợ, hơn 500 người dần dần ly khai. Mà liên quan tới thần thoại cường đại, bị những người này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Huyền. Về phần sớm đã sớm ẩn nút trong bóng tối hoang cổ thần đình lại không biết tại sao, lần này thế mà cũng không có hiện thân. Thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người sau khi rời đi, phù đồ sơn bên trong xuất hiện một đứa bé con bóng người. Hai tay cắm ở trong quần, nghiêng mắt, khắp nơi lộ ra một cỗ trộn lẫn kinh. Không phải Na Cha là ai? Cái này dĩ nhiên chính là Mạc Vũ biến hóa, lần này hắn thu hoạch cực lớn, khí vận giá trị đoán chừng lại muốn lập lên độ cao mới. Dự định tăng lên một chút trước đó biến thân thần thoại nhân vật. Chọn lựa đầu tiên nhân vật có 3 cái, Na Cha, hầu tử cùng nhị lang chân quân. Mà Na Cha là hắn sớm nhất biến thân, có cảm tình không nói cũng dùng thuật tay. Nhìn về phía cái kia vẫn ngạo nghễ đứng vững ở đây yêu thánh phù đồ tháp, Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ đáng tiếc. Trước đó hắn không phải không thử qua đem cái này danh xưng siêu việt thần binh phạm chủ bảo tháp thu lại, thế nhưng là hệ thống nhắc nhở thất bại. Chỉ được coi như thôi, hơn nữa tâm hắn biết tháp này có chút quỷ dị. Trước đó tại phù đồ tháp 3 tầng giết chết nghịch thiên yêu quân sau, hắn từng nếm thí tiếp tục đi lên. Thế nhưng là cưỡi trên thông hướng tầng thứ 4 cầu thang lúc, tâm hắn sinh bất an, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy có một cô khó có thể hình dung không rõ chi khí từ bên trên phương thẩm thấu xuống tới. Cỗ này không rõ chi khí càng giống là trước đó gặp được hắc ám, nhưng lại có một số khác biệt, 10 phần quỷ dị. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, nếu là cưỡng ép leo tháp, sợ là sẽ có uy hiếp. Bất quá hắn vẫn như cũ không tin tà dùng kim dao tiễn thử một chút, kết quả không công mà lui, tầng thứ 4 hắn lên không đi. Cái kia phương thế giới giống như là bị nào đó loại lực lượng cho trói buộc lại, chính là kim giao tiễn đều mở không ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mạc Vũ cũng sẽ không uổng phí công phu, dọc theo đến lúc phương hướng đi nhanh mà đi. Mà đang khi hắn rời đi sau không bao lâu, cái kia quấn quanh lấy yêu thánh phù đồ tháp 4 sợi xích sắt tầm vàng chấn động, càng lại lần lôi kéo thân tháp chậm rãi rơi vào đại địa chỗ sâu. Mạc Vũ ly khai phù đồ sơn, cũng đúng không ra đại hoàng, tùy tiện tìm một sơn động chui vào. Tiện tay hù dọa đi này trong động yêu thú ngồi xếp bằng xuống, rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Trong lòng khẽ cười một tiếng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Lần này thu hoạch so trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, mặc dù không có thần binh, nhưng những pháp bảo kia không có chỗ nào mà không phải là tiên giai. Lúc này thở ra hệ thống, xuất ra một món pháp bảo bắt đầu xem xét lên. Chương 320, đây chính là chó nhà giàu a. Nghịch Thiên Tiên Kiếm, Đông Huyền Đại Thế Giới Nghịch Thiên Yêu Quân Kiếm, rèn đúc lúc bị hắn dẫn vào giới này thiên địa sơ khai chi khí, tiên giai pháp bảo thượng phẩm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 800 vạn. Khá lắm, vừa lên liền là đại lễ. Mạc Vũ vui vẻ ra mặt, thanh kiếm này chính là Nghịch Thiên Yêu Quân trước đó dùng thanh kia. Mặc dù bị kim giao tiễn hư hại một kia, nhưng vẫn như cũ giá trị kinh người. Không hổ là hoang cổ thiên quân. Mạc Vũ trong lòng thầm khen một tiếng, Lịch Thiên Thanh kiếm này trọn vẹn 800 vạn khí vận giá trị, chính là ở tiên giai pháp bảo thượng phẩm bên trong cũng là cực phẩm. Không thể không nói những cái này Đông Huyền Châu thời đại hoang cổ thiên quân pháp bảo sát thực kinh người. Xem ra là thời điểm ở những cái này trên thân người nổ lông dê. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, chỉ cần cái này mà nói đoán chừng cũng chỉ hắn dám nói thế với. Không nói, đem thanh kiếm này thu về, trực tiếp 800 vạn khí vận giá trị nhập chướng. Mạc Vũ tinh thần chấn động, đem hắn pháp bảo toàn bộ kiên định. Thái Ly thần thương, tiên giai pháp bảo hạ phẩm. Cửu Vĩ Chư Ti, tiên giai pháp bảo hạ phẩm. Hoàng đại tiên toán mệnh kỳ, thiên giai trung phẩm pháp bảo. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 220 vạn. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 160 vạn. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 98 vạn. Giám định thuật truyền đến tin tức bên thai không dứt, nhưng Mạc Vũ lần này hoàn toàn chưa phát giác phiền. Phát tài. Cái kia khí vận giá trị tiêu thăng tốc độ nhường hắn cơ hồ vui nở hoa. Cửu đại yêu vương, Sâm La điện đại điện chủ, Thiên Ma kim tiên những người này trước đó vì ứng đối Hỗn Nguyên kiếm đấu, đều là đem pháp bảo ném ra đến ngăn cản, lúc này hoàn toàn trở thành hắn chiến lợi phẩm. Lại tăng thêm từ phù đồ tháp tầng thứ nhất vơ vét những cái kia, lại tất cả đều là tiên giai pháp bảo. Mặc dù hạ phẩm chiếm đa số, nhưng toàn bộ thu về sau, Mạc Vũ lúc này khí vận giá trị đạt đến một cái cực kỳ khủng bố con số, 7620 vạn. Cái số này thậm chí hoàn toàn vượt quá Mạc Vũ đoán trước. Không nghĩ đến một chuyến phù đồ sơn hành trình thế mà nhường hắn thu hoạch như thế khoản tiền lớn, cũng không biết đạo 7000 vạn khí vận giá trị cấp bậc biến thân có thể hay không biến ra tam thanh đến. Mạc Vũ trong lòng có cỗ xúc động, bất quá nghĩ lại bị hắn đè xuống, lấy tam thanh địa vị, 7000 vạn khí vận giá trị quả thực là ý nghĩ hao huyền. Thậm chí ngay cả Na Cha trong thần thoại thực lực chân thật đều hiển hóa không ra. Nhớ tới hệ thống hối đoái trong kia chút giá cả không biết pháp bảo thần thông, Mạc Vũ một cái đầu hai cái lớn, vẫn là mặc cho đến trong xa. Đương nhiên, hơn 7000 vạn khí vận giá trị hắn vẫn là hương, có thể giải quyết bây giờ khẩn cấp. Mạc Vũ suy nghĩ một chút, lúc này mở ra hệ thống hối đoái giao diện. Quen việc dễ làm tìm được hối đoái tiểu thế giới một cột. Tiểu thế giới hình thức ban đầu, cố đều có tàn khuyết thiên địa đại đạo, địa thủy phong hỏa, nhưng toàn bộ thế giới vẫn như cũ ở vào một phiến hỗn độn bên trong, giá cả 800 vạn khí vận giá trị, một dặm chi địa. Nhất cấp tiểu thế giới, giá cả 1000 vạn khí vận giá trị, chu vi 10 dặm. Cấp 2 tiểu thế giới, giá cả 2000 vạn khí vận giá trị, chu vi 100 dặm. Ba cấp tiểu thế giới, tàn phá tiếp cận hoàn chỉnh thế giới, vị lúc thiên địa sơ khai, không có hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, không chọn vẹn địa thủy phong hỏa, nắm giữ linh khí, giá cả 3000 vạn khí vận giá trị, phạm vi ngang dặm. Đủ loại tin tức phù hiện não hải, mặc dù những cái này trước đó hắn đã trải qua nhìn qua mấy lần, nhưng mỗi lần nhìn qua đi vẫn là sinh lòng rung động. Đương nhiên vẫn là giá cả vấn đề. Càng mạnh tiểu thế giới đương nhiên là có, chỉ là cái kia giá cả cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Mạc Vũ dự định trước đổi một cái ba cấp tiểu thế giới đi ra, phạm vi ngàn dặm đã đầy đủ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cùng thần thoại nhân vật một dạng, tiểu thế giới về sau cũng là có thể thăng cấp. Chỉ cần có đầy đủ khí vận giá trị, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Hối đoái ba cấp tiểu thế giới. Mạc Vũ điểm xác định, trong thức hải nháy mắt kim quang đại thịnh. Hắn vô ý thức hai mắt nhắm lại, mở ra lúc, trong tay đã trải qua nhiều một cái hình cầu tinh thể. Cái này chính là một phương thế giới sao? Nhìn qua lòng bàn tay cảm khái một câu, chỉ cần đem cái này hình cầu tinh thể triển khai, liền có thể diễn hóa một phương tiểu thế giới. Mặc dù thiên đạo không hoàn chỉnh, địa thủy phong hỏa không trọn vẹn, nhưng lúc này Mạc Vũ trong lòng lại có một tia ấm áp. Cuối cùng là ở phương này tiên địa có một cái đặt chân địa phương. Đương nhiên hắn cũng không có vội vã đem tiểu thế giới triển khai. Phương này tiểu thế giới mặc dù chỉ là ba cấp, nhưng sớm vẫn sẽ trở thành chân chính tiên đỉnh chiếu rọi chư thiên, cũng là Mạc Vũ ở nơi này phương diện thế giới căn cước. Hắn mặc dù không có ý tứ gì, nhưng vị trí dù sao cũng phải tuyển cái hài lòng. Giải quyết tiểu thế giới cái này trong lòng đè ép hồi lâu vấn đề. Mạc Vũ nuối lòng nhược khí, nhìn xem vẫn có hơn 4000 vạn khí vận giá trị khoản tiền lớn, nghị trực tiếp đối hệ thống phân phó. Hệ thống cho Na Cha thăng cấp, tiêu phí 1000 vạn khí vận giá trị. Khí vận giá trị nhiều, Mạc Vũ tự nhiên là tùy hứng không ít. Tất nhiên lựa chọn Na Cha xem như về sau chủ thể, hắn tự nhiên sẽ không hề hỏi. Ma đồng Na Cha đã thăng cấp. Rất nhanh hệ thống truyền đối lại, Mạc Vũ lúc này mở ra Na Cha bảng. Tính danh: Mạc Vũ. Thực lực: Chư Thiên cấp 8. Chủng tộc: Nhân tộc. Khí vận giá trị: 3620 vạn. Mở ra biến thân: Ma đồng Na Cha, Nhị Lang chân quân, Ngọc đỉnh chân nhân, La Độc Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ đại đế, Tam Tiêu Nương Nương. Trước mắt biến thân: Ma đồng Na Cha. Thần thông: Khống Hỏa thuật, Chứng Nhãn pháp, Thiên sinh thần lực, Ma hoàn hoàn toàn thể, Ba đầu sáu tay. Pháp bảo: Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Hỏa Kiếm Thương, Phong Hỏa Luân, Thất Bảo Linh Lung Tháp, hệ thống hối đoái. Thần thông cùng pháp bảo cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là Na Cha bây giờ thực lực trực tiếp tăng đến Chư Thiên cấp 8. Cái này đã đầy đủ ứng đối với hiện tại đại bộ phận tình huống. Cho Na Cha thăng lên cấp, Mạc Vũ lại tại hệ thống hối đoái bên trong đan dược một cột bên trong chọn lựa. Tố thể Tam Nguyên Đan, có xua tan pha tạp tạp khí, tái tạo tiên thể công hiệu, giá trị 320 vạn khí vận giá trị. Chỉ ngươi. Mạc Vũ đem cái này mai đan dược hối đoái, hiển nhiên còn nhớ kỹ thôn hoang vắng tàn kiếm lao nhân. Trước đó mặc dù không minh xác đáp ứng hắn cái gì, nhưng cho hy vọng đến không ít. Cho hy vọng tại bóp tắt sự tình Mạc Vũ còn không làm ra đến. Hơn nữa lần này phù đồ sơn một nhóm, hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Hắn tự nhiên sẽ không hề hỏi, hơn 300 vạn khí vận giá trị đập xuống, mai này tố thể Tam Nguyên Đan tuyệt đối có thể cứu chữa tàn kiếm lao nhân thân thể tàn phế. Có khí vận giá trị cảm giác thật tốt. Mạc Vũ trong lòng cảm khái vô hạn, đây là hắn tiêu phí rất đã nghiền một lần. Mà một trận dưới thao tác đến, hắn khí vận giá trị còn có 3300 vạn con số kinh người. Lại cẩn thận nghĩ cũng không có gì tốt đổi, Mạc Vũ cũng theo đó dừng lại. Tiểu thế giới đã trải qua hồi đoái, pháp bảo cái gì cũng không thiếu. Nhất khí hóa tam thanh thiên thứ ba cũng không gấp hối đoái. Lưu nhiều như vậy cũng có thể hắn đủ loại thao tác. Dù sao ngẫu nhiên cũng phải để Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Chân Quân những nhân vật này đi ra thấu thấu khí, giữ lại cho bọn hắn tăng lên tăng thực lực lên cái gì. Hơn nữa 3.300 vạn khí vận giá trị cũng đầy đủ hắn mở ra mới biến thân ứng đối bất luận cái gì tình huống. Bây giờ phương này thiên địa gông cùng xiềng xích đang từ từ mở ra, giống địch thiên yêu quân những cái này hoàng cổ thiên quân nhóm cũng sớm vãn sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Lại nói Sâm La Ma Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân cũng tham dự việc này, nếu không muốn tìm bọn hắn phiền phức đây. Đối với cái này hai vị ma quân, Mạc Vũ thật đúng là có điểm cảm kích. Lần này riêng phần mình phái một người tới đưa pháp bảo, tuyệt đối lễ người tuổi trẻ ý trọng, phần nhân tình này hắn được nhớ kỹ. Quyết định, nổ lông dê liền từ hai người bọn họ bắt đầu. Chương 321, trong lòng bàn tay có nhật nguyện, trong tay áo đoạn càn khôn. Phù Đồ Sơn một nhóm, Mạc Vũ nếm đến ngon ngọt, ánh mắt tự nhiên cũng cao không ít. Về sau liền nhìn chằm chằm những cái này hoang cổ thiên quân, kém nhất cũng phải là hoang cổ kim tiên. Những cái này trên thân người bảo vật giá trị thật kinh người. Mà hắn không biết là, liền ở lúc này, Vĩnh Hằng Ma Thổ chỗ sâu cùng Sâm La Điện phía sau núi bên trong, đều là bạo phát một cô đáng sợ ý chí. Ý chí đó bên trong là cực độ phẫn nộ. Không cần nghĩ, đây là Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Sâm La Ma Quân biết Phù Đồ Sơn chỗ phát sinh sự tình. Liên cung Lịch Thiên yêu quân một dạng, có phát cùng dấu hiệu. Bất quá trải qua chuyện này, những cái này hoang cổ thế lực cùng thiên quân cũng dần dần ý thức được thần thoại chân chính đáng sợ, trong lòng tự nhiên kiêng kỵ mấy phần. Đương nhiên đối bọn hắn tới nói, buông tha Mạc Vũ là không có khả năng. Cửu án đã sớm đã trải qua kết xuống, vẫn là không chết không thôi loại kia. Về phần Mạc Nhật Thần Chu không có ở Phù Đồ Sơn, không có bị Mạc Vũ lấy được, cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh. Bằng không thì những cái này hoang cổ thiên quân sợ là sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào đối Mạc Vũ tiến hành tuyệt sát. Về phần cái kia yêu thánh Phù Đồ Tháp, lại các đại hoang cổ thiên quân hoàn toàn thức tỉnh trước đó, đoán chừng không dám đi có ý đồ với nó. Cự ly ra đại hoang đã là 3 ngày. Mạc Vũ hành tẩu tại thế gian thành trì bên trong. Đối với tiểu thế giới an trí, hắn có mới ý nghĩ. Trước đó Thái Dương rơi vào cửu u, hắc ám nhanh vút tàn phá bừa bãi thế gian. Mạc Vũ từng hiển hóa thân tích, chém giết hắc hóa yêu quái. Bây giờ lúc ấy Hà Dương thành cùng Vân Nguyên trong thành phát sinh sự tình đã sớm truyền ra ngoài, thậm chí ảnh hưởng đến những thành thị khác. Tín đồ càng lúc càng nhiều, cơ hội hiện lên bao nhiêu thức tăng vọt, mang đến nhiều hơn tín ngưỡng chi lực. Cuối ngày ngay đầu, tín ngưỡng loại này hư huyễn đồ vật rất là trọng yếu. Mạc Vũ quyết định nắm chắc cái này cơ hội. Tín ngưỡng chi lực trước mắt hắn mặc dù còn đang nghiên cứu, nhưng trực giác nói cho hắn biết loại này tương đối mơ hồ lực lượng ngày sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Mạc Vũ lúc này ở tại thành thị tên là Thanh Vân thành. Xem như ước vạn dặm xung quanh bên trong đại thành, chính là ở toàn bộ lớn đến không biên giới Đông Huyền Châu bên trên cũng coi là đại thành. Mà Mạc Vũ sở di đến nơi này cũng không phải là bởi vì Thanh Vân thành lớn. Đông Huyền Châu to lớn cương thổ, dạng này thành thị nhiều vô số kể. Chỉ vì cái này Thanh Vân trong thành có hai người quen. Diệu Duyên khách sạn, Thanh Vân thành rất đại khách sạn. Bên trong có thể ngồi đầy trăm bàn, dung nạp mấy ngàn người không hiện trên chúc. Mà khách sạn loại này địa phương bình thường cực kỳ là ồn ào, hôm nay càng là khách quý chật nhà đủ có mấy ngàn người. Có thể hôm nay khách sạn bên trong lại không có tiếng huyên náo truyền ra, chỉ có một đạo hơi có vẻ thần côn thanh âm truyền ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa, thần thoại thế giới tự nhiên sinh ra. Hiện có hắc ám xâm lấn ta Đông Huyền đại thế giới, thần thoại sinh linh được Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh đến đây cứu thế. Mở miệng là một vị đạo bào lão giả, đạo bào tương đối hoa lệ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lão giả càng là một bộ cao nhân bộ dáng, đang ngồi khách sạn trung ương, sau lưng dựng thẳng lên một mặt chiêu bài, trên viết trong lòng bàn tay có nhật nguyệt, trong tay áo đoạn càn khôn bát tự. Chiêu bài bị một cái đồng dạng ăn mặc bất phàm tiểu nữ hài giơ. Tiểu nữ hài ăn mức quả, đang mắt lẽ liếc cửa chính như treo sông đạo bào lão giả. Cùng nàng khác biệt là, khách sạn này bên trong mấy ngàn người đều là ngưng thần lắng nghe, e sợ cho nghe lầm vài câu. Trong thần thoại có thánh nhân khai thiên, tam giáo to lớn, Tây phương cũng có miệng niệm Nam Vô A Di Đà Phật độ hóa chúng sinh vật. Còn có thiên đình đứng hàng 33 thiên, Ngọc Đế đại thiên tôn cao cao tại thượng, nắm tam giới sinh tử. Mà hôm nay lão đạo liền cùng các ngươi nói một chút thiên đình nhị lang hiện thánh chân quân vác núi cản nhật sự tình. Không thể không nói đạo bào lão giả rất có kể chuyện xưa thiên phú, cho dù giảng sự tình huyền diệu khó giải thích, cũng có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh. Mà hiển nhiên cái này lão đạo ở nơi này khách sạn bên trong nói không ít lần, bằng không thì cũng khó có thể tạo thành như vậy yên tĩnh cục diện. Chỉ là hắn lúc này cố sự còn không có kể xong, trước đó còn ngưng thần yên lặng nghe khách nhóm nháy mắt không vui. Tại sao lại là chuyện này? Lão đạo ngươi cũng đúng thay cái giảng, có quan hệ thần thoại sự tình chúng ta thế nhưng là mới lạ gấp, nhưng ngươi lão không ý mới còn giảng cái gì? Chính là, nói đi giảng đi cứ như vậy mấy cái cố sự ngược lại đến ngã xuống, lão đạo ngươi được hay không? Nói mới, không thể thiếu các ngươi tiền thưởng. Những cái này thanh âm, không có chỗ nào mà không phải là phàn nàn. Bị như thế nháo trò, lão kia đạo cũng xấu hổ, cố sự cũng giảng không nổi nữa. Xong, nhìn đến lại phải thay đổi thành. Lão đạo thân sau tiểu nữ hải cũng ngửa mặt lên trời thở dài, một bức hoàn toàn bị đánh bại bộ dáng. Mà cái này vừa đối sư đồ, không phải Thiên Diễn môn Thiên Cơ tử cùng hắn đồ đệ Linh Lung lại là người nào? Nhìn hai sư đồ bây giờ mặc vào, tự nhiên so trước kia trộn lẫn tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất cái này y phục liền phải không ít bạc. Mà bọn hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Mạc Vũ cam đoan, một đường du lịch, một đường tuyên dương trong thần thoại sự tình. Thậm chí hiện tại tràng diện bọn hắn cũng sớm thành thói quen. Không có biện pháp, Thiên Cơ tử đối với chuyện thần thoại xưa hiểu rõ quá ít, cơ bản há miệng liền là lúc ấy Mạc Vũ nói cho hắn biết những cái kia. Cho nên đến mỗi một cái thành thị, ngay từ đầu hắn bắt đầu giảng những cái kia chuyện thần thoại xưa tự nhiên là vô cùng hấp dẫn người. Không nói tiền thưởng, càng là có một ít thổ tài chủ vung tay lên hào ném ngàn kim nghe hai sư đồ cố sự. Nhưng là một lúc sau, Thiên Cơ tử trong bụng những cái kia mực nước dùng hết, liền sẽ xuất hiện như là lúc này phát sinh sự tình. Cũng may hai sư đồ sớm thành thói quen, xấu hổ một chút chạy tới kế tiếp thành cũng liền bình thường. Thế nhưng là lúc này, đã trải qua đứng dậy muốn đi Thiên Cơ Tử đột nhiên thần sắc sững sờ, ánh mắt vội vàng tại khách sạn bên trong quét mắt một vòng. Sư phụ thế nào? Linh Lung lôi kéo Thiên Cơ Tử ống tay áo. Không có gì. Thiên Cơ Tử thu tầm mắt lại, thân thể càng là ở Linh Lung không hiểu ánh mắt bên trong ngồi xuống lại. Khụ khụ. Thiên Cơ Tử ho nhẹ mấy tiếng, nhìn về phía chung quanh trước đó cái kia mấy ngàn nghe khách cười to đạo, cũng được, chư vị thịnh tỉnh không thể chối từ, lão đạo hôm nay liền nói chuyện xưa mới. Mấy ngàn nghe khách đầu tiên là sững sờ lập tức đại hỉ. Có chút đang muốn ly khai người càng là vội vàng ngồi trở lại. Bất quá có ít người không yên lòng, vội vàng ồn ào. Không phải thần thoại chúng ta có thể không nghe. Thần thoại tên sớm liền ở Đông Huyền Châu thượng truyền mở, đi qua Hà Dương thành cùng Vân Nguyên thành một chuyện càng là đạt đến cái nào đó độ cao. Những cái này nghe khách vốn là hướng về phía thần thoại tên đến, cái khác cố sự đầu chịu mua chướng. Tự nhiên là thần thoại. Thiên Cơ Tử tính trước kỹ càng, không để ý tới Linh Lung hoài nghi ánh mắt, trực tiếp mở miệng tiếp tục nói mua. Lại nói trong thần thoại thánh nhân nữ hoa bộ thiên ngũ thải thạch còn lại một khối nhỏ, rơi vào thần thoại thế giới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, này tiên thạch dựng dục ra một đầu thạch hầu. Thạch hầu tự xưng Mỹ Hầu Vương, bái sư Bồ Đề Sơn học được một thân thông thiên bản lĩnh, sông U Minh, náo thiên cùng, từ hào Tề Thiên Đại Thánh. Lão đạo hôm nay liền cho các ngươi nói một chút cái này Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương cố sự. Thiên Cơ Tử nói thẳng miệng phun kim liên, thiên hôn địa ám. Thẳng đến Thái Dương lặn về phía tây lúc này mới đình chỉ, mà mấy ngàn nghe khách nghe như si như say, cái kia khách sạn bên ngoài càng là chẳng biết lúc nào sớm đã đứng đầy người. Chương 322, Tiên Sơn miếu thờ, thần thoại căn cơ. To lớn thanh vân thành kín người hết chỗ. Thái Dương lặn về phía tây, bọn hắn vẫn không chịu về nhà. Cái kia khách sạn bên trong truyền ra cố sự quá đặc sắc. Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, thánh nhân nữ hoa bộ tiên, nhân hoàng phục hy vẽ quẻ, bắt tiên quá hải. Làm cho người ta nghe si ngốc mê mẩn. Cho dù cái kia đối kể chuyện xưa sư đồ khi nào ly khai, những người này còn không có phát hiện. Thanh Vân bên ngoài thành, Thiên Cơ Tử mang theo Linh Lung đang đứng tại một khỏa lệnh ra cái cổ dưới cây, liên tục bốn phương quan sát, tựa hồ đang đợi người nào. Không bao lâu có bước chân truyền đến. Một đạo nhân ảnh chắp tay sau lưng mà đến, tiếng bước chân tư có một loại không hiểu đạo vận. Người nguyên bản còn có trong dặm, bước chân cùng một chỗ vừa rơi xuống lại chớp mắt đi tới gần. Mà nhìn người tới, Thiên Cơ Tử thần tình kích động lên. Nhị Lang hiện thánh chân quân, đến chính là Mạc Vũ biến thành Dương Nhị Lang. Trước đó khách sạn bên trong Thiên Cơ Tử chỗ kể chuyện xưa chính là hắn truyền âm cáo chi. Làm không sai. Dương Tiễn nhẹ giọng cổ vũ một câu, không thể không nói Mạc Vũ cũng không nghĩ đến cái này hai sư đồ kiên trì như vậy. Nếu không phải trước đó xem xét điểm công đức thậm chí đều quên việc này. Chân quân đã từng nhắc nhở sự tình, lão đạo tự nhiên không dám thất lễ. Thiên Cơ Tử giả thành tinh, liền vội vàng nắm được cơ hội biểu thị bản thân có bao nhiêu xuất lực. Mạc Vũ trong lòng cười thầm, nhưng cũng không nói ra, cái này Thiên Cơ Tử rốt cuộc là gia lực, như không hắn, thần thoại tên tất nhiên không như thế bang. Tụng niệm thần thoại tên, trong bóng tối nhìn thấy vĩnh sinh. Câu nói này càng là đã sớm truyền khắp, hiện tại Đông Huyền Châu bên trên chúng sinh đều biết rõ thần thoại là tới cứu thế. Thiên Cơ Tử không thể bỏ qua công lao. Nghĩ tới cái này, Dương Tiễn Tử trong ngực xuất ra hai quyển sách vàng đưa cho Thiên Cơ Tử. Đây là ta trong thần thoại công pháp cơ bản cùng một bản học Thiên Cơ đạo, bây giờ liền đưa cho ngươi sư đồ. Đây là vừa rồi Mạc Vũ trong hệ thống hối đoái. Trong đó một quyển là trong thần thoại cơ sở nhập môn pháp quyết, nhưng dù sao cũng là thần thoại thế giới hệ thống tu luyện, nếu là triệt để lĩnh hội, cũng có thể tu đến đáng sợ cảnh giới. Cái này một bản ngược lại không được quý trọng, hệ thống công khai ghi giá 10000 khí vận giá trị một bản, giá trẻ không gạt. Về phần khác một bản thì là miêu tả phục hy bắt quái, xem như nhập môn thiên, nhưng dính đến nhân hoàng loại này cấp bậc, chọn vẹn bỏ ra 20000 khí vận giá trị. Sư đồ hai người đều xuất từ thiên diễn môn, vốn là đi xem sao đoán mệnh đạo, cơ sở tu luyện công pháp càng thích hợp bọn hắn. Về phần cuốn thứ hai phục hy bắt quái, liền là nhập môn thiên, cũng đầy đủ cái này hai sư đồ nghiên cứu. Đa tạ chân quân. Tiếp nhận hai quyển sách vàng nhìn lướt qua, Thiên Cơ Tử như nhặt được chí bảo vội vàng nói cảm ơn. Dương Tiễn gật gật đầu xem như đáp lại, tiếp lấy lại đạo, trên thực tế lần này tới tìm các ngươi cũng đúng còn có một chuyện. Chân quân nhưng dạng không sao. Thiên Cơ Tử cẩn thận từng ly từng tí đem hai quyển sách vàng cất kỹ, trong lòng vui nở hoa, đối với Mạc Vũ sở cầu tự nhiên là 100 cái nguyện ý. Bây giờ phương này thiên địa hạn chế đã trải qua bừng lòng, cho nên tổ sư có lệnh, thần thoại có ở đây phương này thế giới tổ kiến thế lực. Dương Tiễn đơn giản ý giật mình biểu đạt ý tứ. Thiên Cơ Tử lại là giật nảy mình, cái gọi là Dương Tiễn tổ sư, hắn một sớm đã bị đấu phổ qua. Mà nghe được câu nói sau cùng, thần sắc hắn lại là sửng sở. Lão đạo phải chăng có thể cho rằng thần thoại có thể phủ xuống? Không hoàn toàn là, cũng được, ngươi lại xem trọng. Dương Tiễn quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ cảm thấy cùng hắn giải thích phiền phức. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao chỉ thiên, lòng bàn tay lại là đem cái kia phương bỏ ra 3000 vạn khí vận giá trị 3 cấp tiểu thế giới xuất ra. Oanh! Chỉ nghe một tiếng oanh minh, Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung. Không được. Thanh Vân Thành xung quanh nhức vạn dặm phía trên sinh linh, đều là thấy được lệnh bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy một đạo sắc trời xông thẳng vân tiêu. Cái kia vốn là đen kịt tiên không nháy mắt sáng lên, vô tận tiên quang tử như từ thiên ngoại phóng tới. Vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này, tiên quang tung xuống, chiếu rọi Lâm Huyền. Không bao lâu, bên hai đều có tiên âm thần nhạc vang lên. Một tòa ngàn dặm chu vi tiên sơn phá vỡ vân vụ, bàng tiên quang chậm rãi rủ xuống. Đây là? Thiên Cơ Tử ngược lại hít một hơi lạnh khí, trong lòng rung mạnh. Thần thoại thật phủ xuống. Dương Tiễn cũng không để ý đến hắn, ngàn dặm tiên sơn cũng rốt cục rơi xuống. Núi đến không cao, cũng chỉ có hơn 1000 trượng. Bất quá dùng cái này núi làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong đều là thần miếu điện đường. Thiên Cơ Tử nhìn qua khứ, phát hiện những cái này thần miếu điện đường bảng hiệu phần lớn không có chữ, hắn hướng có chữ viết nhìn lại. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Miếu, Tam Tiêu Nương Nương Điện, Ngọc Đỉnh Chân Nhân Miếu, Đông Hoa Đế Quân Miếu, Huyền Đan Chân Quân Miếu, Đấu Chiến Thắng Phật Tự, Huyền Tiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế Miếu, Tam đàn hải hội đại thần miếu. Cái này chính là Mạc Vũ bây giờ có thể biến thân 8 nhân vật, bây giờ đều xây miếu, bị đặt ở phương này tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới là Mạc Vũ dùng khí vận giá trị hối đoái, tự nhiên có thể dựa theo hắn ý nghĩ biến hóa. Thiên Cơ Tử mãnh liệt một trông thấy nhiều như vậy thần miếu cũng là có chút ngộng, đặc biệt là hắn còn nhìn thấy 8 cái có khắc chữ miếu đường bên trong có tượng thần. Tượng thần sinh động như thật. Những cái này khắc chữ miếu đường đều là ta thần thoại thế giới trước mắt từng từng tới phương này thế giới người, đều có sự tích lưu lại. Mà ở trong đó về sau chính là thần thoại tuyển nhận giới này tín đồ chi địa, cái này 8 tòa miếu đường, 8 tòa tượng thần, các bảo một phương. Tín đồ sở cầu, tất có đáp lại. Cái này chính là Mạc Vũ dự định, đã có tiểu thế giới, không bằng trực tiếp từ lúc đầu liền bắt đầu câu dẫm đạp thần thoại hình thức ban đầu. Hắn biến qua thân nhân vật tự nhiên bị giơ lên đi ra, lưu lại miếu đường, khắc lại tượng thần. Tượng thần bên trong đều bị hắn lưu lại một tia thần niệm, có thể công đức lực lượng dương xuất hiện đủ loại thần tích. Hắn trước đó câu nói kia cũng không phải khoa trương, nếu là tín đồ sở cầu, tất nhiên đáp lại. Hơn nữa 8 cái tượng thần đều là có khác biệt tác dụng. Như chân chính trong chuyện thần thoại xưa đồng dạng, nếu là cầu tài, tự nhiên tìm Triệu Công Minh. Nếu là cầu tiểu tử, liền tìm Tam Tiêu Nương Nương. Mà Mạc Vũ cũng mượn Dương Tiến miệng, đem cái này hắn biến thân qua 8 vị thần thoại nhân vật một số truyền thuyết sự tích toàn bộ nói cho Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử cũng không đần, tự nhiên biết rõ hắn mục đích, lúc này đập ngực biểu thị. Chân quân yên tâm, việc này lao đạo sở trường. Cái này ngược lại không nói khoác, Thiên Cơ Tử trước đó vài ngày liền là nương tựa theo hắn ba tấc không nát miệng lưỡi dĩ nhiên trộn lẫn ra dáng. Không sợ kể chuyện xưa, là chỉ sợ cố sự thiếu. Mà vừa rồi Mạc Vũ nói cho hắn biết những cái kia, đầy đủ hắn liền giảng mang tội 1 năm. Việc này tạm thời trước dạng này, nếu là ngày sau nơi đây hương hỏa rồi rào, tự nhiên nhớ các ngươi sư đổ một phần công lao. Dương Tiễn vô vỗ Thiên Cơ Tử bả vai, cười mở ra ngân phiếu khống. Hai sư đồ tự nhiên mừng rỡ và phần, nói nhỏ xem như chính thức lên thần thoại đầu này thuyền lớn. Tốt, ta còn có việc, nơi này trước giao cho các người, nếu có sự tình, gọi ta thần danh liền có thể. Dương Tiễn dứt lời không ở số nhiều nói, nháy mắt tại chỗ biến mất. Chân quân đi thong thả. Hai sư đồ vội vàng đạo khác. Mạc Vũ lập tại trên hư không, ngóng nhìn phía dưới tiên sơn miếu thở, trong lòng cũng là sinh ra một tia hào tình trang trí. Như nơi đây thật có một ngày hương hỏa cường thịnh, một màn kia tự nhiên hùng vĩ. Mà hắn cũng tin tưởng, cái kia một ngày cũng không biết quá xa. Chương 323, Na Cha thần danh truyền thiên hạ. Mạc Vũ rời Thanh Vân Thành, trên đường biến hóa thành Na Cha bộ dáng. Thần thoại căn cơ bây giờ đã trải qua thành lập, càng là dành cho tín ngưỡng, tạo phúc thương sinh. Có Thiên Cơ Tử, Linh Lung Đôi thầy trò này từ đó đưa đẩy giúp lan. Việc này tất nhiên đại thành. Mà vô luận là tín ngưỡng cái nào vị thần thoại chúng thần, công đức lực lượng tự nhiên đều là Mạc Vũ. 8 cái thần thoại nhân vật, 8 cái tự thần đều bị hắn lưu lại một đạo thần niệm. Công đức lực lượng lưu chuyển, hiển hóa thân tích, cũng coi là lấy với dân, thụ với dân. Chỉ là vừa mới xây căn cơ, ta lại một thân một mình. Mạc Vũ trong lòng lung tung cảm khái hai câu, lần thứ hai khởi hành. Trên đường đi bắt đầu tính toán tìm Sâm La Ma quân phiền phức. Phù Đồ Sơn một nhóm, hắn nếm được ngon ngọt. Cùng với hối hả ngược xuôi tìm kiếm bảo vật đổi khí vận giá trị còn không bằng trực tiếp tìm những cái này hoàng cổ thiên quân hối khí. Nổ những cái này đối thần thoại thù địch thế lực lông dê mới đã nghiền. Sâm La Ma quân bị hắn cái thứ nhất để mắt tới, đây là đã từng ma đế thủ hạ bài danh thứ 3 ma quân. Tin đồn cái này Sâm La Ma quân một thân ma uy chấn thiên hám địa, từng cùng hoàng cổ thiên đình lục đại thiên quân bên trong thai ách thiên quân đại chiến đồng thời thắng. Chủ yếu nhất là Mạc Vũ cùng Sâm La Điện có thủ. Sâm La Điện đám người kia tìm hắn để gây sự cũng không phải một ngày hai ngày, mà cái này thế lực phía sau chính là Sâm La Ma quân. Phù Đồ Sơn bên trong, Sâm La Điện đại điện chủ cũng từng tham dự vây công. Mạc Vũ trong lòng biết những cái này đối thần thoại hận thấu xương hoang cổ thiên quân một khi thức tỉnh chắc chắn tìm hắn trả thù, mà hắn không như thế lúc đánh đến tận cửa đi. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Mạc Vũ am hiểu sâu này đạo. Trong lòng định ra chủ ý, nhưng hắn vẫn xấu hổ phát hiện không biết đạo Sâm La Điện ở tại. Trong lúc nhất thời, lại có chút hoài niệm Nguyệt Cơ nữ nhân kia. Nguyệt Cơ lai lịch bí ẩn, biết rõ rất nhiều liên quan tới cái này thế giới tân bí. Cung Tang Kiếm lao nhân một dạng biết rõ rất nhiều bí văn. Có lẽ trên đời thật có lòng ý tương thông chuyện này, Mạc Vũ vừa mới nghĩ lên Nguyệt Cơ. Trong lòng lại có kêu gọi truyền đến. Tam đàn hải hội đại thần, Uy Linh hiển hách đại tướng quân, Tam thái tử, Lý Na Cha. Mạc Vũ nhếch miệng lên mỉm cười, cái này ngữ khí không phải Nguyệt Cơ là ai? Lúc này cho ra đáp lại. Chớ kêu, tiểu gia nghe thấy được. Nguyệt Cơ nghe thấy cái này như là một cái hùng hài tử quen thuộc thanh âm, mặt mũi cũng là lộ ra một nụ cười. Tam thái tử, ngươi rốt cục đến Đông Huyền. Cái này trong giọng nói rõ ràng nuối lòng nhược khí. Làm sao, gặp được phiền toái? Mạc Vũ lông mày nhíu lại, đối Nguyệt Cơ hắn vẫn là hiểu khá rõ. Là, gặp được đại phiền toái, cần Tam thái tử hỗ trợ. Nguyệt Cơ cũng không giả mồm. Có chỗ tốt gì? Bên ngoài mười vạn dặm, Mạc Vũ khẽ miệng ý cười càng đậm. Tựa hồ nghĩ tới hắn nói xong câu nói này sau Nguyệt Cơ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Một vị hoang cổ thiên quân toàn bộ cất giữ. Ngoài ý muốn là, Nguyệt Cơ trong giọng nói ý cười không thay đổi, hơn nữa mở ra thẻ đánh bạc làm hắn càng là tâm động. Chờ lấy. Cự Ly Thanh Vân thành bên ngoài 10 vạn dặm một tòa đại hoang bên trong. Nguyệt Cơ đứng ở một gốc cây phía dưới, khóe miệng tiếu dung chưa tiêu. Một bên, Chu Tiêu mở miệng hỏi đạo, "Lão sư, Tam thái tử thế nhưng là đáp lại." Nguyệt Cơ gật gật đầu đạo, "Hắn cũng đang Đông Huyền, lập tức chạy đến." Chu Tiêu nghe vậy cũng là nuối lòng nhược khí, các nàng lần này xác thực gặp phải phiền toái. Mà lần này sự tình cũng đúng không có quan hệ gì với nàng, lại là việc quan hệ Nguyệt Cơ. Vụ. Trời xuất hiện ánh lửa. Một đạo nhân ảnh ầm vang hạ xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Chân đạp phong hỏa luân, người khoác hôn thiên lăng, cầm trong tay hỏa tiêm thương. Không phải Na Cha lại là người nào? Nhanh như vậy. Nguyệt Cơ trong lòng giật mình, từ vừa rồi hai người ở trong lòng đối thoại, đến Na Cha đến bất quá là mấy hơi số lượng. Na Cha một cái mắt lé, đùa nghịch đem hỏa tiêm thương tại trong tay luân vài vòng, khổng lồ khí thế khuyết trương phát tán ra. Cùng suy thổi qua, kém chút đem Nguyệt Cơ tóc đều cho thổi loạn. Hắn lúc này mới thu hồi đủ loại pháp bảo, nhìn về phía Nguyệt Cơ. Hắc hắc, có phải hay không ngoài ý muốn? Là có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Cơ bó lấy bên thai bị thổi phát ra kia, nét mặt tươi cười như hoa. Ngoài ý muốn Na Cha đến nhanh, càng ngoài ý muốn Na Cha vừa rồi cố khí thế kia. Sợ là đã trải qua không giới cửu vũ thời điểm chân vũ đại đế chi uy. Nhìn đến Tam Thái tử có thể giáng lâm nhiều hơn thực lực. Nhớ lại một phen, Nguyệt Cơ trong lòng đại định. Nói đi, gặp được phiền phức gì? Na Cha đi tới gần, nhìn Nguyệt Cơ một cái cũng là sửng sở. Nha, đã trải qua thiên tiên cảnh giới. Đi qua cửu vũ một chuyện, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tắm rửa thiên quân vẫn lạc sau biến thành năng lượng, đều là như bình thường vào tiên, tiến vào chân tiên cảnh giới. Thật không nghĩ đến không qua bao lâu, cái này Nguyệt Cơ đã có thiên tiên tu vi. Ba cầu hoa tươi năm. Mạc Vũ trong lòng cũng là một trận kỳ lạ. Càng ngày càng cảm giác nữ nhân này thần bí. Nguyệt Cơ không có ở cảnh giới trên phương diện nhiều lời, chỉ là cười đạo, không biết đạo Tam Thái tử đối một vị hoang cổ thiên quân bảo vật có hứng thú hay không. Đây không phải nói nhảm sao, bằng không thì ta đến làm gì? Mạc Vũ trong lòng nói thầm một tiếng, bất quá mặt ngoài ngược lại bất động thanh sắc. A, nói nghe một chút. Nói đến chính sự, Nguyệt Cơ thần sắc nghiêm túc mấy phần. Những ngày này ta trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ, cảnh giới càng là bay lên lệnh ta chính mình cũng hơi kinh ngạc, hơn nữa trong lòng một mực có một cỗ không hiểu cảm giác đang triệu hoán ta. Bất quá ta có thể xác định một điểm là, việc này quan nào đó vị hoang cổ thiên quân. A, Mạc Vũ nghe vậy thoáng khẽ giật mình, việc này rõ ràng liên lụy đến Nguyệt Cơ lai lịch. Không, nàng quên lãng rất nhiều chuyện, chỉ có thể xác định liên lụy đến nào đó vị hoang cổ thiên quân. Vừa rồi tại Phù Đồ Sơn thu hoạch đại lượng khí vận giá trị, Mạc Vũ đối với hoang cổ thiên quân đang cảm thấy hứng thú, lúc này biểu thị đáp ứng đồng hành. Mà có hắn gia nhập, Nguyệt Cơ cũng lòng tin tăng nhiều. Việc này liên quan nàng thân phận lai lịch, lại liên lụy đến nào đó vị hoang cổ thiên quân, tự nhiên sẽ có khẩn trương và lo lắng. Tổ ba người đội lên đường, tốc độ cũng đúng không khoái. Đây là bởi vì Nguyệt Cơ không cách nào xác định cụ thể vị trí, chỉ có thể dựa vào trong lòng cô kia hư vô phiêu miểu triệu hoán cảm giác tiến lên. Thậm chí sẽ có hoàn toàn không cảm giác được tình huống, trên đường càng là nhiều lần dừng lại. Mặc dù tiến trình chậm chạp, bất quá có Na Cha cùng Nguyệt Cơ tại, trên đường đi ngược lại cũng sung sướng. 7 ngày chớp mắt liền qua, lấy ba người cất lực, cứ việc vừa đi vừa nghỉ, nhưng đã sớm ly khai Thanh Vân Thành không biết nhiều thiếu ngoài vạn dặm. Nguyệt Cơ đột nhiên dừng dưới bước chân, hiển nhiên trong lòng không có đầu mối. Mạc Vũ hiển nhiên cũng sớm thành thói quen, ngẩng đầu nhìn lại, tà dương dần dần rơi. Nhìn về phía trước, ngoài trăm dặm có một thôn xóm. Đi thôi, hôm nay ở nơi này trong thôn nghỉ chân. Mạc Vũ nói một tiếng, đi đầu bước đi. Mặt trời chiều ngã về tây, một tòa xa xôi sơn thôn đắm chìm trong dư huy bên trong, an tường như vẽ. Trong thôn chừng trăm nhà, đều có thôn dân ngồi ở cửa, hoặc bắt chuyện, hoặc dệt vải. Ngược lại cũng coi là vui vẻ hòa thuận, chỉ là không biết tại sao, cái này bên trong rất có một cỗ không được hài hòa cảm giác. Mạc Vũ trong lòng quái dị, rồi lại không nói ra được nơi nào không đúng. Mà ba người vừa vào thôn, trong thôn thôn dân đều là sức sở, nhìn chằm chằm Na Cha ánh mắt càng lộ vẻ quái dị. Bất quá rất nhanh lại nhiệt tình tiến lên đón ngàn. Chương 324, Nam Cực lão tổ. Đối với Mạc Vũ ba người đến, trong thôn thôn dân rất là nhiệt tình. Càng là cướp lấy chiêu đãi, mặc dù cũng không thì cá, nhưng thu xếp mấy món nhắm ngược lại cũng ngon miệng. Mà trong lúc đó, thôn dân nhiệt tình càng là đại bộ phận tập trung ở Na Cha trên người, so sánh phía dưới ngược lại là đối Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu có chút lạnh nhạt. Ba người trong lòng quái dị, rốt cục nhịn đến vãn thượng thôn dân tán đi. Vãn, mông lung nguyệt quang tung xuống, bao phủ tại tiểu sơn thôn phía trên. Vẫn như cũ như là bức tranh. Trong thôn một trong phòng nhỏ, Na Cha ngồi ở một bên đang cau mày. Ngẩng đầu nhìn một cái ngồi ở một bên khác Nguyệt Cơ nghi hoặc nói ra, nơi này thôn dân có chút lạ à. Nguyệt Cơ sững sờ, trực tiếp cười đạo, nguyên lai ngươi còn không có phát hiện, ngươi có từng ở trong thôn này gặp đến bất kỳ hài đồng. Mạc Vũ nghe vậy trong lòng giật mình, rốt cục phát hiện vấn đề. Nguyên lai từ khi bọn hắn vào thôn sau, thôn này bên trong chỉ có tráng niên cùng lao niên người, đừng nói là hài đồng, liền chưa lập gia đình gả người cũng không thấy đến. Liền quái gì? Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, cho nên những thôn dân kia mới đối với ngươi đặc biệt nhiệt tình. Nguyệt Cơ làm ra suy đoán như vậy. Mạc Vũ không để ý tới nàng, trong lòng suy tư thôn này bên trong tại sao như thế quái dị. Bây giờ Thái Dương thức tỉnh, tự nhiên sẽ không sinh ra Hà Dương trong thành loại kia quái vật. Hơn nữa trước đó hắn cũng dùng thiên nhãn xác định qua, thôn này bên trong đều là chút phổ thông thôn dân. Mặc dù giữa lông mày có lẽ có nồng đậm ưu sầu chi sắc, nhưng cũng không có cái khác chỗ quái dị. Coi như không nghĩ, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, Na Cha dứt khoát thân thể hướng lên đi ngủ đây. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tự nhiên sẽ không ở loại này về vấn đề xoắn xuýt. Ngày thứ 2 3 người lặng yên rời đi cái này không có hài đồng thôn trang, tiếp tục lên đường. Nguyệt Cơ trong lòng triệu hoán cảm giác vẫn như cũ mông lung, chỉ có thể chậm rãi chạy đi. Mà lần này còn chưa được trăm dặm, lại gặp cái sự. Ba người lại đi tới một tòa thôn xóm. Bắt đi, toàn diện bắt đi. Tiếng huyên náo từ trong thôn vang lên, hiếu kỳ phía dưới, ba người liền dự định quan sát. Đã thấy cái kia thôn trung ương, một nhóm người chính đang một thân mặc đạo bào người dưới sự chỉ huy đang điên cuồng bắt trong thôn hài đồng. Na Cha cùng Nguyệt Cơ liếc nhau, lúc này minh bạch đối phương ý tứ. Chu Tiêu càng là một chỉ cái kia thân mặc đạo bào người nhíu mày đạo, người này có ngoại cảnh cảnh tu vi, thế mà còn là tu luyện giả. Nguyệt Cơ cũng đồng thời nhíu mày. Ta từng nghe nói qua ma môn có rất nhiều tà ác tu luyện công pháp, trong đó một loại chính là lấy thế gian hài đồng làm thức ăn, cùng tàn nhẫn. Nàng đương nhiên đem người kia trở thành ma môn tà tu. Na Cha gật gật đầu đạo, nhìn đến trước đó trong thôn kia hài đồng đều là bị người này bắt đi, cứ như vậy liền thuyết phục. Ta đi giao huấn bọn hắn. Chu Tiêu rõ ràng không nhịn được, trực tiếp xông ra ngoài. Không nghĩ đến ngươi cái này đồ đệ hay là cái nữ hiệp. Na Cha cười khẽ. Nguyệt Cơ nghe vậy cười gật đầu, Tiêu Nhi một mực là nhiệt tâm ruột. Hai người trong lúc nói chuyện, đám kia cường đạo lại là đã trải qua bắt xong người. Trọn vẹn trên trăm hài đồng bị ném tại thôn trung gian. Cái kia thân mặc đạo bào người càng là cẩn thận kiểm lại một phen, lập tức đôi bốn phía thôn dân cười lạnh đạo, coi như các ngươi coi như thất thời. Nói xong, hắn vung tay lên liền chuẩn bị dẫn người ly khai. Đột nhiên, không trung rơi xuống một nữ tử, chính là Chu Tiêu. Chấm đã. Chu Tiêu một tiếng quát nhẹ, cái kia chuẩn bị rời đi xấu đạo cũng là sương sở. Nhìn Chu Tiêu khí thế, tự giác không dễ chọc, lúc này lộ ra một bức định nọt thần sắc. Không biết tiên tử gọi ta lại không biết có chuyện gì. Ban ngày hóa ngày, ngươi tại sao được như thế chuyện ác, còn không đem những hải tử kia đều thả lại đến. Chu Tiêu không muốn cùng với nhiều lời, thần sắc lạnh lẽo, mà chỉ thấy cái kia xấu đạo sững sờ, sắc mặt cũng nên tức lạnh xuống tới. Nguyên lai là một xen vào việc của người khác, chỉ là ngươi có từng nhìn thấy ta bắt những hài đồng này, những thôn dân này cái nào dám đi ra ngăn cản. Chu Tiêu nghe vậy rõ ràng sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Quả thật như cái này xấu đạo nói, trước đó hài đồng bị bắt, những cái này tên thôn sắc mặt mặc dù đều là không bỏ, nhưng lại chưa bao giờ làm ra qua phản kháng. Liền xem như đối mặt ngoại cảnh giới tu luyện giả, cũng không có khả năng như thế. Mà lúc này, cái kia xấu đạo đột nhiên từ trong ngực xuất ra một trang giấy đối với nàng uống đạo, thấy không, cái này giấy trắng mực đen trên viết thanh thanh sở sở, trong vòng nghìn dặm đều là ta địa bàn, những thôn dân này ở nơi này bên trong đất cày sinh hoạt vài xu không giao, tất cả sự vật mặc ta đòi hỏi, ta bắt bọn hắn chút đồng nam đồng nữ thì thế nào. Chu Tiêu trầm mặc, lấy nàng bây giờ cảnh giới, cái kia trên giấy viết cái gì quét dọn một cái liền biết, chính là như cái này xấu đạo nói như vậy. Chỉ là nàng như thế nào cũng không hiểu tại sao sẽ có không công bình như vậy hiệp ước. Trong lúc nhất thời, nàng không biết đạo nên làm gì bây giờ. Hừ. Theo lấy một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, ngoài thôn đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Một đầu hỏa long xoay quanh mà đến, trực tiếp đem xấu đạo trong tay trang giấy đốt thành cho bụi. Cái kia xấu đạo kinh hãi, chỉ cảm giác đắc thủ bên trong nóng lên, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, dọa hắn tranh thủ thời gian liền lùi lại mấy bước rất là chật vật. Lật tay nhìn lên, tay đã bị sóng nhiệt nướng thành than đen, hắn nháy mắt sợ hãi. Hắn thế nhưng là ngoại cảnh cảnh cường giả, liền đối phương chiêu thức ngoại phóng nhiệt lượng đều gánh không được. Không công bình như vậy sự tình, tiểu gia tự nhiên được quản quản. Theo lấy một tiếng ngả lớn thanh âm, Na Cha thân ảnh xuất hiện ở Chu Tiêu trước mặt. Nguyệt Cơ tự nhiên cũng đi theo, lôi kéo Chu Tiêu lui qua một bên, cho Mạc Vũ đưa ra sân bãi. Mà cái kia xấu đạo tâm bên trong mặc dù sợ hãi, nhưng nhìn thoáng qua cái kia đã bị hơi nhỏ bé cho tàn giấy trắng, thanh sắc lệ gốc giả hô uống. Các ngươi thật sự là tốt lớn mật. Hắn tựa hồ có chỗ ỷ lại, đối mặt rõ ràng mạnh hơn hắn ra quá nhiều Na Cha cũng dám hò hét. Ha ha. Nguyệt Cơ đột nhiên phát ra tiếng cười, hiển nhiên là phát phì cười. Nàng thế nhưng là biết rõ Na Cha tỳ khí. Quả nhiên, Na Cha không nói hai lời, nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ nghe bịch bịch vang lên, tiếp lấy chính là đủ loại kêu thảm truyền đến. Trước đó cái kia bắt hải đồng cường đạo toàn bộ nằm trên đất sinh chết không được biết. Na Cha về chỗ cũ, đem cái kia xấu đạo sách trong tay. Tiền bối tha mạng. Xấu đạo lúc này đã là hít vào nhiều ra khí, khuôn mặt càng là cơ hồ bị đánh tới biến hình, nào còn dám lỗ mãng, liên thanh cầu xin tha thứ. Oeng. Na Cha đem hắn ném xuống đất đập ra một cái hố, kém chút không đem cái này xấu đạo cuối cùng nửa ngụm khí cho đập không có. Nói đi, vẫn là chuyện gì xảy ra? Na Cha một chân giẫm ở xấu đạo thân bên trên hung dữ đạo. Hình tượng này nhường Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng ở bên cạnh cười ra tiếng. Nói nhỏ ác nhân quả nhiên vẫn là cần ác nhân trị. Đối mặt thực lực kinh khủng như vậy Na Cha, cái kia xấu đạo sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, liền vội mở miệng ôn oan. Tiền bối tha mạng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, đều là một cái gọi Nam Cực lao tổ cường giả khủng bố ép buộc ta làm à, nếu như không tuân, hắn muốn phát sinh sinh đem ta luyện hóa thành khối lỗi. Nói thẳng từng tiếng rơi lệ, người nghe thương tâm. Na Cha lông mày nhếch lên. Nam Cực lão tổ, lai lịch thế nào? Chương 325, rút đao tương trợ lý Na Cha. Xấu đạo mở ra hắc thủ sau màn. Nguyên lai cái này hắn vốn là tán tu, tại phụ cận ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tiên sơn, liền bởi vậy trưởng cư trong núi. Chỉ là đột nhiên có một ngày, một vị tự xưng Nam Cực lão tổ cường giả xông vào trong núi. Xấu đạo không phải hắn đối thủ, cuối cùng chẳng những nhường ra tiên sơn, càng là cưỡng ép bị đối phương yêu cầu vì đó làm việc. Nói đến cũng là oan uổng. Mà về phần vị này Nam Cực lão tổ, cái này xấu đạo cũng không hiểu nhiều, chỉ đạo là từ Đông Huyền Cực Nam rét lạnh chi địa mà đến, thực lực kinh khủng, lại thích ăn đồng nam đồng nữ, cho nên mới có những sự tình này. Nam Cực lão tổ thực lực quá đáng sợ, chỉ sợ sớm đã thành tiên, ta thực sự là bị bức. Cái kia xấu đạo hít miệng khí, nhưng trong giọng nói rõ ràng có nói khoác Nam Cực lão tổ thực lực ý tứ, hiển nhiên muốn cho Na Cha bọn hắn biết khó mà lui. Bất quá hắn hiển nhiên đánh nhầm tính toán. Nguyệt Cơ đi ra, chỉ Na Cha đối với cái kia xấu đạo cười đạo, ngươi lời này có thể dọa không được hắn, vị này thế nhưng là trong thần thoại Tam Đàn Hải Hội đại thần. Cái gì? Cái kia xấu đạo nghe vậy giật mình, nháy mắt tê cả da đầu. Nói nhỏ bản thân lần này đi vận rủi. Bây giờ cự ly phủ Đồ Sơn một chuyện đã là quá khứ mấy ngày, chính cả hai đạo mang trở về tin tức sớm đã truyền ra. Yêu quân độ tử, thần thoại vô địch. Thần thoại tên nhờ vào đó bát tự triệt để vang vọng vân tiêu. Chấn thiên động địa, chính là cái này xấu đạo đều có nghe nói. Cùng nó so sánh, cái kia Nam Cực lão tổ thật đúng là tính không được cái gì. Mà Mạc Vũ cũng không nói nhảm với hắn, Na Cha trong tay hỏa tiêm thương một chỉ, lên dẫn đường. Lúc này cự ly Na Cha ở tại ngoài và dặm, một tòa tiên sơn hoành lập. Có sương mù quấn núi quay quanh, đó là linh khí biến thành. Mà lúc này trong núi một trên bệ đá đang có một lão giả ngồi xếp bằng. Lão giả một thân đạo bào, trước trắng sau hắc, thoạt nhìn sát là quỷ dị. Theo lấy lão giả một hít một thở trong lúc đó, trong núi linh khí hội tụ, bị hắn lấy một loại có chút cuồng bạo tư thế hút nhập thể nội. Như thế, núi kia linh khí biến thành sương mù đều mỏng manh mấy phần. Có lẽ không tới bao lâu, ngọn tiên sơn này sau đó sợ là sẽ phải trở thành một chỗ phổ thông chi địa. Đây là ăn tiên địa tạo hóa tiến hành, tựa hồ cái này lão giả căn bản không quan tâm chỗ này tiên sơn phúc địa sau đó như thế nào. Mà như vậy tu luyện một phen sau, cái kia lão giả đứng dậy, vỗ bụng đứng lên, ngẩng đầu ngóng nhìn cái nào đó phương hướng, khẽ cau mày một cái. Hắn thích ăn đồng nam đồng nữ, mà lúc này có lẽ sẽ có đồng nam đồng nữ đưa tới mới đúng. Ầm vang, đột nhiên trong núi lên kinh lôi, đạo đạo hồng quang lóe qua, sơn gian nhiệt độ đống cao mấy phần. Cái này Nam Cực lão tổ cũng là thần sắc biến đổi, trở lại nhìn lại, chỉ thấy cái kia hư không bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cầm trong tay hỏa tiêm thương tiểu a nhi đang lạnh lùng nhìn xem hắn, như là một cái hôn thế ma vương một dạng. Nam Cực lão giả cái nào còn không biết đạo xảy ra sự tình, bất quá hắn cũng không hoảng, tự nhận có mấy phần thủ đoạn, không sợ Na Cha. Dù sao hệ thống tu luyện khác biệt, hắn tuy biết Na Cha bất phàm, nhưng không biết cụ thể cảnh giới. Ngươi chính là Nam Cực lão tổ? Na Cha mở miệng đặt câu hỏi. Chính là lão tổ ta. Mẹ. Nam Cực lão tổ đang nghĩ nói dốc vài câu, thanh âm lại đột nhiên cứng lại, đã thấy cái kia hồn thê ma vương đã đối với hắn xông tới. Mặc dù trong lòng thầm mắng đối phương không theo sáo lộ ra bài, nhưng Nam Cực lão tổ phản ứng không chậm, tay vừa lộn tế ra một cái hình tròn pháp bảo. Mâm tròn kia dường như kim không phải là kim, dường như bạc không phải là bạc, nhưng mâm tròn vừa ra, tất cả thiên địa chấn. Nháy mắt có vô thượng kim quang lộ ra xuất hiện, vô cùng chói mắt. Na Cha vọt tới trước khí tức cũng là bỗng nhiên dừng lại, nói nhỏ cái này kim quang quá mức tà dị. Thế là dứt khoát nhắm mắt lại, nâng thương tái chiến. Nam Cực lão tổ nhìn thấy giật mình, giống như là lần đầu nhìn thấy không sợ hắn pháp bảo kim quang người. Lúc này cũng là giận dữ, hắn đã tu thành thiên tiên, mới từ Đông Huyền Cực Nam rét lạnh mang theo dã tâm mà đến. Nam Cực lão tổ trong tay bóp lên một đạo kỳ quái ấn quyết. Sơn gian nháy mắt dâng lên hàn vụ, nhiệt độ chợt hạ xuống, sương mù tức thành băng, hướng về phía Na Cha bảo khỏa mà đi. Nghĩ đông cứng tiểu ra. Na Cha mắt một nghiêng, khinh thường cười một tiếng. Con mắt cũng không mở ra, trong tay hỏa tiêm thương trực tiếp quét ngang, đầu thương nhắm ngay Nam Cực lão tổ. Liên gặp hỏa tiêm thương giống như đang sống, tự động một trận sắp xếp tổ hợp, mũi thương mở một đầu đường. Một tiếng ầm vang. Thương, súng, miệng nháy mắt phun ra hỏa diễm, hình thành hỏa long, hỏa phượng trạng thái. Sơn gian tức khắc có long ngâm phượng múa thanh âm, Na Cha khống hỏa thuật đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Oeng. Long phượng bay múa mà đi, theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh khủng sóng nhiệt tức khắc tràn ngập khắp nơi. Cái kia bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ nháy mắt đem cái kia hàn băng nháy mắt hòa tan. Mà thế lửa vẫn như cũ hung mãnh, trực tiếp hướng về phía đang trợn mắt há hốc mồm Nam Cực lão tổ liền đụng qua khứ. Ầm. Nam Cực lão tổ ngã ra ngoài, đập lên một mảnh bụi đất. Thân thể càng là bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu đen đến. Nhưng đem so sánh đối bản thân thương thế, Nam Cực lão tổ càng khiếp sợ là Na Cha thực lực. Vẹn vẹn một kích, hắn cái này thiên tiên cảnh cường giả liền trọng thương tan tác. Hô. Bên hai chợt nghe tiếng gió, lại là Na Cha toàn thân bốc hỏa, nháy mắt cất bước mà đến. Nam Cực lão tổ nháy mắt vong hồn đều là bốc lên, trước đó kinh hãi quá sâu, đúng là đã không kịp làm ra phản ứng. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lồng ngực đã bị hỏa tiêm thương xuyên thủng. Cái kia khổng lồ lực lượng cùng kinh khủng nhiệt độ cơ hồ nháy mắt liền diện sát hắn tất cả sinh cơ. Mang cuối cùng một tia không cam lòng, cái này thích ăn đồng nam đồng nữ Nam Cực lão tổ trung quy là ngã xuống. Chúc mừng Tam Thái tử trừ gian diệt ác, thay những thôn dân kia xuất này ngụm xấu khí. Nguyệt Cơ không biết lúc nào mang theo Chu Tiêu nhảy ra ngoài. Na Cha rút ra hỏa tiêm thương, hai mắt lại là một nghiêng. Đó là, người nào không biết đạo bản thái tử liền thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nguyệt Cơ thầm nổ hắn một ngụm, nói đại nghĩa như vậy lâm nhiên, cũng không biết ban đầu là ai công khai đưa tay đối với nàng rõ muốn chỗ tốt. Mà lúc này Chu Tiêu lại là một tiếng kinh hô. Đây là cái gì dị thú? Nguyệt Cơ quay đầu nhìn lại, cũng là một trận kinh ngạc. Đúng là yêu tộc. Lại là cái kia Nam Cực lão tổ bị Na Cha một thương chọn lấy sau đó, thân thể mất đi linh lực duy trì hóa thành bản thể. Đây là yêu tộc cộng đồng đặc điểm. Mà Nam Cực lão tổ biến thành bản thể, tính là một loại dị thú. Liên La Nguyệt Cơ đều chưa từng thấy qua. Cái này dị thú không đủ năm thước, một bộ da trắng đen xen kẽ, cái bụng là trắng, cái khác đều là hắc. Hai bên tay càng giống là một loại vây cá, chỉnh thể còn tính là người vật vô hại. Chỉ là hợp với cái kia chảy đầy đất máu đen, tăng thêm cái kia thích ăn đồng nam đồng nữ trứng, lộ ra dữ tợn đáng hận. Không đợi Na Cha động thủ, Nguyệt Cơ trực tiếp vung tay lên, thuộc về thiên tiên cảnh cường giả cường đại lực lượng quét ngang ra. Cái này đáng sợ dị thú nháy mắt hóa thành bụi phấn. Xử lý xong cái này Nam Cực lão tổ, Nguyệt Cơ lại sẽ cái kia xấu đạo gọi. Trực tiếp một trường đem hắn đánh giết, quyết đoán nhường Mạc Vũ đều là có chút ngoài ý muốn. Người này trợ trụ vi ngược, càng là tội ác tày trời. Nguyệt Cơ thu tay lại giải thích một câu. Mạc Vũ gật gật đầu, đưa tay đem trước đó Nam Cực lão tổ sử dụng cái kia kỳ dị mâm tròn đưa tới. Nam Cực chậu vàng, Nam Cực lão tổ lấy suốt đời tài phú chỗ luyện chế, thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 2-100 vạn. Chương 326, thời đại hoang cổ, thiên quân vô địch. Đem Nam Cực lão tổ pháp bảo thu về, cái này khúc nhạc dạo ngắn xem như quá khứ. Nguyệt Cơ liền mang Mạc Vũ cùng Chu Tiêu tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Mạc Vũ hỏi ra tâm bên trong một cái nghi hoặc. Ngươi nói cái kia địa phương việc quan hệ một vị hoang cổ thiên quân, thế nhưng là hoang cổ tam đại tiên đế bộ hạ những cái kia. Nguyệt Cơ nghe vậy rung lắc lắc đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc mấy phần. Phương này thiên địa, ngoại trừ đã từng thiên đế, ma đế cùng yêu thánh tam đại chí cường giả bên ngoài, thiên quân cảnh cường giả đã là tuyệt đỉnh nhân vật. Thiên đế xây hoang cổ thần đỉnh, bộ hạ có lục đại thần quân. Ma đế cũng xây hoang cổ ma đỉnh, bộ hạ có tứ đại ma quân. Yêu thánh lập phù đồ sơn, thực lực cũng yếu nhất, nhưng cũng có tam đại yêu quân. Hoang cổ tam đại thế lực bị Nguyệt Cơ một vừa nói ra, hơn nữa càng là vô cùng tạc kẽ. Mạc Vũ cũng là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối cái này Đông Huyền đại thế giới thực lực có thực sự hiểu rõ. Đầu tiên là Thiên Đế bộ hạ lục đại thần quân, Tạo Hóa Thiên Quân, hoang cổ đệ nhất thiên quân, nắm giữ tạo hóa lực lượng, uy lực vô tận, tin đồn đã đạt nửa bước tiên đế cảnh, là tiếp cận nhất thiên đế, ma đế, yêu thánh tồn tại, lục đại thiên quân xếp hạng đệ nhất. Thần Tiêu Thiên Quân, chấp trưởng thiên phạt, là đã từng hoang cổ thiên đình đối kháng hắc ám chủ lực, chỉ là bị hắc ám huyết xâm nhiễm rơi vào hắc ám, bị phong đối cửu u dưới đáy 20 và năm, lục đại thiên quân xếp hạng thứ 2. Hai ách thiên quân, cái gọi là thiên uy không lường được, lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, hai ách thiên quân phụ trách hoang cổ tai họa, lấy sát ngăn sát, cũng là năm đó hoang cổ thiên đình đối kháng hắc ám chủ lực một trong, cuối cùng chiến chết ở vòng xuyên bờ sông. Lục đại thiên quân bài danh đệ ngũ. Luân hồi thiên quân, thời đại hoang cổ chấp trưởng cửu u minh thổ thiên quân, trưởng khống lục đạo luân hồi, như hội tụ toàn bộ cửu u chi lực, chính là tạo hóa thiên quân cũng có thể một trận chiến, lục đại thiên quân bài danh đệ lục. Cái này bốn vị Mạc Vũ cũng đã có tiếp xúc, Thần Tiêu Thiên Quân càng là vẫn là đối chân Vũ Đại Đế dưới kiếm. Hai ách thiên quân bản nguyên cũng bị hắn thu về, Luân Hồi Thiên Quân càng là từng có đối mặt. Đối với danh xưng đệ nhất thiên quân Tạo Hóa Thiên Quân thì chỉ là nghe qua kỳ danh. Về phần cái này bốn vị thiên quân bên ngoài, còn có bài danh thứ 3 trưởng âm dương biến hóa, trưởng bốn mùa thay đổi cực kỳ thần bí âm dương thiên quân. Còn có bài danh đệ tứ có thể chấp trưởng vận mệnh, nhìn thấy tương lai, tại thời gian trên đường có nhiều đọc lướt qua vận mệnh thiên quân. Cái này chính là hoang cổ lục đại thiên quân, đã từng hoành ép một đời tồn tại. Mạc Vũ cũng là nghe hiếm lạ. Mà Ma Đế bộ hạ, nguyệt cơ không phải quá rõ ràng cụ thể. Chỉ biết rõ ngoại trừ xếp hạng đệ nhất Vĩnh Hằng Ma Quân cùng xếp hạng đệ tam Sâm La Ma Quân cái này hai vị bên ngoài, còn có Huyền Thiên Ma Quân cùng Sát Lục Ma Quân. Ma Yêu Thánh bên kia, xếp hạng đệ nhất Nghịch Thiên Yêu Quân, xếp hạng thứ 2 Ôn Quân. Về phần thần bí nhất Ám Ảnh Yêu Quân, nguyệt cơ cũng chỉ là nói ra tên. Cái này khiến Mạc Vũ một trận thổ thức, yêu thánh bộ hạ hết thảy ba vị yêu quân, nhưng một cái bị hắn chém một đạo phân thân, một cái trực tiếp bị hắn giết chết. Trừ cái này tam phương thế lực bên ngoài, kỳ thật lúc ấy còn có cái khác mấy vị thiên quân cảnh cường giả tuyệt thế giao găm, nguyệt cơ tiếp tục mở miệng. A Mạc Vũ lúc này thấy hứng thú, Tàn Kiếm lão nhân loại kia thiên quân cường giả lại còn có không ít. Kiếm Thiên Quân, Thần Lôi Thiên Quân, Quý Thủy Thiên Quân, Bạch Cốt Thiên Quân. Đây đều là hoang cổ lúc hiện hách nổi danh thiên quân, thậm chí tin đồn Bắc Hải còn có một vị Long Tổ Thiên Quân, đó là một vị có thể cùng Tạo Hóa Thiên Quân địch nổi tuyệt thế thiên quân. Nguyệt Cơ một ngụm khí nói ra không ít hoang cổ thiên quân tên hào, chọn vẹn 7-8 cái, hơn nữa bất luận cái gì một vị đều không thuộc về hoang cổ Tam Đại Tiên Đế chỗ thành lập thế lực. Mạc Vũ trong lòng cũng là một trận ngoài ý muốn, bất quá biến thành Na Cha thì cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Thiên quân sao, tựa hồ không cái gì không dạy nổi. Ta thần thoại thế nhưng là đã trải qua chém hai cái. Như thế sự thật, trước đó Nghịch Thiên Yêu Quân, còn có đã từng cái kia danh xưng Long Quân Cựu U Ngục Long hết thảy bị hắn giết chết. Liền sợ ngươi sẽ nói như vậy. Nguyệt Cơ hít miệng khí, thần sắc trang nghiêm. Đây là bởi vì những cái này Hoang Cổ Thiên Quân bây giờ đều tại thức tỉnh bên trong, như là chân chính thiên quân cường giả, sở hữu thực lực tuyệt đối viễn siêu ngươi nghĩ tượng, mà đừng nói thiên quân, vừa vào kim tiên, chính là chất biến. Nguyệt Cơ một mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có nói đùa bộ dáng. Mà ở Mạc Vũ truy vấn phía dưới, Nguyệt Cơ nói ra thời đại Hoang Cổ phương này thế giới chân chính diện mạo. 20 vạn năm hắc ám xâm lấn trước đó, khi đó Đông Huyền đại thế giới mới có thể xưng cường thịnh. Thời đại hoang cổ, không có thiên địa gông cùm xiềng xích, trở thành sự thật tiên giả vô số, có thể xưng trăm vạn người bên trong thì có một người thành tiên. Mà ở cái này phương thế giới, vừa vào chân tiên liền có thể thọ so thiên tề. Chân tiên nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, cho nên lúc ấy đột phá địa tiên, thiên tiên, huyền tiên người nhiều vô số kể. Khi đó Đông Huyền mới có thể xưng chân chính thịnh thế. Có ở đây dạng này to lớn cơ sở phía dưới, đột phá kim tiên người, không hơn trăm hơn. Thiên quân cảnh cường giả, càng là bất quá 20 số lượng. Có thể thấy được huyền tiên đi lên là có bao nhiêu khó khăn. Bất quá một khi siêu thoát, cái kia chính là một bước lên trời. Vào kim tiên, liền chân chính bất tử bất diệt. Cho dù thế giới phá toái, nhục thân bị hủy, kim tiên cũng có thể sinh tồn. Đây cũng là vì cái gì bây giờ hoang cổ thế lực bên trong, chỉ có những cái kia kim tiên phần lớn đều còn sống, đang nghĩ biện pháp thức tỉnh. Về phần kim tiên phía trên thiên quân, cái kia cơ hồ cũng đã là thần một tồn tại. Có thể trưởng không tiên địa lực, thần hồ kỳ kỹ. Về phần cái kia ba vị tiên đế thủ đoạn, nguyệt cơ không có bao nhiêu nói, chỉ đạo là cường đại đến tiên, vượt qua tưởng tượng. Tỷ như thiên đế lấy hoang cổ thần đình đem ức vạn hắc giáp thần tướng ở trong bóng tối sinh tồn xuống đến, cái này có thể xưng kỳ tích. Có thể cái này cũng khía cạnh thể hiện hắc ám cường đại, chính là những thiên quân này cùng thiên đế, tại mặt tối trước cũng không thể phản kháng. Mà Nguyệt Cơ nói những cái này, cũng coi là đối thần thoại lấy lòng, nhường thần thoại hiểu rõ hơn phương này thế giới cùng hắc ám. Có thể nói là thành ý chân đấy. Chỉ tiếc cái gọi là thần thoại thế giới là Mạc Vũ tận lực biên tạo ra đến, Nguyệt Cơ nói những tin tức này cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến cái gì. Bất quá ngược lại để Mạc Vũ cảnh tỉnh không ít, bây giờ phương này thiên địa gông cùng xiềng xích biến mất, những cái kia hoang cổ kim tiên cùng thiên quân đều tại thức tỉnh. Một khi chân chính khôi phục lại kim tiên, thiên quân cảnh giới, sợ là sẽ phải tạo thành ý hiếp đối với hắn so. Áp lực là có, nhưng là không ảnh hưởng tới Mạc Vũ, chỉ cần hắn có đầy đủ khí vận giá trị, tự nhiên không sợ bốn phương địch. Hơn nữa bây giờ căn cơ đã trải qua thành lập, thần thoại thiên đỉnh thậm chí toàn bộ thần thoại thế giới có lẽ thật có một ngày ở cái này thế giới trở thành sự thật. Mạc Vũ ra tâm há lại những cái này kim tiên, thiên quân thậm chí tam phương tiên đế có thể cản. Đương nhiên những cái này hoang cổ thế lực đến thời điểm cũng sẽ không chỉ nhằm vào hắn, hắc ám sớm van giáng lâm, đến thời điểm thiên địa đại loạn, người nào biết rõ sẽ diễn biến thành cái gì cục diện. Cùng Nguyệt Cơ sướng trò chuyện một phen, Mạc Vũ chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, chỉ là hắn lúc này càng thêm hiếu kỳ Nguyệt Cơ lai lịch. Liên quan tới vừa rồi những cái kia tin tức, người bình thường cũng không có như thế rõ ràng. Mà lúc này Nguyệt Cơ đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy thân hình đột nhiên cất cao, lại thẳng đến tiên ngoại mà đi. Chương 327, Phong Hoa Tuyệt Đại Nguyệt Thiên Quân. Nguyệt Cơ thẳng đến tiên ngoại, Mạc Vũ tự nhiên giẫm lên phong hỏa luân cùng lên. Mà Chu Tiêu cũng có chân tiên cảnh giới, hành độ hư không đối với nàng mà nói đã không tính việc khó. Ba người phiêu nhiên thẳng lên, thẳng vào cửu thiên. Mạc Vũ tốc độ cực nhanh, chung quanh vân vụ lượn lờ, xuyên qua tầng tầng vân vụ, vượt qua thái dương, cũng không biết vẫn là bay đến cao bao nhiêu trên hư không. Ánh nắng rốt cuộc chiếu không tới nơi này, trong hư không bắt đầu tối mở. Đâu đâu cũng có mông lung vân hải, giống như một phương rút tượng thế giới. Mạc Vũ lúc này ngược lại là nhớ tới yêu thánh phù đồ tháp đệ nhị tầng bích họa, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân ngồi mặt nhật thần chu muốn phá vỡ đông huyền đại thế giới, lúc ấy bích họa va chạm giới bích cảnh tượng cùng nơi này tương tự. Chẳng lẽ nơi này đã trải qua tiếp cận phương này thế giới giới bích? Mạc Vũ nói thầm trong lòng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nguyệt cơ tựa hồ còn không có ngừng lại ý tứ. Lại không biết tăng lên nhiều thiếu vạn trượng, trung quanh càng thêm lờ mờ vân hải cũng càng thêm vặn mèo. Đây là Mạc Vũ trong lòng giật mình, lại là từ cái kia vặn mèo mây biển bên trong nhìn thấy bao quanh hắc ám. 20 vạn năm trước hắc ám thế mà ẩn giấu ở nơi này bên trong. Mạc Vũ càng thêm kinh ngạc, chỉ cần cái này chút hắc ám không có điểm xấu mà quỷ dị năng lượng phát ra, giống như chết đi, chỉ là phiêu phù ở nơi này. Chẳng lẽ, nhìn qua cái này chết đi hắc ám, vặn mèo vân hải, lờ mờ hư không, Mạc Vũ đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Mà nguyệt cơ lúc này đã trải qua dừng lại, thanh âm truyền ra. Nơi này từng là thiên đế cùng hắc ám quyết chiến chi địa. Quả nhiên, Mạc Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, vừa rồi hắn đã trải qua liên tưởng đến. Lúc này nguyệt cơ lại đạo, năm đó thiên đế muốn cứu vớt Đông Huyền, một thân một mình đến nơi này, đã từng nơi này có lẽ là hắc ám đầu nguồn, một trận kinh thế đại chiến bộc phát, từ vậy sau này, thiên đế biến mất. Lúc ấy thế gian đều nói thiên đế chết đi, hắc ám triệt để bộc phát, lúc ấy thành tiên giả đều tại bị xâm nhiễm thậm chí bị phá hủy, bao quát ma đế cùng yêu thánh, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Thành tiên giả hoàn toàn biến mất, thiên địa bị trói buộc, không còn có người có thể thành tiên. Chỉ là sau đó, hắc ám không ở tiếp tục xâm nhiễm phương này thế giới, lui về nơi này. Còn có tin đồn xưng từ đó về sau, nơi này lần thứ 2 bạo phát chấn động toàn bộ Đông Huyền vang lên. Đặc sắc. Mạc Vũ trong lòng thán phục một tiếng, bất quá trong lòng lúc này nghi hoặc Nguyệt Cơ đến nơi này làm gì. Mà lúc này Nguyệt Cơ trên mặt đột nhiên lóe qua một tia mờ mịt, tiếp lấy lại biến thành một loại minh ngộ, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta biết rõ triệu hoán ta là ai. Người nào? Nguyệt Thiên Quân. Mạc Vũ khẽ giật mình, ngược lại là nhớ tới trước đó Nguyệt Cơ đề cập với hắn cái tên này hảo. Nguyệt Thiên Quân, hoang cổ niên đại vai trò thấp nhất cũng là thần bí nhất một vị thiên quân. Càng là hoang cổ thiên quân bên trong duy nhất một vị nữ tính thiên quân. Thực lực không rõ, bây giờ Đông Huyền bên trên thậm chí đã không có vị này Nguyệt Thiên Quân tin đồn. Nếu không phải Nguyệt Cơ nhắc lên, hắn cũng căn bản không biết. Mà liên quan tới vị này Nguyệt Thiên Quân, Nguyệt Cơ cũng chỉ nói là nàng ở Cửu Thiên trên hư không, cơ hồ từ không hiện thân, cũng không ai đến đây trêu chọc. Chẳng lẽ ngươi là Nguyệt Thiên Quân thị nữ đồ đệ loại hình, là nàng vì sau đó thức tỉnh lưu lại hỏa trùng? Mạc Vũ bắt đầu thả sức tưởng tượng. Hắn đương nhiên cũng không phải đoán, cái này thế giới Kim Tiên bất tử bất diệt, nhưng hắc ám lớn quỷ dị, 20 vạn năm trước liền Kim Tiên đều đã từng nuốt hận huyết vậy trời cao. Mà Hoang Cổ Thiên Quân mạnh hơn, cơ hồ đều từng lưu lại chuẩn bị ở sau. Liên tỷ như lưu lại Sâm La Điện Sâm La Ma Quân, Mạc Vũ cảm thấy Nguyệt Cơ có thể là cùng loại với Sâm La Điện đại điện chủ loại kia nhân vật. Chính là Chu Tiêu cũng là một trận ngoài ý muốn, không nghĩ đến sư phụ của mình lai lịch lớn như vậy. Bất quá Nguyệt Cơ lại là rung lắc lắc đầu, thán đạo, chỉ sợ không phải, bởi vì trong truyền thuyết, Nguyệt Thiên Quân cho tới bây giờ đều là một thân một mình. Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ ánh mắt lúc này quái dị, đạo, ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là Nguyệt Thiên Quân a. Bất quá cái này lại nói cửa ra, liền hắn chính mình cũng kém chút tin, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông Nguyệt Cơ trước đó thần bí cùng không được bình thường đủ loại. Lão sư là Nguyệt Thiên Quân. Chu Tiêu phản ứng càng lớn, trên mặt đều là không dám tin, như nói như vậy, nàng chẳng phải là Thiên Quân đệ tử? Ta không phải nàng. Nguyệt Cơ phủ nhận phi thường quyết đoán, nhưng ánh mắt bên trong mê mang càng sâu. Chỉ là ta cũng nói không rõ lúc này trong lòng cái này loại cảm giác, nhưng ta tuyệt đối không phải nàng. Được chưa? Liên Mạc Vũ đều có chút không hiểu nổi, nhìn chung quanh bốn phía, hai tay mở ra đạo, nơi này lớn như vậy, hay là trước tìm xem Nguyệt Thiên Quân năm đó ở lại địa phương a, có lẽ ngươi có thể tìm tới đáp án. Nguyệt Cơ gật gật đầu, bước chân điểm nhẹ, lại là trực tiếp nhận đúng một cái phương hướng đi quá khứ. Phương này thế giới quá mờ tối, vân hải sau hắc ám càng làm cho người dùng mình, sợ sẽ đột nhiên bộc phát. Đi theo Nguyệt Cơ, Mạc Vũ bước qua trọng trọng vân hải rốt cục đến một chỗ kỳ dị địa phương. Đưa mắt nhìn lại, một vòng trăng tròn đập vào mi mắt, phát ra mông lung ánh sáng nhạt. Đông Huyền Châu mặt trăng thế mà ở nơi này bên trong. Mà viên kia trăng phía dưới, một tòa đẹp rực rỡ tuyệt luân cung điện lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Bốn phía đúng là hàn vụ lở lở, nhưng tòa cung điện này có vẻ hơi quẩn quẽ. Bất quá mặc dù như thế, cung điện này tựa hồ so cái kia trong hư không trăng tròn còn muốn làm cho người hiếu kỳ. Mà để cho Mạc Vũ để ý là, cung điện kia chỗ sâu lại có một gốc cực lớn đến làm cho người tê cả da đầu cực lớn cây quế. Cao không biết nhiều thiếu vạn trượng, như muốn đột phá giới bích mà đi, độ rộng cũng đúng không rộng như vậy trường, chỉ là đem trăng tròn cùng cung điện đều bao phủ ở bên trong. Không cần phải nói, nơi này chính là Nguyệt Thiên Quân đã từng ở lại địa phương. Nguyệt cung. Nguyệt Cơ nói ra tòa cung điện này danh tự. Không nghĩ đến trên cái thế giới này cũng có Nguyệt cung. Mạc Vũ nhịn không được cười lên. Cái này cũng quá đúng dịp, Nguyệt cung, cây quế, hết thảy đều cùng hắn hiểu Nguyệt cung như vậy tương tự, lại có khác nhau. Nguyệt Cơ đang nhìn xem nơi này Nguyệt cung xuất thần, nghe vậy vội vàng kỳ lạ hỏi đạo: Thần thoại thế giới cũng có Nguyệt cung. Tự nhiên là có. Mạc Vũ gật đầu, cười đạo, bất quá thần thoại thế giới bên trong Nguyệt cung bên trong ở là hàng Nga tiên tử mà không phải là Nguyệt Thiên Quân. Nàng hẳn rất lợi hại không? Việc quan hệ thần thoại thế giới cố sự, Nguyệt Cơ rõ ràng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Không biết đạo, Mạc Vũ chậm rãi lắc lắc đầu, lập tức giải thích đạo, tin đồn hàng Nga tiên tử ăn một khóa có thể khiến người ta nháy mắt thoát phàm vào tiên bất tử thần dược, lúc này mới bay đến Nguyệt cung bên trong, từ không gặp qua nàng xuất thủ, bất quá cũng đúng có một cái cùng với nàng có quan hệ người vô cùng lợi hại. Người nào? Hậu Nghệ. Nhìn thấy Nguyệt Cơ còn có tiếp tục hỏi tiếp xu thế, Mạc Vũ lại là ngậm miệng không để cập nữa. Cái này muốn nói tiếp cũng không có kích cỡ, điểm điểm là được rồi. Nguyệt Cơ nhìn thấy tự nhiên không lắm mồm nữa, lần thứ hai nhìn về phía trước người cái kia thanh lãnh thần bí Nguyệt Cung. Kêu gọi ta tồn tại đang ở Nguyệt Cung bên trong. Vậy còn do dự cái gì, đi vào trước lại nói. Mạc Vũ biểu hiện xuất hiện tích cực, cái này thế nhưng là đã từng một vị hoang cổ thiên quân địa bàn. Hắn vốn chính là chạy trong này bảo vật đến. Chương 328, Nguyệt cung bên trong hắc ám. Nguyệt Cơ muốn giải khai tự thân câu đố. Mạc Vũ thì theo dõi Nguyệt Thiên quân bảo vật. Hai người đạt thành chung nhận thức, cái này Nguyệt cung tự nhiên là muốn xông vào một lần. Tiêu Nhi, ngươi lưu tại nơi này. Nguyệt Cơ quay đầu dặn dò Chu Tiêu. Chuyến này phong hiểm có liệu, Chu Tiêu bây giờ mặc dù thoát phàm vào tiên, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa lưu một người tại bên ngoài, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Tiêu tự nhiên sẽ không biết chuyện, gật gật đầu đạo, lão sư, tam thái tử, các ngươi cẩn thận. Đi thôi. Nguyệt Cơ đối Mạc Vũ gật gật đầu, hai người hướng cái kia hoa lệ mà thanh lãnh cung điện được đi. Chỉ là vừa mới tiếp cận cung điện, Mạc Vũ liền phát giác không đúng. Cái này Nguyệt cung bên trong có hắc ám tồn tại. Vừa mới đến gần cửa điện, một cỗ cực kỳ không rõ khí tức đập vào mặt. Mạc Vũ nhiều lần nhìn thấy hắc ám, tự nhiên quen thuộc. Năm đó hắc ám giáng lâm, từ thiên ngoại mà đến, cái này Nguyệt Thiên quân đứng ở Cửu Thiên trên hư không Nguyệt cung tự nhiên đứng nuôi chịu sào. Nguyệt Cơ cau mày. Nơi này vốn là thanh lãnh chi địa, có thể hắc ám giáng lâm, lại là trở thành sớm nhất tiếp cận hắc ám địa phương. Nhỏ cẩn thận chút. Nguyệt Cơ ngưng thần nhắc nhở một câu, chỉ là hắc ám mà nói, còn không đến mức đưa nàng cùng Mạc Vũ dọa lùi. Oeng. Nguyệt Cơ đẩy ra cửa điện, một cỗ năm tháng cảm giác đập vào mặt. Còn có hắc ám. Chỉ cần cái này hắc ám cũng như trước đó thấy đồng dạng, đều chết đi. Trong tay hỏa tiêm thương quét qua, hắc ám liền như bụi mù bị quét ra, Mạc Vũ làm trước một bước, Nguyệt Cơ theo sát phía sau, hai người đi vào Nguyệt cung bên trong. Mạc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hư huyễn, quanh thân có không gian trôi đi mất. Lại về quay đầu đi lúc, đã trải qua nhìn không thấy Chu Tiêu. Cái này Nguyệt cung là một phương tiểu thế giới. Hắn rất nhanh ra kết luận, trong lòng đồng thời kinh dị cái kia vị tuyệt thế Nguyệt Thiên quân lợi hại. Rõ ràng là một phương tiểu thế giới, nhưng là ở Nguyệt cung bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cùng cảm thụ đến, loại thủ đoạn này vẫn còn có chút mơ hồ. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này Nguyệt cung bên trong cảnh sắc càng thêm quỷ dị. Có tiên quả lâm, kỳ hoa bụi, chỉ là bây giờ những cái này rừng quả hoa thảo cũng đã bị hắc ám xâm nhiễm, kết ra trái cây, mở ra đóa hoa đều là một loại thuần túy hắc sắc. Có điểm xấu chi khí, hai người từ cửa điện bên ngoài cảm thụ đến hắc ám đoán chừng chính là do hắn nhóm phát ra. Cái kia vòng trăng tròn vẫn như cũ treo tại trên hư không, nguyệt quang tung xuống, đem nơi này làm nổi bật càng thêm yêu tả. Lại hướng nơi xa nhìn, có thể nhìn thấy có lầu các lộng lẫy cao lớn, khắp nơi là thanh trì. Chỉ là bây giờ vào mắt quá khứ tất cả đều là chết đi hắc ám, lầu các lộng lẫy cao lớn nhìn không rõ ràng, những cái kia thanh trì cũng đều là một vũng hắc thủy. Hắc thủy như mực, hình như có thôn vệ tất cả khả năng, trăng tròn lăng không, cho nên ngay cả hình chiếu đều lộ ra xuất hiện không ra. Cảnh tượng này, cái này bầu không khí, nhường Mạc Vũ đều là có chút kinh hồn táng đảm. Cùng Nguyệt Cơ liếc nhau, cũng có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hoảng sợ. Cái này cái nào là cái gì Nguyệt cung, nói là cửu u dưới đáy đều có người tin. Hai người đương nhiên sẽ không bởi vậy lùi bước, dọc theo ở đó hắc thủy phía trên kiến tạo trong hành lang một đường xâm nhập. Hành lang thông đến một tòa bát giác lạnh đỉnh bên trong. Trong đỉnh, bày biện một trương hàng ngọc bàn, chỉ là bây giờ sớm đã không còn hàn khí, phảng phất tại hắc ám xâm nhiễm phía dưới, cái gì đều chết đi. Mà lúc này Mạc Vũ hai người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh nghỉ mát đỉnh chót, tức khắc có kinh người phát hiện. Chỉ thấy cái kia phía trên có khắc một bức họa, đồng dạng là một cái bát giác đỉnh nghỉ mát, trong đỉnh hàng ngọc bàn. Cơ hồ là hai người lúc này vị trí phiên bản, hoặc là liền là nơi này. Mà khác biệt là, trên kia bên trong có một tuyệt thế nữ tử. Nữ tử xinh cực đẹp, dáng người thướt tha, lại là dương liễu eo nhỏ, trượt vai nhu đề. Tuyệt thế nữ tử đang uống rượu một mình, mặc dù là một bức họa, nhưng cũng có thể từ đó cảm thụ đến một tia thanh lãnh cùng cô độc. Cái này Nguyệt Thiên quân cũng đúng có cá tính. Mạc Vũ trong lòng đánh giá một câu. Ở nơi này Nguyệt cung bên trong, cái này trong tranh nữ tử không phải Nguyệt Thiên quân còn có ai? Chỉ là không biết đạo tại sao, hắn nhìn xem cái này Nguyệt Thiên quân có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Không được qua một lúc nháy mắt hắn liền đã minh ngộ, vô ý thức hướng bên cạnh Nguyệt Cơ nhìn lại. Nguyệt Thiên quân dung mạo đúng là cùng Nguyệt Cơ có 9 phần tương tự. Mà Nguyệt Cơ lúc này hiển nhiên so với hắn càng khiếp sợ, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia trong tranh nữ tử, liền thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy. Trọn vẹn mấy chục giây sau mới bình tĩnh xuống tới. Mạc Vũ ánh mắt càng thêm quái dị, ý kia không cần nói cũng biết. Ngươi còn nói ngươi không phải Nguyệt Thiên quân. Cái này ánh mắt Nguyệt Cơ rõ ràng đọc hiểu, trong hai mắt đầu tiên là do dự, lại biến quyết đoán. Ngươi tin ta tuyệt đối không phải nàng. Mạc Vũ nhún vai, cũng đúng cũng không dễ phán đoán. Bất quá hắn ngược lại là hy vọng Nguyệt Cơ liền là Nguyệt Thiên quân bản nhân, dù sao như thế liền dễ dàng hơn. Trực tiếp đem nơi này bảo vật tiến hắn liền tốt. Đương nhiên hắn liền được ngẫm lại, bởi vì Nguyệt Cơ lúc này rõ ràng không có thuộc về nơi này ký ức. Bốn cầu hoa tươi 13. Tiếp tục hướng đi vào trong a, đáp án nói không chừng ngay ở nơi đó mặt. Mạc Vũ đem hai tay cắm ở trong quần đi đầu bước đi. Nguyệt Cơ dọn dẹp một chút tâm tình, cũng đi theo. Lúc này nàng so bất luận kẻ nào đều muốn biết rõ ràng chân tướng. Qua đình nghỉ mát, hai người càng chạy càng sâu, Mạc Vũ lông mày cũng càng nhíu càng sâu. Nơi này không rõ chi khí thế mà càng đậm, cái kia hắc ám không phải là chết đi. Chân chính hắc ám. Nơi này quả nhiên gặp phải hắc ám kinh khủng xâm nhiễm. Đột nhiên, Mạc Vũ dừng dưới bước chân, thần sắc càng là ngưng trọng xuống tới. Cái kia sinh động hắc ám chỗ sâu, lại có quỷ dị bóng đen. Không được là bóng người, càng giống là quái vật. Mà tựa hồ là cảm ứng được hai người đến, bóng đen kia thế mà bắt đầu chuyển động. Không. Oeng. Theo lấy một tiếng vang cực lớn, bóng đen kia đứng lên. Tiếp lấy chính là hút khí thanh âm truyền đến, nơi này hắc ám thế mà dần dần mỏng manh. Đúng là bị bóng đen kia hút vào thể nội. Quả nhiên là trong bóng tối quái vật. Mạc Vũ lạnh rên một tiếng. Mà theo lấy hắc ám bị bóng đen kia hút vào, hai người rốt cục gặp được cái kia quái vật chân diện mục. Trừng cao 10 trượng, giống như là đủ loại quỷ dị đồ vật liều gom lại ngoại hình, da rẻ càng là đều mục nát. Một cái trừng to bằng đầu người trái tim trực tiếp trần trụi tại bên ngoài, có hắc máu chảy ra, phát ra vị đạo khó người gây mũi. Công kênh khuôn mặt, trên trán bị một đem tiên kiếm trực tiếp chui vào. Nguyệt Thiên Quân kiếm. Mạc Vũ mắt sắc, trước đó bắt giác đỉnh bích họa bên trong Nguyệt Thiên Quân bên hông chính là trèo thanh kiếm này. Chỉ là bây giờ tiên kiếm cũng bị xâm nhiễm, vết gì lốm đốm. Mà vừa nghĩ như thế, cái này quái vật kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Hắn là châm đối Nguyệt Thiên Quân mà đến, chí ít có thiên quân cảnh thực lực kinh khủng. Mà 20 vạn năm qua đi, Nguyệt Thiên Quân đã sớm không ở, mà hắn lại cầu thả xuống đến. Nguyên Đế, Nguyên Đế. Quái vật nhìn chằm chằm Mạc Vũ hai người, trong miệng lại liên tục tái diễn Nguyên Đế tên. Đó là hắc ám đầu nguồn, chân chính hắc thụ sau màn, thậm chí là siêu việt tam đại tiên đế kinh khủng tồn tại. Thiên Hình Quân. Mạc Vũ nói ra cái này quái vật lai lịch, trong bóng tối phần lớn đều là không có ý thức quái vật, có thể biết Nguyên Đế tên, tất nhiên thuộc về Thiên Hình Quân. Mà cái này quái vật có thể châm đối Nguyệt Thiên Quân, sợ là ở Thiên Hình trong quân địa vị cũng không thấp. Chương 329, tất cả những thứ này đều là tính toán. Thiên Hình Quân kinh khủng tồn tại, đã từng châm đối Nguyệt Thiên Quân quái vật. Đầu lâu bị Nguyệt Thiên Quân đâm thủng, vẫn như cũ cầu thả tại Nguyệt Cung bên trong 20 vạn năm. Hắc ám quả nhiên quá đáng sợ. Hoa lập lạp. Có xích sắt thanh âm truyền đến, cái kia quái vật dị dạng trên hai tay lại còn quấn lấy thô to xích sắt, rơi vào hắc ám. Truy tìm Nguyên Đế bước chân a. Quái vật phát ra kinh khủng tiếng cười, hấp thu hắc ám sau, hắn bạo phát cực kỳ khủng bố khí thế. Chưa nói tới cái gì cảnh giới. Đây là không giống với thần thoại thế giới, không giống với Đông Huyền thế giới hắc ám lực lượng. Hô. Xích sắt phá không mà đến, quái vật trực tiếp đối mặt Vũ cùng Nguyệt Cơ phát động thế công. Ngoại trừ hắc ám bản thân, đều là hắc ám địch. Mà theo lấy hắn chấn động, không rõ hắc ám từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhưng hắn càng cường đại cũng càng khó có thể hơn tiếp cận. Xích sắt hành không, kinh khủng vĩ lực mang theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Cái này quái vật chỉ là một thân ma lực, đều đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Sợ là Huyền Tiên đều không nhịn được lần này. Oeng. Mặt đất bị xích sắt đập ra vết rách, Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ từ hai bên nhảy ra tránh né. Tránh ra. Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, chân đạp phong hỏa luân, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhật Nguyệt đồng sinh, Thiên Linh trọng nguyên, Thiên Địa vô lượng càn khôn quyển. Lập tức tuân lệnh. Người đến không trung, Mạc Vũ liền mở ra Ma Đồng Na Tra hình thái cuối cùng, toàn thân bị thần hỏa bao phủ, thực lực mạnh hơn trước đó quá nhiều. Trong tay hỏa tiêm thương lưỡi một cái, hướng về phía quái vật đâm thẳng tới. Hỏa tiêm thương tại Mạc Vũ trong tay quá linh hoạt rồi, vòng qua đánh tới xích sắt trực tiếp đâm vào trên người quái vật. Bang. Đúng là tuân gia kim thiết giao minh thanh âm. Cái này quái vật nhục thân quá đáng sợ, hư thối đến loại trình độ này, hỏa tiêm thương thế mà đều đâm không thủng. Trời biết rõ hắn không chịu tổn thương thời điểm khủng bố đến mức nào, quái không được 20 vạn năm trước dám đến châm đối Nguyệt Thiên Quân. Một bên khác, Nguyệt Cơ khí thế cũng đống bộc phát, đó là Thiên Tiên định phong lực lượng. Trên người nổi lên mông lung huyền quang, ở đó hư không trăng tròn phụ trợ phía dưới, giống như một vị tuyệt thế nữ tiên. Nguyệt Cơ thần sắc cứng lại, kiếm chỉ điểm ra, nguyệt quang dường như nhận dẫn dắt, hình thành một đạo quang trụ hướng về phía quái vật bao phủ tới. Xì xì thử. Làm cho người tê cả da đầu thanh âm vang lên, cái kia trên người quái vật liền Mạc Vũ hỏa tiêm thương đều đâm không phá hư thối ra rẻ càng lại lần hư thối lên. Cái kia quái vật thân hình khổng lồ cũng là khẽ giật mình, nhìn về phía Nguyệt Cơ. Là ngươi? Đã sớm đã trải qua rơi vào hắc ám người. Mà tựa hồ nhận trăng quang ảnh vang, quái vật đỉnh đầu thanh kiếm kia thế mà cũng nhỏ bé chấn động. Giống. Tiên kiếm chấn động, cái kia quái dị vượt nhận lấy cực lớn thống khổ, điên cuồng gầm hét lên. Nguyệt Cơ cũng là nhỏ bé chấn động, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy kiếm chỉ lung lay một chỉ, cái kia tiên kiếm thế mà thụ nàng trường khống, nháy mắt từ quái vật đầu lâu bên trong bay đi ra. Tiết lộ bên trong đâm 20 vạn năm tiên kiếm bị rút ra, từng sợi máu đen bị mang ra. Cái kia quái dị vượt thống khổ hơn, cũng điên cuồng hơn. Hai cặp dị dạng tay lớn mang theo xích sắt trên mặt đất đập cạch cạch vang. Như là trên Đông Huyền, sợ là một chút liền có thể đánh chết trăm vạn dặm bên trong tất cả sinh linh. Mạc Vũ dẫn theo hỏa tiêm thương lui ra phía sau, nhìn về phía Nguyệt Cơ. Lần này muốn nói nữ nhân này không phải Nguyệt Thiên Quân hắn cũng đoán chừng không tin. Mà lúc này Nguyệt Cơ trong tay nắm chặt thanh kia đã bị quái vật huyết mục nát vết dỉ lốm đốm tiên kiếm, giống như là lâm vào một loại nào đó suy nghĩ sâu xa. Chợt, nàng mở mắt ra, trong mắt lại lóe qua một tia giãy giụa. Nàng trong đầu nhiều hơn một đoạn không thuộc về nàng ký ức. Tiếp theo, nàng thần sắc bỗng lạnh lẽo, đem trong tay tiên kiếm lần thứ hai ném ra. Tiên kiếm hoành không, mang theo từng tia linh ý, càng lại lần đem cái kia quái vật đầu lâu xuyên qua. Lợi hại như vậy, Mạc Vũ trong lòng giật mình, nói nhỏ cái này đem tiên kiếm bên trên còn mang theo đã từng Nguyệt Thiên Quân một loại nào đó vĩ lực, có thể tùy tiện đâm thủng quái vật. Nguyên Đế. Quái vật lần thứ hai gào thét, thống khổ đến cực điểm, càng là miệng hô hắc ám đầu một tên. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Nguyệt Cơ, công kênh trên mặt thế mà hiện ra một loại khó có thể hình dung kinh khủng cảm xúc. Đó là một loại nào đó dữ tợn, cũng là một loại nào đó tàn nhẫn. Hắn đông bay đầu nhìn về phía Nguyệt cung chỗ càng sâu, trên mặt cảm xúc biến thành một loại đùa cợt cười to. Rơi vào hắc ám, ngươi vĩnh viễn tránh thoát không ra. Nguyệt Cơ thần sắc lạnh hơn, kiếm chỉ lần thứ hai hung hăng một chút. Cái kia tiên kiếm phát ra càng mông lung hơn ánh sáng, nguyệt quang bị dẫn dắt xuống tới, tại quái vật đầu lâu bên trong ầm vang một phát. Oeng. Quái vật rốt cục ngã xuống, chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo trước đó đùa cợt. Nguyệt Cơ thân ảnh chậm rãi rơi xuống, băng lanh thần sắc chậm rãi khôi phục như thường. Nguyệt Cơ. Mạc Vũ thử kêu một tiếng, trước đó Nguyệt Cơ trên người rõ ràng phát sinh một loại nào đó của quái. Là ta. Nguyệt Cơ cười khổ một tiếng, rõ ràng nghe được Mạc Vũ lời nói bên trong hoài nghi. Nói xong, nàng thần sắc đột nhiên đau khổ mấy phần, nhìn qua Mạc Vũ ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần ấy nấy. Tam thái tử, chuyện này tựa hồ vượt ra khỏi ta đoán trước, ta bị nàng tính kế. Trong lời nói nàng tự nhiên giá trị là Nguyệt Thiên Quân, mà Mạc Vũ trong lúc nhất thời cũng không minh bạch lời này ý tứ. Nguyệt Cơ trong mắt ấy nấy càng sâu, nhìn về phía cái kia bị nàng giết chết quái vật. Năm đó Hắc Ám giáng lâm, Nguyệt cung bị xâm nhiễm, cái này quái vật chính là giết chết Nguyệt Thiên Quân kẻ cầm đầu. Sinh tử tồn vong thời khắc, Nguyệt Thiên Quân vận dụng Thiên Quân cảnh cường giả nghịch thiên lực lượng, tản đi một hồn một phách đi chuyển sinh, lưu lại thức tỉnh cơ hội. Mà chuyển sinh người kia chính là ta. Hiện tại nàng kêu gọi ta trở về, sợ là muốn hồi phục, chúng ta đi chưa xong. Mạc Vũ trong lòng không nói gì, không nghĩ đến cuối cùng lại là dạng này một cái kết quả. Nguyệt Cơ trước đó tiếp xúc đến cái kia đem tiên kiếm, cũng đúng thức tỉnh 20 vạn năm trước nơi này ký ức. Oan. Tựa hồ là vì đáp lại Nguyệt Cơ mà nói, cái kia Nguyệt Cung rất chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng ý chí. Đầy trời hắc ám xoay quanh, đúng là so với trước quái vật còn kinh khủng hơn nhiều. Một đạo thân xuyên bạch y tuyệt thế thân ảnh từ Nguyệt Cung chỗ sâu chậm rãi thăng lên trong hư không. Nguyệt Thiên Quân. Mạc Vũ nheo lại mắt, cái này tuyệt thế nữ tử cùng cái kia bắt giác đỉnh nghỉ mát bên trên bích họa không khác nhau chút nào. Chỉ là bây giờ nàng toàn thân bao phủ hắc ám, đã trải qua triệt để rơi vào hắc ám. Hoặc có lẽ là đã trải qua trở thành hắc ám bản thân, so lúc ấy tại Cửu U nhìn thấy hắc ám thần Tiêu Thiên Quân còn muốn đáng sợ. Có cái này loại tình huống chỉ có một loại, Nguyệt Thiên Quân đúng là chủ động rơi vào hắc ám, thần phục với hắc ám. Nữ nhân này là một người điên. Mạc Vũ một trận kinh hãi, Nguyệt Thiên Quân thế mà lấy loại phương thức này sống ra kiếp này. Oan. Nguyệt Thiên Quân ánh mắt nhìn tới, Mạc Vũ chỉ cảm thấy da rẻ đều sinh đau. Đây là cực độ cảm ứng được triệu chứng nguy hiểm. Cái này Nguyệt Thiên Quân thực lực quá đáng sợ, sợ là đã trải qua hoàn toàn khôi phục được kim tiên cảnh giới. Mà Nguyệt Thiên Quân chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền nhìn về phía Nguyệt Cơ, đúng là bỗng lộ ra mỉm cười. Nụ cười này vốn nên tuyệt thế vô song, chỉ là thấy thế nào đều lộ ra một cố lãnh ý. Mà càng thêm băng lãnh hoàn toàn không có cảm tình thanh âm từ Nguyệt Thiên Quân trong miệng chậm rãi phun ra. Người rốt cuộc đã đến. Chương 330, Na Tra thần uy lay thiên địa. Rõ ràng lạnh giọng âm vang lên, Nguyệt cung bên trong càng lộ vẻ âm trầm. Đã từng tuyệt thế Nguyệt Thiên Quân thế mà lấy loại phương thức này đăng tràng. Tạo hóa trêu ngươi. Nguyệt Thiên Quân cái kia một thân trắng váy phía trên, hắc ám đột nhiên như hoa nở rộ. Hắc ám đem váy trắng nhuộm đen, cái kia một đôi thanh lãnh không tình cảm chút nào con ngươi càng là trở thành huyết hồng. Nàng nâng lên tay, hắc ám giống như đang sống, tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hắc sắc hồng thôi, tiếp theo bị nàng tản đi. Một cỗ kinh khủng ba động từ Nguyệt Thiên Quân trên người phát ra, nét miệng lên một tia tà mị. Dung nhập hắc ám, chính là siêu thoát. Mà nói phủ lạc, Nguyệt Thiên Quân nhìn chằm chằm Nguyệt Cơ ánh mắt bỗng trở nên lạnh. Trở về a, giúp ta lại lên thiên quân cảnh giới, đối trong bóng tối nhìn thấy vĩnh sinh. Oan. Hắc ám triệt để bộc phát, sau lưng Nguyệt Thiên Quân hóa thành một trường cực lớn thao thiết miệng, như muốn đem toàn bộ Nguyệt Cung thôn vệ mà đi. Nguyệt Cơ trên mặt lóe qua một tia giãy giụa, lại đến mở miệng. Thân là Nguyệt Thiên Quân một hồn một phách chuyển thế, nàng phát hiện nàng kháng cự không được đối phương mệnh lệnh. Cái tia thao thiết miệng lớn giữ tận đến. Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn về phía hư không trăng tròn, đảo qua Nguyệt Cung, cuối cùng nhìn về phía Mạc Vũ. Thôi. Nàng chậm rãi viêm mũi, ánh mắt bên trong tản đi cuối cùng một tia đối cái này thế giới quyến luyến. Nguyệt Thiên Quân thần sắc lạnh hơn, khoe miệng ý cười càng lộ vẻ điên cuồng. 20 vạn năm, nàng bị hắc ám triệt để xâm nhiễm, thần phục ở hắc ám dưới chân, trở thành hắc ám nênh bước. Năm đó tán đi một hồn một phách ngược lại thành chuyện xấu, cũng may còn có thể di bổ, bây giờ chỉ cần đem Nguyệt Cơ thôn phệ, nàng thậm chí có thể đối trong bóng tối lại lên thiên quân cảnh giới. Ý niệm tới đây, nàng thiếu dung càng thêm điên cuồng. Hắc ám giáng lâm, phương này thế giới chú định thần phục. Dứt lời, thao thiết miệng lớn dày đặc nhưng mà dưới. Oeng. Trong hư không đột nhiên bạo khởi một đầu hỏa diễm trường long buôn tập mà đi. Ánh lửa nổ tung, hắc ám tứ tán. Thấm kia thao thiết miệng lớn bị hỏa long tách ra. Một bóng người lăng không chắn Nguyệt Cơ trước người. Trong tưởng tượng hắc ám không có tiền đến, Nguyệt Cơ có chút mở mịt mở mắt ra. Một đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện, dưới chân giẫm vừa đối hỏa luân, phía sau hồng lăng như long xà của vũ, không phải Na Cha biến thành Na Cha còn có ai. Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, trong tay hỏa tiêm thương bay thẳng đến Nguyệt Thiên Quân một chỉ, tiếng quát truyền ra. Nhường thế giới thần phục. Hỏi qua tiểu gia không? Tiếng quát vang vọng Nguyệt Cung, Nguyệt Cơ toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nên tiếp Mạc Vũ hai mắt. Mạc Vũ khẽ miệng toát ra. Uy, ta nói ngươi cũng quá dễ dàng từ bỏ a. Nguyệt Cơ lại là run lên, trên mặt đột nhiên cảm giác một tia thanh lương. Đúng là nước mắt không tự giác tuôn đi ra, chỉ là khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên, nụ cười kia khuynh thành, ở nơi này thanh lãnh nguyệt cung bên trong, như hoa hải nở rộ. Không nên quá cảm động. Mạc Vũ bĩu môi, lại một chỉ Nguyệt Thiên Quân đạo, chờ tiểu gia làm thì nàng, ngươi chính là Nguyệt Thiên Quân, đến thời điểm đem ngươi cái này nguyệt cung bảo vật một kiện không ít đưa ta làm thủ lao là được rồi. Nguyệt Cơ nghe vậy tiểu dung càng sâu, trong mắt lóe ra tên là hy vọng qua mang, dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương bỗng tại nguyệt cung bên trong tràn ngập ra. Nguyệt Thiên Quân cặp kia hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ. Cái kia tuyệt thế khuôn mặt đều có chút và mẹo. Ngươi là ai? Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, hỏa tiêm thương tại trong tay múa một vòng, mang theo tầng tầng sóng lửa. Nháy mắt thương, súng, ngừng, lại chỉ Nguyệt Thiên Quân. Thần thoại, Lý Na Cha. Nguyệt Thiên Quân nhẹ nhàng nhíu mày, dường như đang nhớ lại cái gì, thật lâu nàng chậm rãi lắc lắc đầu thần sắc lạnh hơn. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể ngăn cản ta siêu thoát bước chân. Dứt lời, một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ trên người nàng bộc phát, hắc ám xông thẳng vân tiêu. Nguyệt cung chấn động, tiếp lấy toàn bộ cửu thiên chấn động. Nguyệt Thiên Quân quá mạnh, nàng chủ động rơi vào hắc ám. Đã trải qua không thuộc phương này thế giới sinh linh, năng lực lượng thậm chí vượt qua phủ Đồ Sơn lúc nghịch thiên yêu quân, rất thiếu là kim tiên cảnh giới. Một bộ rơi vào hắc ám khôi lỗi cũng dám phát ngôn bừa bãi. Mạc Vũ ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không sợ đối phương cố khí thế này, trong tay hỏa tiêm thương lắc một cái, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Dưới chân phong hỏa luân chuyển động đến cấp tốc, hắn nhanh đến cực hạn. Cánh tay trái đột nhiên lắc một cái, nguyệt cung nháy mắt kim quang vạn trượng, thậm chí đem ánh trăng kia đều che lại đi. Càn khôn quyển hướng về phía Nguyệt Thiên Quân ầm vang đập tới. Hỏa tiêm thương bên trên bộ phát ra vô tận thần hỏa, hóa thành từng cái giữ tận hỏa long. Mạc Vũ cầm thương đâm tới, giống như thiên ngoại hỏa thần giáng lâm. Giết. Theo lấy một câu chữ giết rơi xuống, Nguyệt Thiên Quân trên mặt đã tràn đầy điên cuồng túc sát chi ý. Nàng tay phải cách không một chảo, Nguyệt Cơ trong tay tiên kiếm thế mà không bị khống chế bay vào nàng trong tay. Tiên kiếm vốn đã mục nát, vừa vào Nguyệt Thiên quân tay, sắc cái kia bị bóng tối bao trùm, nháy mắt hóa thành một chuôi hắc ám kiếm. Kiếm quang càng thêm sắc bén, xoay chuyển liền có thể mở ra hư không, sợ là đã có thần binh chi uy. Nguyệt Thiên quân tay phải cầm kiếm, một thân váy đen, sợi tóc cuồn vũ, giống như từ trong bóng tối đi ra tuyệt thế nữ ma. Oeng! Bang! Hắc ám kiếm quét ra càn khôn quyển, lại cùng hỏa tiêm thương đâm vào cùng một chỗ. Mạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung cự lực từ truyền tay đến, dưới chân phong hỏa luân điên cuồng chuyển động, trên không trung ma sát ra ánh lửa cùng trận trận khói đặc. Cái kia sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao nhường hư không đều là một trận rung chuyển, giống như bị nấu sôi một dạng. Hướng. Mạc Vũ trong tay phát lực, hỏa tiêm thương tiếp tục hướng phía trước tạo áp lực, có anh dũng có đi không có về tư thế. Nguyệt Tiên quân trên mặt chỉ có vẻ điên cuồng, trong tay mũi kiếm cùng Mạc Vũ mũi thương chống đỡ cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động, hai người binh khí tương giao chỗ tuôn ra lưu quang, giống như hai quả thiên ngoại vẫn thạch đâm vào cùng một chỗ, cái kia cự lớn lực lượng đúng là đem hư không đều đè ép. Mạc Vũ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lúc này trong tay hỏa tiêm thương gần như bị hắn ép cong, nhưng cái này Nguyệt Tiên quân vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đây chính là Kim Tiên sao? Hắn nhớ tới trước đó Nguyệt Cơ đối với hắn miêu tả, cái này thế giới Kim Tiên sắc thực so Huyền Tiên cường đại nhiều lắm. Hai loại cảnh giới trong lúc đó có trời cùng đất bản chất khác biệt. Hơn nữa lúc này Nguyệt Tiên quân rơi vào hắc ám, lực lượng càng thêm quỷ dị cùng kinh khủng. Hỏa tiêm thương lúc này mũi thương cùng đuôi thương gần như chịu cùng một chỗ, Mạc Vũ bật hết hỏa lực, lại cũng không thể để cho đối phương tối lui một bước. Nguyệt Tiên quân sau lưng, hắc ám đột nhiên bộc phát, nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành một tôn dữ tận ma thần giơ lên cực đại nắm đấm hướng hắn đập tới. Mạc Vũ trong lòng giật mình, tức thì trong tay lực lượng bùng lỏng, hỏa tiêm thương đột nhiên căng đến thẳng tắp, mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực lượng hắn thành công tránh khỏi hắc ám tập kích. Một bên Nguyệt Cơ nhìn kinh hồn táng đảm, trong lòng lo lắng nhưng lại gắt gao che miệng, e sợ cho tóc già thanh âm ảnh hưởng đến Mạc Vũ. Loại này cấp bậc chiến đấu nàng căn bản tham dự không lên, nếu như cưỡng ép hỗ trợ ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Mà việc này ngược lại cũng không trách được nàng trên đầu, xem như Nguyệt Thiên quân lúc ấy tách rời một hồn một phách chuyển thế, rất nhiều chuyện nàng cũng là thân bất do kỷ. Phong hỏa luân trên hư không sinh sinh trượt ra một đạo hoàng ấn, Mạc Vũ lúc này mới đem đẩy ngược lực lượng thao xuống. Hỏa tiêm thương cũng nhỏ bé khẽ rung động, Nguyệt Thiên quân lực lượng kinh khủng không tưởng nổi, nhường hắn toàn bộ cánh tay phải gần như chập chạng gỗ. Chương 331, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận lên. Nguyệt Thiên quân tuyệt đối là Mạc Vũ trước mắt gặp được mạnh nhất địch. Cùng trước đó Nghịch Thiên Diêu quân khác biệt, đã trải qua chân chính bước vào Kim Tiên cảnh giới. Chỗ cầm giữ có lực lượng đã trải qua sinh ra chất biến, bây giờ lại chủ động rơi vào hắc ám, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quỷ dị cùng không rõ. Đã như vậy, vậy liền để ngươi cũng kiến thức một chút Ngọc Hư cùng tuyệt học. Mạc Vũ chuẩn bị phát huy ưu thế, Na Trang một người bắt không được, gọi người là được. Tâm niệm vừa động, trên chín tầng trời, thần âm tiên nhạc tung bay, nhưng mà phía dưới, Nguy Nga Thiên Cung lại xuất hiện. Tam Tiêu Đạp Kim tiểu mà đến. Nguyệt Thiên Quân nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng là mang theo một chút động dung. Cho dù nàng bây giờ xem như hắc ám sinh linh, nhưng đối mặt thần thoại thiên đình, cũng là có gieo xuống ý thức sợ hãi. Mà Nguyệt Cơ trong mắt thì là dị sắc liên tục, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần thoại nữ tiên, mà Tam Tiêu khí chất để cho nàng đối thần thoại thế giới càng là hướng tới. Giết. Nguyệt Thiên Quân đột nhiên làm khó dễ, theo lấy Tam Tiêu đến. Sắc ý bản năng bộc phát, phía sau nháy mắt hắc ám bốc lên, lần thứ hai ngưng làm thực chất, hóa thành một đầu dữ tận cự thú mở ra buồn máu miệng lớn muốn nhắm người mà phệ. Ngưng lại thời không khí bên trong gió tanh sông và mũi, mang theo một cỗ hư thối vị đạo. Trong tay hắc ám thần kiếm chém ra, kiếm quang như mực, đều là không rõ quỷ dị lực lượng, trực chỉ Tam Tiêu. Quỳnh Tiêu bước ra một bước, thế ra kim giao tiễn, xích kim, đỏ thấm hai đầu giao long lại xuất hiện trực tiếp đánh giết mà đi. Vô tận quang hoa bộc phát, Nguyệt Thiên quân kiếm quang bị giao long sinh sinh xé rách. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên quân sau lưng hắc ám biến thành quái vật trực tiếp nhào lên thiên không. Long ngâm thú hống, nháy mắt vang vọng trên chín tầng trời. Song phương bóng người to lớn tại va chạm, tại chém giết. Một màn này quá kinh khủng lại quá chân thực. Thỉnh thoảng có long lân cùng máu đen rơi xuống. Bích Tiêu cũng không nhàn rỗi, tiện tay tế ra phược long tác, như là kim long bay lên không, hướng về phía Nguyệt Thiên quân quấn quanh mà đi. Trong tay đồng thời đánh ra đủ loại ấn quyết thi triển thượng thanh tiên pháp. Tức khắc Nguyệt cung phía trên huyền quang đại chứa, giống như chư thiên tinh đấu rơi đập mà đến. Nguyệt Thiên quân sợi tóc cuồn vũ, trong hai mắt huyết sắc càng sâu. Trái tay duỗi ra, lại sinh sinh đem phược long tác biến thành kim long cách không nhất trụ, tay phải hắc ám kiếm hoành không, kiếm khí hoành không. Đem đầy trời thượng thanh pháp thuật quét xuống. Nàng đã sớm đã trải qua phát cuồng, chỗ buộc phát lực lượng làm cho người hoảng sợ. Mà lúc này, không trung đột hiện kim quang. Vân Tiêu tế ra Hỗn Nguyên kim đấu, đạo đạo kim quang trực chỉ Nguyệt Thiên Quân. Bị Tam Tiêu vây công, chính là Nguyệt Thiên Quân cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, đối mặt trong nháy mắt kia đập vào mặt kim quang căn bản đến không kịp trốn tránh. Oen, kim quang trước mắt mà qua, Nguyệt Thiên Quân thân thể liền chấn, bước chân lảo đảo rút lui mấy chục trượng. Thể nội linh khí cùng hắc ám hết thảy bị lột không ít. Chính là cái kia đang cùng kim giao tiễn chém giết quái vật đều phai nhạt mấy phần. Nguyệt Thiên Quân trên mặt lóe qua một tia kinh hãi. Hỗn Nguyên kim đấu kỳ dị lực lượng để cho nàng vô cùng kỵ ngỗ. Tự biết nếu là lại trúng vào mấy đạo kim quang, sợ là khó bảo toàn kim tiên cảnh giới. Như thế hoàn cảnh để cho nàng càng lộ vẻ điên cuồng, trong mắt huyết sắc đem tròng trắng mắt đều xâm nhiễm. Huyết hồng sắc móng tay càng là đột nhiên rỗi ra rất dài, toàn bộ người cơ hồ hoàn toàn bị hắc ám bao khỏa, trực tiếp quái vật tan. Các ngươi đáng chết. Ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, thể nội hắc ám tuôn trào ra, già thiên tế nhật. Trăng tròn bị ngăn trở, toàn bộ nguyệt cung đều đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có Hỗn Nguyên kim đấu kim quang ngang dọc, nhưng căn bản tìm không được Nguyệt Thiên quân tung tích. Không tốt. Mạc Vũ trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn thi triển Thiên Nhãn pháp thuật, đúng là nhìn thấy Nguyệt Thiên quân liều lĩnh hướng Nguyệt Cơ vọt lên quá khứ. Toàn bộ người khí tức cực kỳ hỗn loạn, nhưng mạnh hơn trước đó, đúng là đập nồi dìm thuyền muốn mạnh mẽ đem Nguyệt Cơ thôn phệ, từ trong bóng tối lại lên Thiên quân cảnh giới. Cử động lần này có thể xưng điên cuồng, một khi thất bại liền là vạn kiếp bất phục. Nhưng hiển nhiên Nguyệt Thiên Quân đã trải qua thành công tranh thủ được đầy đủ thời gian, hắn thành công tiếp cận nguy cơ, đem hắn một thanh trộm trong tay. Ha ha. Băng Lãnh lại điên cuồng tiếng cười từ hắn trong miệng truyền ra, về quá mức, một đôi chỉ có huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ, đều là trào phúng vẻ khinh thường. Nháy mắt, hắc ám tối lui, lại hóa thành một đạo hắc ám bình chướng đem hắn cùng Nguyệt Cơ bảo vệ. Nguyệt Cơ dần dần mông lung, trên người có điểm sáng rơi xuống, chậm rãi dung nhập vào Nguyệt Thiên Quân thể nội. Nàng tại bị thôn phệ, vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó, linh thể đều có tán loạn xu thế. Mạc Vũ trong lòng giận dữ, thế mà ngay trước hắn mặt bắt người. Rầm rầm rầm. Xích kim, đỏ thấm hai đầu dao long điên cuồng đánh giết mà đi, nhưng lại không đánh tan được cái kia hắc ám bình chướng. Hắc ám có quá nhiều không rõ cùng quỷ dị, đúng là có thể ngăn lại kim giao tiễn. Nguyệt Cơ thân ảnh lúc này nhạt hơn mấy phần, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Thật coi ta trị không được ngươi. Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng. Tam Tiêu lúc này thần sắc đồng thời túc mục, riêng phần mình vươn hướng bên hông. Ba người bên hông đều là vác lấy ba cái tinh xảo vô cùng túi càn khôn. 30 nhánh lam sắc kỳ phiên bị các nàng tế ra, trên viết cửu tự chân ngôn, tinh túc, thiên, địa, nhân đạo văn khắc chữ. Cái này đạo văn huyền ảo vô cùng, vờn quanh 30 nhánh lam sắc kỳ phiên, lấy một loại kỳ dị quỹ tích tại hư không sắp xếp. Vân Tiêu tiếp lấy ném ra hôn nguyên kiếm đấu. Trong phút chốc cùng xa ba phủ, hình thành vòi rồng tư thế. Pháp bảo cùng 30 nhánh lam sắc kỳ phiên cấu thành một phương đại trận. Đại trận như thương long mà xuống, đem toàn bộ Nguyệt cung đều phủ tới. Trận này chính là Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Cái gọi là Cửu Khúc Hoàng Hà trận cửu khúc, thần tiên vào tới rơi phàm trần. Nay trong trận pháp theo tam tài, bao hàm thiên địa tuyệt diệu, bên trong có nghi ngờ tiên đan bế tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên phách, hãm tiên hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi bản nguyên, đoạn thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên vào này thành phàm nhân vào này tức tuyệt mệnh. Bởi vì cái gọi là Cửu Khúc khúc bên trong không thẳng, khúc tận tạo hóa kỳ, hủy hết thần tiên dựa vào. Tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, Hỗn Nguyên Kim Đấu cái này tiên tiên linh bảo có thể phát huy uy lực mạnh nhất, một đạo quang quá khứ, liền có thể gọt người ngàn năm pháp lực. Phong thần bên trong, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên vào trận sau đó đều bị đánh rất thành phàm nhân, về sau đều là trùng tu không biết bao lâu năm tháng cái này mới khôi phục. Cửu Khúc Hoàng Hà trận vừa ra, Hỗn Nguyên Kim Đấu lại bắn kim quang. Đầy trời cùng xa lên, kim quang hóa thành vô hình thiên đao quét ngang mà đi. Trong bóng tối, Nguyệt Thiên Quân thần sắc đại biến, hắn có thể cảm giác được, bản thân dựa vào hắc ám lại bị từng đao gọt đi. Ba tống. Hỗn Nguyên Kim Đấu biến thành thiên đao quá kinh khủng. Hắc ám bình chướng rốt cục phá toái. Nguyệt Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ thân ảnh lần thứ hai lộ ra xuất hiện đi ra, cái sau lúc này đã trải qua gần như trong suốt, nếu là Mạc Vũ tại trễ bên trên một số, sợ là muốn triệt để tiêu tán ở thế gian. Mà lúc này cùng xa vẫn như cũ, Hỗn Nguyên Kim Đấu kim quang liên tục, vô hình thiên đao hung hăng trên người Nguyệt Thiên Quân đánh xuống. Cái sau khí tức rất nhanh hệ bại xuống, cảnh giới tức thì bị trực tiếp chém đứt. Kim Tiên, Huyền Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Chân Tiên, Chí Tôn, ngoại cảnh. Nguyệt Thiên Quân rơi thẳng phàm trần, trở thành phàm tục. Một thân hắc ám không rõ đều bị gọt đi, bay múa sợi tóc rơi xuống, càng là nháy mắt sợi tóc như tuyết, trong nháy mắt đổ bạc. Chương 332, Hỗn Nguyên Kim Đấu rơi Kim Tiên. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận lên, Hỗn Nguyên Kim Đấu rơi Kim Tiên. Cho dù ngươi là hoang cổ tuyệt thế thiên quân, vẫn như cũng bị gọt đến phàm nhân. Nguyệt Thiên Quân tuyệt thế dung mạo không biến, chỉ là sợi tóc như tuyết, hơi có vẻ cô đơn. Nhận lấy cái chết. Mạc Vũ căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, biến thành na cha trực tiếp nâng thương mà đến. Hỏa Long bay múa, liền muốn đem vị này tuyệt thế nữ thiên quân xuyên qua mà đi. Oeng! Tiếng nổ mạnh truyền ra. Một cái nhánh cây đột nhiên từ cựu thiên rủ xuống, hỏa tiêm thương trực tiếp bị ngăn lại, kinh khủng lực phản chấn truyền ra, nhường Mạc Vũ đều là bừng bừng rút lui mấy bước. Không trung có lá rơi rất xuống, Mạc Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, là viên kia giả thiên tế nhật nguyệt quế thụ đang rỗi ra một cái nhánh cây, cao ngất thân cây đang run rẩy. Không bao lâu, giữa thiên địa đều là lá rơi. Cây này đúng là sống. Nguyệt quế thụ hoàn toàn không có bị hắc ám xâm nhiễm dấu vết tượng. Cái này quá quỷ dị, Nguyệt cung chìm vào trong bóng tối đã trải qua 20 năm, thế mà không có ảnh hưởng đến nó. Nguyệt quế thụ run rẩy, chợt có thanh âm xuyên ra, các ngươi không thể giết nàng. Mà nói phủ lạc, một nam tử thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt Thiên Quân trước đó. Người này một thân sạch sẽ đạo bào, trên đạo bào vẽ coi trăng tròn, tiên cung, đình nghỉ mát. Còn có một nữ tử ngồi một mình trong lương đình uống rượu. Đúng là cùng trước đó Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ tại Bát Giác đình nghỉ mát nhìn thấy giống nhau như lúc. Mà trên đạo bào cái kia vị tuyệt thế nữ tử chính là Nguyệt Thiên Quân. Dạng này đạo bào, nhường người này càng lộ vẻ một cô âm nhu. Người này túi đầu nhìn về phía đã trải qua đã hôn mê đi Nguyệt Thiên Quân, thần sắc coi như bình tĩnh, chỉ là trên nét mặt khó nén một tia không hiểu cảm xúc. Tiếp lấy hắn chuyển quá mức, nhìn về phía Mạc Vũ, thần sắc cũng là dần dần lạnh. Một cỗ tuyệt đối không thua kém trước đó Nguyệt Tiên Quân khí tức từ trên người hắn bộc phát, sắc ý lâm nhiên. Phản phất nơi đây giữa thiên địa đều bị hắn giẫm ở lòng bàn chân. Yêu nghiệt phương nào? Na Cha đột nhiên giống lên một tiếng, nhìn như đột ngột, lại đem cái kia nam tử tận lực doanh tạo ra túc sát khí phân tức khắc tiêu tán. Cái kia nam tử nhìn thấy cũng là thoáng khẽ giật mình, sắc ý nháy mắt không còn sót lại chút gì, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nam tử ngưng thần, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Nguyệt Cơ lúc rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thật lâu, hắn thở dài, ta là ai không trọng yếu là các ngươi không thể động nàng. Nam tử thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói căn bản không có bất luận cái gì chứa chỗ thương lượng. Cho dù nàng triệt để rơi vào hắc ám, Nguyệt Cơ đột nhiên đi ra, nhìn chăm chú nam tử. Nam tử nghe vậy, lông mày hung hăng nhíu lên, thần sắc đầu tiên là lóe qua thống khổ rất nhanh lại biến thành một cố kiên quyết, tiếp lấy vô cùng khẳng định mở miệng. Vâng, đây là có cố sự a. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, chỉ là lại cảm thấy cổ quái, như đoán không sai, cái này nam tử chính là viên kia Nguyệt Quế Thụ biến thành. Nếu là như thế vừa cảm giác được, viên này Nguyệt Quế Thụ cùng Nguyệt Thiên Quân cố sự sợ là có chút kinh người. Mà đang khi hắn trong đầu đang nghĩ loạn thất bát tao thời điểm, Nguyệt Cơ lại đối với cái kia nam tử đạo, thế nhưng là ngươi không cứu lại được nàng, nếu là khăng khăng cứu hắn, chỉ có thể hại nàng. 20 vạn năm trước xâm nhiễm, bây giờ nàng liền là hắc ám chính là nàng, có lẽ nếu không bao lâu, dựa vào hắc ám quỷ dị cũng không rõ, nàng sẽ lần thứ hai thức tỉnh, cuối cùng hóa thành trong bóng tối quái vật, chẳng lẽ ngươi chưa phát giác được cái này dạng đối với nàng ngược lại thống khổ hơn. Ngươi cuối cùng không phải nàng. Nam tử nhìn chăm chú Nguyệt Cơ chậm rãi lắc lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt đảo qua Nguyệt Thiên Quân một đầu tơ trắng thở dài một tiếng. Nàng truy cầu thủy chung là đại đạo, là siêu thoát, thậm chí muốn đi ra siêu việt tam đại tiên đế đường. Ngươi dựa vào cái gì kết luận như vậy? Nguyệt Cơ lông mi liền nhíu lại, trên thực tế nàng cũng là dựa vào trước đó lấy được ký ức đang cùng nam tử đối thoại, mà phần kia trong trí nhớ liên quan tới người này thân phận lai lịch đều rất mơ hồ. Ha ha, dựa vào cái gì? Nam tử đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt lại có dần dần vẻ điên cuồng, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Các ngươi lại biết rõ cái gì? Nhớ không rõ có bao nhiêu năm rồi, lúc ấy ta không vào thiên quân, nàng cũng không thành tựu thiên quân, khi đó ta liền đối với nàng hâm mộ. Nam tử chậm rãi nói không biết hoang cổ thời kỳ khi nào phát sinh cố sự, trong giọng nói khắp nơi lộ ra đối Nguyệt Thiên Quân một cô ái mộ chi ý. Bất quá Mạc Vũ cũng đúng sững sờ, nghe ý tứ này, cái này nam tử đã từng cũng là một vị thiên quân cảnh cường giả tới. Nam tử nói tiếp, thần sắc đột nhiên biến cô đơn. Chỉ là nàng căn bản không để ý tới, thậm chí khinh thường nhìn ta, cái nào sợ chúng ta cuối cùng song song vào thiên quân cảnh giới, trở thành phương này thế giới cường giả cấp cao nhất, nàng cũng vẫn như cũ như thế. Nàng còn muốn càng tiến một bước, muốn thành tiểu tiên đế, thậm chí muốn siêu việt tiên đế, đó quá khó khăn, khó đến căn bản chính là vọng tưởng. Thần đế là phương này thế giới sinh ra tôn thứ nhất tiên thiên sinh linh, cái này mới thành tiểu tiên đế chi thể, mà phương này thế giới liền là bị hắc ám xâm lấn trước đó, tuyệt cao cấp phú người, ngàn năm mới tu chân tiên, vạn trước thành tiểu huyền tiên, 10 vạn năm bước vào kim tiên cảnh giới, cuối cùng thậm chí lấy 100 vạn năm vì đơn vị mới có thể thành tiểu thiên quân. Mà toàn bộ Đông Huyền trong lịch sử, chính là cường thịnh nhất thời điểm, kim tiên không hơn trăm, thiên quân bất quá 20 có thừa. Cho nên ta biết rõ nàng nhập ma giật mình, có tâm ma, cũng từng thử khuyên qua nàng, nhưng là nàng khi đó kém chút bởi vậy đối ta xuất thủ. Cho đến lúc này, ta mới phát hiện nàng đã trải qua không quay đầu lại được. Nam tử cố sự hiển nhiên rất dài, còn có chút thương cảm. Nguyệt Cơ đã trải qua nghe nhập thần. Sau đó thì sao? Liên Mạc Vũ đều là một mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Sau đó, nam tử trên mặt lóe qua một tia cảm khái, thán đạo, năm đó nàng đi lầm đường, nhưng ta vẫn như cũ đối với nàng sinh lòng hâm mộ, nàng từ này trên 9 tầng trời thành lập nguyệt cung, một lòng cầu đạo, thậm chí đóng chặt cửa cung, ta ngay cả gặp được một cái đều gặp không được. Ta cuối cùng chỉ được từ bỏ ly khai. Thẳng đến 20 vạn năm trước, Hắc Ám đột nhiên giáng lâm. Nói đến nơi này, vị này đã từng là tôn tiên quân cảnh cường giả nam tử thần sắc đột nhiên lộ ra một cỗ bất lực. Sau đó hắn cười, cười đau khổ. Chờ ta tới đến Nguyệt cung thời điểm, nàng đã bị Hắc Ám xâm nhiễm, ta không cách nào cứu nàng, liền hóa thành khỏa này Nguyệt Quế Thụ, dốc hết tất cả thần lực, bảo nàng thần thức bất diệt, đến bây giờ tựa hồ vừa rồi 20 vạn năm. Mà ở ta chết trước đó, tất nhiên muốn ở nơi này bên trong tiếp tục bảo vệ. Đến nơi này, nam tử cố sự hiển nhiên là kể xong. Đồng thời cũng nói ra bản thân lập trường, muốn động Nguyệt Tiên Quân mà nói, hắn tất nhiên sẽ liều mạng. Cũng đúng một vị người si tình. Mạc Vũ đối với cái này không đánh giá, chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu. Cố sự cũng đúng rất cảm động, bất quá người này như thế như vậy, sợ là cũng đã sớm có tâm ma. Mà Nguyệt Thiên Quân lúc này đã trải qua rơi vào hắc ám, nếu là ngày nào đó thức tỉnh tới, chẳng những sẽ tăng lên hắc ám giáng lâm, cũng không biết đạo sẽ để cho nhiều thiếu Đông Huyền chúng sinh lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vị này si tình Thiên Quân hiển nhiên biết rõ những cái này, nhưng bị hắn tận lực không nhìn, nói đến đấy cũng là một loại tự tư thôi. Đương nhiên Mạc Vũ cũng không vĩ đại đến liên quan đến Đông Huyền chúng sinh trình độ. Chỉ là Nguyệt Thiên Quân như sống sót, Nguyệt Cơ liền thủy chung có bị thôn vệ nguy hiểm. Tương đối phía dưới, Mạc Vũ tự nhiên càng muốn trợ giúp cái sau. Chương 333, tình nguyện vĩnh viễn kiếp rơi vong tình. Trong thần thoại cũng có không ít xúc động lòng người cố sự. Nói thí dụ như Ngưu Lang cùng chức nữ, Bạch Xà cùng Hứa Tiên, Đồng Lĩnh cùng Thất Tiên nữ, thậm chí hàng Nga chạy trăng đều tính lên vâng. Đối với vị này si tình Thiên Quân cùng Nguyệt Thiên Quân cố sự, Mạc Vũ trong lòng tùy có cảm xúc. Nhưng việc quan hệ hắc ám, tuyệt đối không phải nhường hắn mềm lòng lý tử. Hắc ám đại biểu cho không rõ, đại biểu cho quỷ dị, càng đại biểu cho dị thế. Trong lòng hít một tiếng, trong tay nhấc lên hỏa tiêm thương, Mạc Vũ biểu đạt thái độ mình. Tam tiêu trực tiếp xuất thủ, cùng xa lại nổi lên, cựu khúc hoàng hà trận lần thứ hai triển khai. Mà si tình thiên quân cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thần sắc, hắn biết rõ bản này liền là hắn mong muốn đơn phương thôi. Lập tức đem Nguyệt Thiên Quân một mực bảo hộ ở sau lưng, tay khẽ vẫy, cái tiêu cực lớn Nguyệt Quế Thụ ẩm vàng cong xuống tới đem bọn hắn hai người bảo vệ. Đạo đạo nhánh cây hướng về phía Na Cha cùng Tam Tiêu đánh quá khứ, mỗi một nhánh cây đều có thể so với tiên giai pháp bảo. Quỳnh Tiêu lần thứ hai tế ra kim giao tiễn, xích kim, đỏ thấm hai đầu dao long phát uy, long chảo. Long vĩ đều là phong lợi vô cùng, một trận quét loạn, không biết đánh gây bao nhiêu cái nhân cây. Cái này si tình thiên quân mặc dù cũng không bị hắc ám xâm nhiễm, nhưng hóa thành Nguyệt Quế Thụ thủ hộ Nguyệt Cung 20 vạn năm, thực lực tất nhiên không lớn bằng lúc trước, thậm chí còn không bằng trước đó Nguyệt Thiên Quân. Cho nên chiến đấu gần như thiên về một bên, Hôn Nguyên Kim đấu liên tục đánh ra kim quang, mỗi lần đảo qua cái kia Nguyệt Quế Thụ đều là run lên. Không bao lâu, đầy trời đều là lá rụng và tàn nhánh, cực lớn Nguyệt Quế Thụ cơ hồ chỉ còn lại có trụ cột, mà không có cành lá che chắn, si tình thiên quân cùng Nguyệt Thiên Quân thân ảnh cũng hiện ra. Người trước khí tức rõ ràng mệt mỏi rất nhiều, liền Na Cha cũng đã có thể nhẹ nhõm thu thập. Bất quá Mạc Vũ đối cái này si tình đến điên dại thiên quân vẫn còn có chút đồng tình, trong lúc xuất thủ đều có lưu chỗ trống, không có đuổi tận giết tuyệt. Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hôn mê Nguyệt Thiên Quân đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ nhận lấy cực lớn thống khổ. Tiếp lấy hắc ám tại trong cơ thể nàng đống bộc phát. Nguyệt Tiên Quân chậm rãi đứng lên, sợi tóc vẫn như cũ như tuyết, chỉ là lúc này liền da rẻ đều héo rút, thậm chí có mảnh vỡ rơi xuống, chảy ra quỷ dị máu đen. Hắn đã trải qua triệt để quái vật tan, liền thần thức tựa hồ cũng không tồn tại, gần như bản năng, cặp kia mọc đầy kinh khủng huyết giáp tay hướng về phía thủ hộ tại hắn trước người nam tử đánh tới. Đương nhiên, bây giờ hắn vào Cựu Khúc Hoàng Hà trận, liền là hắc ám bộ phát cũng không nhiều thiếu thực lực, cái kia tập kích tốc độ cùng lực lượng thậm chí còn không bằng ngoại cảnh cảnh tu sĩ. Chỉ là cái sau căn bản không trốn, mạnh mẽ bị hắn đâm vào trái tim bộ phận bị. Si Tình Thiên Quân về quá mức, nhìn về phía Mạc Vũ cùng Mặc Cơ, ánh mắt bên trong lại là một loại giải thoát thần sắc. Cảm ơn các ngươi nghe ta cố sự, có lẽ các ngươi nói đối, cùng với mặc cho nàng bị hắc ám tra tấn, còn không bằng để cho nàng giải thoát. Có lẽ ta 20 vạn năm trước liền nên làm như vậy. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, sắc mặt giải thoát càng trọng. Túi đầu nhìn lại, trái tim của hắn đã bị Nguyệt Thiên Quân xuyên thủng, có hắc ám chính đang theo huyết dịch xâm nhiễm hắn. Nhưng hắn như cũng đang cười. Có lẽ cuối cùng bị Nguyệt Thiên Quân không lưu tình chút nào đâm xuyên trái tim, mới để cho hắn rốt cục đi ra bản thân tâm ma. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia cực lớn Nguyệt Quế thụ thế mà từ trung gian đột nhiên nứt gãy, tiếp lấy khắp nơi đều tại khô héo. Rất nhanh, cực lớn Nguyệt Quế thụ không thấy, hoàn toàn hóa thành một mịn. Mà vị này Si Tình Thiên Quân bản nhân, càng là hóa thành cuối cùng một cành cây khô. Cành khô lơ lửng ở Nguyệt Thiên Quân đỉnh đầu, dường như tại làm cuối cùng dò xét. Chợt, cành khô trực chuyển mà xuống, trực tiếp xuyên thủng Nguyệt Thiên Quân trái tim. Nguyệt Thiên Quân lúc này phun ra một ngụm máu đen, điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng cành cây khô đem hắn định chết. Sinh cơ từ Nguyệt Thiên Quân thể nội chậm rãi trôi đi mất, Si Tình Thiên Quân đem hết toàn lực đem hắn tính cả còn sót lại hắc ám triệt để hủy diệt. Vị này tuyệt thế nữ thiên quân sinh mệnh rốt cục đi đến cuối cùng. Một quả mang theo nguyệt quang hạt châu từ hắn thể nội rơi xuống, chính là hắn bản nguyên. Bản nguyên rơi xuống, tự động rơi vào nguyệt cơ trong tay. Mà cành cây khô kia nhẹ nhàng lắc lư, mang theo Nguyệt Thiên Quân lặng lặng dừng lại tại trang ánh sáng phía dưới. Tình nguyện vĩnh viễn kiếp rơi vong tình, không được hướng hắc ám cầu giải thoát. Si Tình Thiên Quân thanh âm rơi xuống, ánh trăng kia tiếp theo màn tựa hồ vĩnh cửu như ngừng lại nơi đó, siêu việt qua không gian cùng thời gian. Dần dần, liền ánh trăng đều ảm đạm xuống tới, một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cành khô, Nguyệt Thiên Quân, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở phương này ở giữa thiên địa. Nguyệt Cơ ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Chân chính biết rõ ràng chân tướng sự tình sau, nàng quả thật có loại hối hận cảm giác. Mà lúc này, bên hai nàng truyền đến một đạo tùy tiện thanh âm. Sáu cầu hoa tươi bốn. Nghĩ gì thế, Nguyệt Thiên Quân? Nhìn lại, không phải Na Cha vẫn là người nào, lúc này đã đem càn khôn quyển đeo ở trên cổ, lại biến trở về hài đồng bộ dáng. Nàng nhớ tới trước đó Na Cha ngăn ở trước mặt nàng một màn, trong lòng ấm áp, bất quá đối với cuối cùng cái kia xưng hô vẫn là biểu đạt kháng nghị. Ta không phải Nguyệt Thiên Quân, trước kia cũng là, về sau cũng đúng, ngươi vẫn là gọi ta Nguyệt Cơ là được. Được được được. Mạc Vũ khoát tay áo, cười đạo, dù sao ngươi bây giờ tự do. Nguyệt Cơ nghe vậy lần thứ hai nhọn miệng cười. Đúng vậy a, nàng rốt cục tự do, tuy là Nguyệt Thiên Quân một hồn một phách chuyển thế mà đến, nhưng theo lấy Nguyệt Thiên Quân bỏ mình, nàng vẫn là Nguyệt Cơ. Mà bây giờ Nguyệt Thiên Quân thuần túy nhất bản nguyên ở trong tay nàng, nàng có thể đem hắn sau khi hấp thu triệt để khôi phục cái khác sáu hồn sáu phách, triệt để tái tạo thiên thể. Lúc kia nàng như trước vẫn là Nguyệt Cơ, thậm chí hấp thu bản nguyên, nàng có thể đột phá thiên quân cảnh giới trở thành cái thứ hai Nguyệt Thiên Quân cũng khó nói. Bất quá đây không phải là Mạc Vũ quan tâm, biến thành Na Cha trực tiếp đem tay nhỏ mở ra, trực tiếp để ngang Nguyệt Cơ trước mặt. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, muốn chỗ tốt. Nguyệt Cơ nhìn thấy không nhịn được lườm hắn một cái, giang tay ra đạo, nơi này cái gì cũng về ngươi, tìm tới cái gì cũng là ngươi. Trước đó nàng là thật cảm động, ngược lại cũng rất sảng khoái. Mạc Vũ liền chờ nàng những lời này đây, vừa mới chuẩn bị muốn đi đem cái này Nguyệt cung bên trong lật tút sấp, Nguyệt Cơ đột nhiên lại gọi hắn lại. Đúng rồi, vừa rồi cái kia ba vị các ngươi trong thần thoại nữ tiên đây, ta còn không có hướng các nàng nói lời cảm tạ. Nàng ngược lại là nhớ tới cái này một gốc dạng, vừa rồi ánh mắt một mực trên người Nguyệt Thiên Quân, không nghĩ đến lấy lại tinh thần tam tiêu lại là không thấy. Bất quá đối với cái này, Mạc Vũ trực tiếp khoát tay. Ta ơn các nàng làm gì, nếu không phải là bản thái tử thu thập cái kia Nguyệt Thiên Quân thực tế phiền phức, còn lười nhắc nhường các nàng hỗ trợ đây. Phong thần bên trong, Na Cha cùng Tam Tiêu vẫn là quan hệ thù địch, cái này giải thích lại được nửa ngày. Cho nên Mạc Vũ vừa rồi thừa cơ đem nhất khí hóa tam thanh giải trừ, một câu nói như vậy là được rồi. Nguyệt Cơ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, nàng biết rõ trong thần thoại có rất nhiều phe phái, chỉ đạo là có cơ hội tại ở trước mặt cho Tam Tiêu nói lời cảm tạ. Mạc Vũ lúc này đã trải qua vọt đi ra, một vị hoang cổ thiên quân cất giữ, sợ là sẽ phải nhường hắn lần thứ hai kiếm một món tiền. Chương 334, Cửu Thiên rơi trăng tròn. Mạc Vũ buôn tẩu tại Nguyệt cung bên trong, trên mặt từ đầy cõi lòng chờ mong biến thành mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cơ hồ thật đem Nguyệt cung lật cả đáy lên trời, nhưng không thu hoạch được gì. Nơi này căn bản không có tàng bảo các dạng này địa phương. Nói cách khác, Nguyệt Thiên Quân căn bản không có dư thừa bảo vật. Thiệt thòi lớn. Mạc Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, cơ hồ là mặt đen lên trở lại Nguyệt Cơ cái kia. Nguyệt Thiên Quân một đời chỉ truy cầu tu luyện, cũng không để ý những cái này vật ngoài thân. Nguyệt Cơ mở miệng khuyên hắn nghĩ thoáng điểm. Bất quá tựa hồ cảm thấy thật sự là có chút qua ý không đi, nàng đem trước đó thanh kia cắm ở hắc ám quái vật đầu lâu chúng kiếm đưa cho Mạc Vũ. Thanh kiếm này bây giờ không có hắc ám chẻo trống, lần thứ hai biến vết gì lổn đốm, bất quá vẫn là đã từng là một kiện thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Mặc dù không biết đạo ngươi lão nhân gia là thu thập phương này thế giới pháp bảo làm cái gì, nhưng tóm lại so không có mạnh, ngươi cầm à, trước đó ta cũng không biết đạo cái này Nguyệt cung bên trong tình huống. Nguyệt Cơ tiếp tục biểu đạt tay nấy. Được chưa? Mạc Vũ cuối cùng chỉ được tiếp nhận hiện thực, bất quá hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên chạy đến trước đó cái kia Si Tình Thiên Quân biến thành Nguyệt Quế thụ cắm rễ địa phương. Sau đó bị hắn tìm được một hạt châu, chính là Si Tình Thiên Quân bản nguyên. Một vị đã từng thiên quân cảnh bản nguyên, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Lặng yên ném ra hai cái giám định thuật. bị mục nát tiên kiếm, vốn là thiên giai thượng phẩm, nhưng bị hắc ám mục nát, giá trị giảm bất đi nhiều. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 100 vạn. Tàn phá thiên quân bản nguyên, một vị thiên quân dốc hết thần lực sau đó lưu lại bản nguyên, bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 4100 vạn. Cộng lại cũng có 500 vạn khí vận giá trị, Mạc Vũ lúc này mới dễ chịu hơn không ít. Âm thầm đem hai kiện đồ vật thu về, lúc này mới đối Nguyệt Cơ hỏi đạo: "Uy, ngươi sau đó là tính toán gì?" Nguyệt Cơ hoàn toàn không do dự, nói ra: "Đương nhiên là hấp thu bản nguyên tái tạo tiên thể." Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, như thế nhân chi thường tình. Trước đó Nguyệt Cơ trạng thái liền không tốt, thật vất vả thành tựu linh thể, lần này Nguyệt cùng kém chút bị Nguyệt Tiên Quân nuốt mất. Bây giờ thân thể vẫn là gần như trong suốt trạng thái, hắn thật đúng là sợ đến một trận gió cho đối phương thổi không có. Ở nơi này bên trong, Mạc Vũ lại hỏi. Nguyệt Cơ dao động lắc lắc đầu đạo: "Tự nhiên không phải, nơi này tuy là tại phía xa trên 9 tầng trời, nhưng trước đó chiến đấu sợ là chạy không khỏi những cái kia hoang cổ thiên quân cảm ứng, có lẽ các phương điều tra tin tức người cũng ở trên đường, cái này Nguyệt cung liền lưu tại nơi này à, dù sao bên trong cũng không thứ gì, mà ngươi sau đó nếu là không trở về thần thoại mà nói, cũng phải nhỏ cẩn thận chút những cái này hoang cổ thế lực. Trước đó đã trải qua cùng ngươi nói lợi hại, hơn nữa kim tiên cảnh cường giả ngươi cũng đã nhìn thấy, trên thực tế Nguyệt tiên quân cùng cái kia vị Si Tình tiên quân mặc dù đều có kim tiên tu vi, nhưng nhiều lắm thì hạ phẩm kim tiên thôi." "À, đúng rồi, quên nói cho ngươi, cái này thế giới kim tiên cường giả trong lúc đó có chất khác biệt, phân hạ phẩm kim tiên, trung phẩm kim tiên, thượng phẩm kim tiên đại viên mãn, hơn nữa mỗi một lần tăng lên đều là một loại chất biến, đi qua tầng tầng lắng động mới có cơ hội trùng kích thiên quân cảnh giới. Mà có lẽ nếu không bao lâu, những cái này hoang cổ thế lực kim tiên có lẽ sẽ khôi phục lại một cái đáng sợ cấp độ." Ngươi nhìn bản thái tử giống như là sợ phiền phức. Na Cha mắt một nghiêng. Ngược lại cũng không phải Mạc Vũ bành trướng, từ phù đồ sơn bên trong đi ra, hắn kiếm một món hời. Đổi tiểu thế giới sau đó còn dư không ít, lại tăng thêm Nam Cực lão tổ pháp bảo cùng vừa rồi tiên kiếm cùng bản nguyên. Hắn bây giờ khí vận giá trị có chừng 4000 vạn, liền là kim tiên cựu chuyển lại như thế nào, hắn không sợ. Bất quá Nguyệt Cơ mà nói cũng đúng nhắc nhở hắn, liền vội hỏi đạo: "Đúng rồi, ngươi có biết hay không Sâm La Ma quân cùng Sâm La Ma điện cụ thể vị trí?" Lời này vừa nói ra, Nguyệt Cơ nhíu mắt, hiển nhiên biết Mạc Vũ dự định. Nói nhỏ nàng còn đánh giá thấp vị này Tam thái tử vô pháp vô thiên trình độ. Bất quá nàng nghĩ lại, lại cảm thấy Mạc Vũ là đúng, cùng với người khác tìm bản thân phiền phức, còn không bằng chủ động đánh đến tận cửa đi. Nàng mới vừa nói nhiều thiếu khoa trương điểm, những cái này hoang cổ kim tiên cùng thiên quân nào dễ dàng như vậy liền khôi phục. Tiếp lấy nàng suy tư một trận, lại là trực tiếp lắc lắc đầu. Sâm La Ma quân hoang cổ thời kỳ tại Ma Đế bộ hạ tứ đại ma quân bên trong xếp hạng đệ tam, thực lực tự nhiên đáng sợ, hơn nữa sinh tính cẩn thận, không có người biết rõ hắn cụ thể vị trí. Ngươi không bằng dứt khoát nói ngươi không biết đạo. Mạc Vũ im lặng. Mà Nguyệt Cơ đột nhiên cười đạo: "Ta mặc dù không biết đạo Sâm La Ma quân hành tung, nhưng là ta biết rõ Sâm La điện địa điểm, bây giờ cái này thời gian, những cái này hoàng cổ thiên quân đều tại thức tỉnh, không mấy cái thủ hạ không thể được, cho nên đại khái xuất tại Sâm La điện bên trong, coi như không ở, ngươi bắt Sâm La điện người hỏi là được." "Ý kiến hay." Mạc Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hắn cũng đúng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trước đó vẫn muốn nổ hoàng cổ thiên quân lông dê, cũng đúng không để ý đến một số người. Cái kia Sâm La điện đại điện chủ từng tại Phù Đồ Sơn vây công hắn, không giết tới cửa đi há lại hắn phong cách. Nghĩ đến cái kia Sâm La điện tại Sâm La Ma quân che chở cho phát triển lâu như vậy, bảo vật tự nhiên có không ít. "Đi thôi." Mạc Vũ có mục tiêu, liền cùng Nguyệt Cơ rời đi Nguyệt cung. Trên 9 tầng trời vẫn như cũ lờ mờ, chỉ có cái kia một vòng trăng tròn phát ra nhàn nhạt quang mang. Nguyệt cung bên ngoài, Chu Tiêu khẩn trương ở nơi này bên trong. Trước đó Nguyệt cung bên trong chấn động, toàn bộ trên 9 tầng trời đều đi theo chấn động. Nàng tự nhiên minh bạch Nguyệt cung bên trong xảy ra chuyện. Đặc biệt là cây kia cao không biết nhiều thiếu vạn trượng Nguyệt Quế thụ đè xuống đến thời điểm, nàng càng là sợ hãi đến cực điểm. Bất quá không bao lâu, cái kia khoảng Nguyệt Quế thụ hóa thành phấn vụn, nàng cái này mới an tâm không ít. "Oan." Đúng lúc này, trước mắt Nguyệt cung cửa điện đột nhiên một trận vặn mèo, hai đạo nhân ảnh đi ra. Chu Tiêu trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian nên đón. "Lão sư, Tam thái tử." Đi ra chính là Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ. Chỉ là Chu Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy Nguyệt Cơ cái kia gần như trong suốt thân thể, trực tiếp kinh hô lên. "Lão sư, phát sinh cái gì?" Hai sư đồ tình cảm cực sâu, Chu Tiêu sốt ruột nước mắt đều chảy trùng đến. Nguyệt Cơ khoát khoát tay cười đạo: "Không có việc gì, lần này Nguyệt cung một nhóm quá trình mặc dù có chút quanh co, nhưng thoát Tam thái tử phúc, chung quy là biến nguy thành an, liên quan tới ta hết thảy đều hiểu rõ, hơn nữa có lẽ nếu không bao lâu, ta liền có thể chân chính khôi phục." Chu Tiêu tự nhiên đạo Nguyệt Cơ câu nói sau cùng ý tứ, lúc này vui vẻ ra mặt, vẫn không quên đối Mạc Vũ hành lễ. "Cảm ơn ngươi, Na Cha." "Việc nhỏ." Mạc Vũ không quan trọng rung lắc lắc đầu lại nhìn về phía Nguyệt Cơ Tiêu sái khoát tay áo: "Ta lúc này đi, về sau khác cũng không có việc gì liền kêu gọi bản thái tử thần danh." Nguyệt Cơ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, bất quá vẫn phát ra từ thực tình đối với hắn nói lời cảm tạ. Mà lúc này Mạc Vũ đã trải qua dần dần từng bước đi đến. Nguyệt Cơ hít một khí, về nhìn một cái Nguyệt cung, lập tức mang theo Chu Tiêu cũng rời đi. Chương 335, tín ngưỡng chi lực mở đầu tiên. Hắc ám uy hiếp thủy chung tồn tại. Mạc Vũ lập tại trên 9 tầng trời, ngẩng đầu nhìn về phía hư không chỗ sâu. Đã trải qua Nguyệt cung một nhóm, hắn suy đoán tầng mây kia bên trong hắc ám cũng không phải là chết đi, mà là đang ngủ đông. Cái kia tràn đầy ẩn chứa hắc ám vân hải chính là phương này thế giới đã trải qua tiếp cận cực hạn biểu tượng. Đông huyền đại thế giới nhìn trước mắt dường như bình tĩnh, nhưng hắc ám tùy thời đều có thể lấy một loại nhìn xuống tư thái triệt để giáng lâm. Lưu cái này thế giới thời gian không nhiều lắm. Chúng sinh đều tại dãy rủa cầu sinh, bao quát những cái kia hoang cổ thế lực cùng hoang cổ thiên quân cũng đúng. Gần nhất có lẽ có điểm lười nhác. Mạc Vũ nhíu mày, gần nhất một mực ở kiếm lấy khí vận giá trị, cũng đúng không để mắt đến chân chính căn cơ. Tâm niệm vừa động, thân ảnh tức thì từ cựu thiên rủ xuống mà đi. Thanh Vân bên ngoài thành có tòa tiên sơn, dãy núi cao ngất, địa mạch kéo dài, cao hiểm sâu thẳm, bay mây đùng đưa sương ngủ. Trong vòng nghìn dặm chi địa, cảnh đẹp như vẽ, là khó được động thiên phúc địa. Trong núi càng là người đến người đi nối liền không dứt. Bên trong ngọn tiên sơn có thần thoại miếu thờ, người thường đến này thăm viếng. Nơi này chính là Mạc Vũ lưu lại tiểu thế giới, cũng là thần thoại căn cơ. Tại Thiên Cơ Tử sư đồ dẫn dắt phía dưới, nơi đây hương hỏa bắt đầu rồi rào. Mỗi ngày chừng trên vạn người không xa vạn dặm đến nơi này thăm viếng. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân miếu, Tam Tiêu Nương Nương điện, Ngọc Đỉnh chân nhân miếu, Đông Hoa Đế quân miếu, Huyền Đan chân quân miếu, Đấu Chiến Thắng Phật tự, Huyền Tiên chân vũ Đãng Ma đại đế miếu, Tam Đàn Hải hội lớn thần miếu, Bát Đại thần thoại tiên miếu, đều là có tượng thần trong ngày thường hiển linh. Sư phụ, nơi này rốt cục người nhiều. Tiên sơn bên trong, một cái cầm mức quả tiểu nữ hài nhìn về phía bên cạnh một cái lão đạo. Còn chưa đủ. Lão đạo dao động lắc lắc đầu, cười đạo, chỉ cần cái này trình độ mà nói, còn xa xa không có đi đến mong muốn. Hai người này tự nhiên là Thiên Cơ Tử sư đồ. Bọn hắn trong mỗi ngày liền ở nơi này thần thoại bên trong ngọn tiên sơn trước mặt. Mà liền ở lúc này, toàn bộ thần thoại tiên sơn bắt đầu phát sáng, Bát Đại thần thoại bên trong tòa tiên miếu tượng thần vậy tùy thời phát sáng. Tiếp lấy tiên quang đầy trời, bao quát Thiên Cơ Tử sư đồ ở bên trong, tất cả mọi người thế mà bị chuyển đến tiên sơn bên ngoài. Ầm vang. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, tiên sơn thế mà đội đất mà lên, hướng về thiên ngoại bay đi. Nhìn xem tiên sơn bay xa, Linh Lung một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tử đầu nhập lấy hỏi thăm ánh mắt. Thiên Cơ Tử vớt râu trầm tư, trong lòng suy đoán, có lẽ thần thoại thế giới có cái khác dự định. Vậy chúng ta còn tiếp tục đi tuyên dương chuyện thần thoại xưa sao? Linh Lung lại hỏi. Thiên Cơ Tử vớt râu mà cười gật gật đầu. Tự nhiên muốn đi. Dứt lời, nhìn thoáng qua những cái kia coi là thần tích giáng lâm tham viếng người. Thiên Cơ Tử giật một phen sau lưng thời khắc đó có trong lòng bàn tay có nhật nguyện, trong tay áo đoạn càn khôn chưa bài, lôi kéo Linh Lung chậm rãi ly khai. Mạc Vũ lập tại giữa không trung, trong tay nắm chặt một khỏa trong suốt hình cầu tinh thể. Đây là hắn hối đoái cái kia phương tiểu thế giới. Trước đó thần thoại tiên sơn liền là bị hắn thu hồi. Dạng này tụ tập tín ngưỡng chi lực quá chậm. Mạc Vũ chậm rãi lắc lắc đầu, từ Nguyệt Cung bên trong đi ra, hắn ý thức được bản thân gần nhất có chút quá đối thành hơi. Tiểu thế giới ở nơi này bên trong thành tiên sơn miếu thờ mặc dù sớm vẫn có thể đi đến một loại nào đó rầm rộ, nhưng hiển nhiên hắn đã không có thời gian như vậy. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ, Mạc Vũ sắc mặt trang nghiêm mấy phần. Trong tay tiểu thế giới bị hắn ném ra. Oeng. Trên chín tầng trời hạ xuống thần lôi. Tiểu thế giới lần thứ hai bị triển khai, tiên sơn kim quang đầy trời. Lập tức Mạc Vũ bàn tay một nắm, có tường long thủy phượng ở chân trời lộ ra xuất hiện. Tiểu thế giới bên trong cảnh tượng bắt đầu trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng chỉ còn lại một tòa mang theo thất thải thủy khí môn hộ. Tiểu thế giới đã trải qua hóa thành động thiên. Động thiên thế giới chính là cường giả đại thần thông đối đại trí tuệ kết đỉnh. Đông huyền trong thế giới, chỉ có tuyệt thế thiên quân cường giả mới có mở ra động thiên năng lực. Mà Mạc Vũ mượn nhờ tiểu thế giới hình thức ban đầu, thành công đem hắn hóa thành động thiên. Bước vào môn hộ tiến vào tiểu thế giới bên trong, Mạc Vũ tâm niệm vừa động. Cái kia tiên sơn miếu thờ hết thảy biến mất không thấy gì nữa, trong thế giới trả lại hỗn độn. Mạc Vũ ngồi xếp bằng mà xuống, dáng vẻ trang nghiêm, tóc đen bay múa, lông mày xuất hiện thần quang, cơ thể trong suốt, lưng như long, tựa như một tôn tiên tôn, tường hòa bình tĩnh, anh võ mà vô song, tản mát ra huyền ảo mà phức tạp ba động. Trước đó lấy được tất cả tín ngưỡng chi lực ra thân. Tín ngưỡng chi lực hóa thành tử sắc huyền khí lượn lờ, tản mát ra lẫm nhiên uy thế, Mạc Vũ lúc này giống như thần đế đồng dạng, không thể mạo phạm. Đông, đông, đông. Một cỗ rộng lớn khí thế, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hướng tứ phía bắc phương dập dờn mà đi, giống như gợn nước gợn sóng một dạng. Hỗn độn bị phá vỡ, địa thủy phong hỏa xuất hiện. Động tiên trong thế giới, một vòng lớn mặt trời lên lên, vạn vật thức tỉnh. Từng tòa tiên sơn lần thứ hai đội đất mà lên, cổ thụ che trời, hoa thảo khắp nơi. Mạc Vũ lấy tín ngưỡng chi lực làm tâm, bắt đầu xây dựng phương này động tiên thế giới. Đến tận đây, hắn đứng người lên, trong lòng lỏng một cái khí. Hắc ám buông xuống, hắn cũng phải cho mình lưu đầu đường lui. Mặc dù bây giờ biến hóa thần thoại nhân vật càng ngày càng mạnh, nhưng là trong bóng tối rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn vậy không rõ ràng. Cái kia trong bóng tối hắc thủ sau màn, cái gọi là hắc ám nguyên đế rốt cuộc là loại nào cảnh giới hắn vậy không rõ ràng. Nhưng cái này hệ thống thế giới cũng không yếu, tam đại tiên đế rất mạnh, có thể xưng có nghịch tiên khả năng. Có thể đối mặt hắc ám, bọn hắn đều thua. Mặc Vũ cũng không có bành trướng đến hắc ám giáng lâm sau đó hắn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Bây giờ lấy tín ngưỡng hoàn thiện phương này tiểu thế giới, coi như kết quả cuối cùng như thế nào hỏng bét, cũng có một đầu đường lui. Mà dung khí vận giá trị lại quá xa xỉ, thế là hắn liền biến mất hao tổn tất cả tín ngưỡng chi lực. Phương Tây truyền thuyết bên trong, thượng đế rủ vạ chính là hao phí 7 ngày, lấy tín ngưỡng chi lực sáng tạo ra ánh sáng, không khí, lục địa, tinh đấu, động vật, người mở ra thế giới. Cái này cũng là đại đạo, Mạc Vũ thu thập tín ngưỡng chi lực vậy không ít, vừa vặn dùng để làm loại sự tình này. Đương nhiên đơn thuần tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ, hắn mở ra hệ thống hối đoái bảng. Lập tức hao tốn 1000 vạn khí vận giá trị đổi bắt toàn tạo hóa chi thuật. Cùng chỗ biến hóa thần thoại nhân vật khác biệt, bởi vì khí vận giá trị quan hệ, thần thoại nhân vật thần thông pháp thuật đều là có hạn chế. Mà từ trong hệ thống hối đoái mới là chân chính thần hoa thần thông. Hoát toàn tạo hóa chi thuật, đây là sáng thế chi thuật, vì thiên cương 36 biến đứng đầu. Trong truyền thuyết nữ hoa tạo ra con người chính là dùng cái này thuật làm căn cơ, huyền diệu khó giải thích. Mặc Vũ 1000 vạn khí vận giá trị hối đoái hoát toàn tạo hóa chi thuật tự nhiên không lợi hại như vậy. Trong tay hắn lên ấn, tự có tiên quang phù hiện. Tiên quang phân rơi xuống đất, quần sơn trong, một tòa càng thêm nguy nga tiên sơn đội đất mà lên. Mặc Vũ xa xa còn không có đi đến tạo ra con người trình độ, nhưng hắn thủ ấn biến hóa. Đủ loại chân thú xuất hiện, toàn bộ động thiên tiểu thế giới hoán phát sinh cơ. Một phen thao tác, toàn này động thiên tiểu thế giới thiên đạo đã trải qua bù đắp, địa thủy phong hỏa vậy đã hoàn chỉnh. tiết kiệm được hắn đại lượng khí vận giá trị. Hôm nay một phen nếm thí, hắn biết tín ngưỡng chi lực chỗ tốt, không nhịn được thở dài một tiếng. Tín ngưỡng chi lực còn thiếu rất nhiều a. Chương 336, toàn trí toàn năng cảnh giới. Mạc Vũ biết tín ngưỡng chi lực chỗ tốt, lúc này không nhịn được thở dài một tiếng. Tín ngưỡng chi lực còn thiếu rất nhiều a. Hắn cần càng nhiều người đến tin tưởng thần thoại chân thực. Cái gọi là tín ngưỡng con đường, tin tưởng đã là thật thực. Thẳng đến nhường phương này thế giới đều tin tưởng thần thoại thế giới mới có thể đi vào một bước đối phương này thế giới kết hợp. Chỉ cần phương này thế giới phần lớn người tin tưởng thần thoại tồn tại, tin tưởng thần thoại thiên đỉnh, trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng chi lực phía dưới, thiên đỉnh chính là chân thực. Lấy tín ngưỡng chi lực đem thần thoại thế giới triệt để hiển hóa, vậy cũng là hắn tiết kiệm đi đại lượng khí vận giá trị. Mạc Vũ ra động thiên thế giới, thủ ấn biến hóa. Oanh. Động thiên thế giới môn hộ lại độ hóa thành một tòa tiên sơn, chỉ cần cái này lần bị hắn trực tiếp đứng ở trên hư không. Tiên sơn phát ra vạn đạo tiên quang, tiên âm phiêu miểu, chiếu rọi toàn bộ Đông Huyền. Vô luận ngươi tại Đông Huyền nơi nào, ngẩng đầu đều có thể trông thấy tiên sơn. Chỉ là tiên sơn hư vô phiêu miểu, làm cho người tìm không được chân chính chỗ. Mà làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ đã trải qua xài hết hắn tất cả tín ngưỡng chi lực. Ngoài ra 1000 vạn khí vận giá trị. Đây coi như là một loại đầu tư. Hắc ám, nguyên đế áp bách thủy chung còn tại. Coi như phù đồ sơn một nhóm hắn kiếm đủ 7000 vạn khí vận giá trị, nếu là toàn bộ đập ra ngoài biến thành một cái nào đó thần thoại nhân vật, có lẽ có thể làm được phương này thế giới hoang cổ thiên quân, nhưng đối mặt Hắc ám, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, sau đó hắn liền muốn đi hai con đường. Khí vận giá trị dùng làm biến thân châm đối phương này thế giới hoang cổ thế lực uy hiếp. Điểm tính ngưỡng liền dùng cho tiểu thế giới bên trong, thẳng đến có một ngày hiện hóa chân chính thần thoại thế giới. Chỉ hóa thành một tòa tiên sơn miếu thờ lập tại một cái địa phương quá tính hạn chế. Đông Huyền đại thế giới quá lớn, phàm nhân không có khả năng vượt qua, không bằng tăng cường truyền thuyết thần thoại. Nhưng Đông Huyền chúng sinh thời khắc tín ngưỡng thần thoại, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể cung cấp đại lượng điểm tính ngưỡng. Tương đối, Mạc Vũ vậy tạm thời đem bản thân bày ở chúa cứu thế vị trí bên trên. Dù sao Hắc Ám giáng lâm thời điểm, hắn luôn luôn muốn đối mặt. Mở ra tín ngưỡng bảng, sáng chói như tinh hà tinh thần không gian bên trong bây giờ đã là ảm đạm xuống. Bất quá vẫn là có liên tục tinh thần lại lần nữa sáng lên. Đó là một mực tín ngưỡng thần thoại người, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chỉ là đem so sánh phương này thế giới chúng sinh mà nói, khó khăn vẫn là quá ít. Bất quá Mạc Vũ vậy trong lòng biết loại sự tình này cấp bách không được. Lần thứ hai nhìn về phía thần thoại tiên sơn, một đạo kim quang từ trong thức hải dâng lên rơi vào tiên sơn bên trong. Đó là Mạc Vũ một đạo thần niệm, đến tận đây hắn xem như cùng phương này tiểu thế giới triệt để trói chặt. Sau đó hắn sử xuất nhất khí hóa tam thành, một đạo cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bóng người xuất hiện, chính là Nhị Lang chân quân. Hệ thống cho Nhị Lang thần thăng cấp, tiêu phí 500 vạn khí vận giá trị. Trong lòng mặc niệm hệ thống, Mạc Vũ lựa chọn đem Dương Tiễn thực lực vậy tăng lên một chút. Nhị Lang chân quân đã thăng cấp. Hệ thống rất nhanh chuyển đổi lại, Mạc Vũ mở ra bảng. Dương Tiễn thực lực đã đến chư thiên cấp thứ 7. Muốn tuyên dương thần thoại, Mạc Vũ lần này quyết định tự thân đi làm. Na Tra một người tự nhiên không đủ, mà Chân Vũ đại đế cùng Tam Tiêu nương nương những cái này địa vị và thực lực siêu nhiên thần thoại nhân vật lại không thích hợp tại thế gian hành động. Lợi dụng nhất khí hóa tam thanh đem Dương Tiễn vậy triệu hoán đi ra. Nghĩ hắn lại đem Hầu Tử vậy triệu hoán đi ra. Lần này thiên đỉnh tam thứ đầu cũng đúng lại con đủ. Về phần Hầu Tử thực lực Mạc Vũ không có tăng lên, chư thiên cấp thứ 6 thực lực đã trải qua không thấp. Chủ yếu nhất là hắn khí vận giá trị đập một chút tất không thể thiếu đầu tư vậy lộ ra câu nệ lên. Cũng đúng đủ hắn lần sau biến thân dùng. Tâm niệm vừa động, thiên đỉnh tam thứ đầu riêng phần mình tách ra. Tất nhiên muốn cứu thế, Mạc Vũ liền chia ra ba đường, một đường tuyên dương thần thoại, một bên lựa chút khí vận giá trị. Hắc ám uy hiếp thủy chung treo lên đỉnh đầu, hắn cần muốn tăng nhanh tốc độ. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện. Ma đế ẩn tại bóng tối bên trong, nhìn về phía ngồi trong điện nhỏ thiên đế, dày đặc lạnh giọng thanh âm truyền ra. Người trong thần thoại như thế nào? Nhỏ thiên đế cười lạnh một tiếng đạo, mới từ nguyệt cung bên trong đi ra, mà nguyệt thiên quân phục sinh thất bại, triệt để phi hôi yên diệt. Cũng đúng đáng tiếc. Ma đế nghe vậy thở dài, cái kia nguyệt thiên quân năm đó cũng coi là một hào nhân vật, có hy vọng tạo hóa cảnh giới, không nghĩ đến cứ thế mà chết đi. Thì tính sao? Nhỏ thiên đế lạnh rên một tiếng đạo, chính là nàng vào tạo hóa cảnh giới vậy cũng không thể là vì ngươi bản thân ta sử dụng, một cái rơi vào hắc ám khôi lỗi thôi. Ma đế không có tiếp tục cái đề tài này, thanh âm lạnh dần. Ngươi cái kia mấy tấm át chủ bài như thế nào? Thanh âm bên trong có hào không ẩn tàng trào phúng. Hắn chỉ tự nhiên là còn lại cái kia 6 vị toại cổ kim tiên. Trước đó phù đồ sơn một nhóm, chân vũ đại đế chỗ Dương hiện thực lực dĩ nhiên nhường nhỏ thiên đế không dám đem người phái ra ngoài. Đây là nhỏ thiên đế lá bài tẩy cuối cùng, hắn tổn thất không dậy nổi. Nhưng loại hành vi này nhường ma đế hiển nhiên cực kỳ khinh thường. Nhỏ thiên đế nghe vậy bật người trầm mặt xuống. Ngươi cũng không phải không biết đạo yêu thánh phù đồ tháp bên trong về sau phát sinh sự tình, hà tất châm chọc với ta? Lúc ấy hoang cổ thiên đình ẩn nút trong bóng tối, nhưng chân vũ đại đế phát huy, không sợ cửu đại yêu vương, xâm la điện đại điện chủ, thiên ma kim tiên trọn vẹn 11 vị thiên tiên cường giả vây công. Thiên địa căn từ trên trời giáng xuống lúc, nhỏ thiên đế càng là trực tiếp sợ hãi, vụ trộm nhường còn thừa lục đại thoại cổ kim tiên về tới hoang cổ thiên đình bên trong. Về phần tam tiêu sự tình sau đó vậy truyền đi ra, hắn càng là tối khen bản thân khôn khéo. Bất quá hắn vậy biết rõ việc này nói cho cùng vẫn là hắn túng, tại ma đế trước mặt mất hết mặt mũi. May là không có bất luận cái gì một phương thế lực tìm kiếm đến liên quan tới mạc nhật thần chu tin tức. Ha ha. Ma đế thủy chung cười lạnh, tiếp lấy lại đạo, bây giờ cự ly hắc ám lần thứ hai giáng lâm sợ là không xa, nhất định phải tăng tốc bản đế hồi phục, thương sinh huyết tế như thế nào? Nhỏ thiên đế nghe vậy rung lắc lắc đầu. Không tốt lắm, ta trước đó sợ hãi người trong thần thoại lần thứ hai từ đó làm cùng, liền giảm bất huyết chỉ số lượng. Tiếp tục kiến tạo, không tiếc bất cứ giá nào, chết ở đám người vậy sẽ không tiếc. Ma đế thanh âm lạnh hơn còn có một loại vội vàng. còn cần 10 vạn vạn chúng sinh đoán lực bản đế liền có thể từ sơ bộ phá vỡ toại cổ thần điện phong ấn, đến thời điểm bản đế liền không còn chỉ là một cái người đứng xem bề. Không có vấn đề. Nhỏ thiên đế trên mặt vậy lóe qua một tia cười lạnh, hắn biết rõ ma đế câu nói này đại biểu cho cái gì. Chỉ cần sơ bộ thoát khốn, lấy ma đế khả năng, có thể làm quá nhiều chuyện. So sánh thần thoại tuyên dương cái kia cái gọi là trong thế giới thần thoại có thể mở ra chư thiên vạn giới tồn tại trí cao. Đối với cái này thế giới tới nói, còn là ma đế càng có lực uy hiếp. Hoang cổ tam đại tiên đế, đó là tuyệt đối trí cao vô thượng. Đến thời điểm đừng nói thần thoại, phương này thế giới thần đế, yêu thánh không ở, ai có thể ngăn ma đế. Ý niệm tới đây, nhỏ thiên đế nụ cười trên mặt càng sâu, phản phất đi ra e ngại thần thoại bóng tối. Vừa vặn gần nhất thiên địa gông cùng xiềng xích triệt để không ở, mà ngươi trước đó thủ đoạn cũng đã thấy hiệu quả, vạn kiếp kim tiên đã trải qua hoàn toàn khôi phục hoang cổ thực lực. Chương 337, hoang cổ kim tiên đứng đầu. Vạn kiếp kim tiên, toại cổ bát đại kim tiên đứng đầu, hoang cổ lúc chính là kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ cùng ma đế trộn lẫn cùng một chỗ, nhỏ thiên đế nói nhỏ cuối cùng đã tới có thể được chuyển biến tốt chỗ thời điểm. Lần này càng là chủ động dốc hết vô liếng. Ta đây liền phái vạn kiếp kim tiên đi rèn đúc huyết chỉ, 10 vạn vạn chúng sinh đoán lực nếu không bao lâu. Không sai. Ma đế khó được tán thưởng một câu, chỉ là tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, thanh âm lần thứ hai âm lãnh xuống tới. Vĩnh Hằng Ma Quân, Sâm La Ma Quân, hai người này biết rõ bản đế thức tỉnh, thế mà không đến thăm viếng, âm thầm càng là tổn lấy tính toán, quả thực làm cản, bản đế sơ bộ phá vỡ phong ấn sau, định nhường bọn hắn biết rõ đối bản đế bất kính hậu quả. Trong lời nói tràn đầy đối hai vị ma quân bất mãn, thậm chí có khó che lấp sát ý. Lấy ma đế thân phận, tự nhiên không cho phép đã từng bộ hạ hai vị ma quân như vậy đối với hắn. Bất quá đối với cái này, nhỏ thiên đế lại là từ chối cho ý kiến, thậm chí âm thầm chế giễu. Từ phương này thiên địa sơ khai, yêu ma hai đạo nhất sâu như thế, mạnh lúc đối với ngươi cúi đầu, ngươi bây giờ yếu đi, bọn hắn sẽ thần phục mới là lạ. Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra, lúc này đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Ta đây liền an bài huyết tế sự tình. Đi tới cửa đại điện, hắn lại dừng lại, quay đầu đạo, chỉ là đến thời điểm ngươi phá phong ấn, cũng đừng quên ngươi trước đó ước định. Ma đế không có trả lời, chỉ có hừ lạnh truyền ra. Mà thấy nhỏ thiên đế cũng không ý, cười lạnh rời đi. Ly Giang thành. Bên ngoài thành 800 dặm, một tòa hùng vĩ dãy núi tên Ly Giang Sơn. Tiên sơn bao phủ tại linh khí hình thành mỏng sương mù bên trong, hiển nhiên là một chỗ không sai động tiên phúc địa. Thế núi dốc đứng, ba mặt lâm ngai, chỉ có một con đường có thể thông đỉnh núi, mà chính đạo bài danh đệ ngũ Ly Giang kiếm phái liền ở chỗ này cắm rễ. Ly Giang thành vậy bởi vậy gọi tên, đây là một tòa so Thanh Vân thành còn muốn khổng lồ phàm nhân thành trì. Trong thành bên đường cửa hàng san sát, cũng có người bán hàng rong giao hàng, người đi đường vội vàng qua khứ, ngược lại vậy phồn hoa. Mà lúc này trong thành cao nhất một chỗ kiến trúc bên trên, một đạo nhân ảnh đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống tòa này rất có thế gian vận vị thành thị. Chính là Mạc Vũ biến thành Dương Tiễn. Chỉ là lúc này Dương Tiễn ánh mắt trong lúc đó, quả thật có cố không hiểu. Vào đêm, thành này sợ là phồn hoa không ở. Mạc Vũ một đường du lịch mà đến, ở nơi này Ly Giang thành đã là ở 3 ngày. Chỉ vì hắn ở nơi này bên trong rõ ràng cảm giác được một cố không rõ chi khí, mà chỉ có Hắc Ám mới có loại này quỷ dị không rõ chi khí. Chỉ cần cái này cố Hắc Ám ẩn tàng cực sâu, chính là hắn vậy không tìm thấy đầu nguồn. Lúc này mới ở trong thành lưu lại xuống tới, mà hôm nay tùy thời thái dương cao chiếu, nhưng cố kia Hắc Ám đã trải qua không còn trước đó, bắt đầu dục dịch. Sợ là hôm nay đêm xuống liền sẽ có đại động tác, mà hắn cũng có thể nhờ vào đó truy tìm cố này Hắc Ám đầu nguồn. Dương Tiễn chắp tay đứng ở cái kia kiến trúc phía trên, liền như vậy nhìn xuống. Sắc trời dần dần tối xuống dưới, mặt trời lặn. Trong thành vẫn như cũ sáng ngời, khắp nơi cầm đèn do đến, người đi đường vẫn như cũ vậy không ít. Huyên áo thanh âm cũng thỉnh thoảng truyền ra, Dương Tiễn ánh mắt lại là nhỏ bé nhắm lại lên. Lấy hắn thị giác nhìn quá khứ, trong thành này đã là có một cô hắc ám lan tràn ra. Trong thành một chỗ tiểu lâu bên trong, có tiếng kêu gào. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Một vị tráng hán đang đứng người lên lớn tiếng vỗ bàn, càng là hồng quang đầy mặt vẻ mặt hốt hoảng, dưới chân không vững thân thể chợt đông chợt tây. Nghĩ đến đã là say đi. Chỉ là người này lắc lắc ung dung trong lúc đó, thế mà phát hiện bản thân hình bóng nhỏ bé khẽ rung động, giống là xuống tới. Hắn lúc này tuy là say rượu, lại vậy nghi ngờ trong lòng. Khách quan ngài rượu. Mà lúc này tiểu nhị đã là đem rượu đưa tới. Tráng hán này chỉ được dao động lắc lắc đầu, chỉ coi là bản thân sau khi say rượu hoa mắt bố trí. Tráng hán tiếp nhận rượu, lại là đột nhiên phát hiện đối diện điếm tiểu nhị ánh mắt đột nhiên trừng trừng, tay chỉ phía sau hắn thần sắc sợ hãi. Một đạo huyết quang đột nhiên xẹt qua. Tiếp lấy chính là tráng hán kêu thảm truyền ra. Cao lâu phía trên, Dương Tiễn khẽ cau mày một cái. Hắn nhìn rõ ràng, quán rượu kia bên trong tráng hán hình bóng đột nhiên cùng với tách rời, đen kịt bàn tay từ sau lưng xuyên ra. Sống sờ sờ lấy ra tráng hán trái tim. Mà lúc này trong thành tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng, tiểu lâu bên trong một màn đang tại khắp nơi phát sinh. Làm cản. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng quát, lại là mấy trăm đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Người đầu lĩnh Mạc Vũ cũng đứng nhìn quân mắt. Ly Giang kiếm phái trưởng môn, Thần Nguyên Tử. Lúc ấy hắn đem những cái này chính phái các đại trưởng môn từ Hoang Cổ Thần Đỉnh bên trong mang ra, đều có đưa lên tạ lễ. Mà Thần Nguyên Tử càng là đưa tới bảo vật trấn phái thiên giai trung phẩm Ly Hồng kiếm. Mạc Vũ lúc ấy từng hỏi tên hắn, cho nên có ấn tượng. Trong thành, Thần Nguyên Tử trầm mặt nhìn xem trong thành giết chóc cảnh tượng, đối sau lưng phất phất tay. Nhanh chóng bình định bệnh dịch. Dứt lời, hắn mang đến Ly Giang kiếm phái mấy trăm vị cao thủ nháy mắt cầm kiếm tản ra. Mà những cái này Ly Giang kiếm phái cường giả phần lớn đều là chí tôn cảnh. Bây giờ thiên địa gông cùng xiềng xích mở rộng, những người này tu luyện cũng đúng tiến bộ thần tốc. Mà Thần Nguyên Tử bản nhân càng là thoát phàm vào tiên, bước vào chân tiên cảnh giới. Chỉ là đối mặt cái kia toàn thành từ trên thân người thoát ly xuống tới hình bóng quái vật, Ly Giang kiếm phái cao thủ căn bản chịu không được. A, một vị ngoại cảnh cảnh tu sĩ truyền ra kêu thảm, đúng là cũng bị hắc ám xâm nhiễm, hắn hình bóng từ mặt đất tách rời giết hắn. Thần Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tối nay trăng tròn lăng không, nguyệt quang tung xuống, tất cả mọi người chiếu rọi trên mặt đất hình bóng vô cùng rõ ràng. Càng là vặn vẹo trong lúc đó liền muốn phá địa mà ra, thậm chí đã trải qua ảnh hưởng đến chí tôn cảnh cường giả. Trong thành triệt để đại loạn, mà những cái kia hình bóng bị chém giết sau đó, hình bóng chủ nhân càng là giống như nháy mắt mất tam hồn thất phách đồng dạng ngã xuống đất. Sinh chết không được biết, cái này nên làm thế nào cho phải? Thần Nguyên Tử có chút hoang mang lo sợ, cái này Ly Giang thành mặc dù là phàm nhân chi thành, nhưng lại thụ Ly Giang kiếm phái che chở. Chỉ vì trong thành này phàm nhân đều là cùng Ly Giang kiếm phái bên trong đệ tử trưởng lão dính điểm quan hệ, chỉ là không có thiên phú tu luyện mới ở trong thành. Cho nên Thần Nguyên Tử do dự, hắn cũng đúng có thể cầm kiếm đem trong thành bệnh dịch cưỡng ép bình định. Có thể nói như vậy, trong thành tuyệt đối tử thương thảm trọng, Ly Giang kiếm phái vậy tất nhiên đại loạn. Mà đang khi hắn xoắn xuýt thời điểm, một đạo nhân ảnh lại là từ trên trời giáng xuống. Người này là địch hay bạn? Đột nhiên xuất hiện bóng người nhường Thần Nguyên Tử trong lòng giật mình. Chỉ gặp người này cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, khí chất có loại lăng lệ bức người cảm giác. Như là địch nhân, giờ phút quan trọng này sợ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ly Giang kiếm phái thậm chí có diệt phái nguy hiểm. Ngao. Mà liền ở lúc này, một tiếng sói tru xuất hiện. Tại Thần Nguyên Tử khiếp sợ ánh mắt bên trong, cái kia đột nhiên xuất hiện nhân thân bên đột nhiên dâng lên một cô hắc vụ. Một đầu thần dị vô cùng chó lạ xuất hiện. Chó lạ vừa ra, lại phát ra sói tru, thẳng đến thiên ngoại mà đi. Rất nhanh, cái kia không trung trăng tròn bên trong liền xuất hiện một đạo chó ảnh. Tiếp lấy trăng tròn lại bị nó từng mảnh kéo xuống, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mất đi nguyệt quang, Ly Giang trong thành hình bóng quái vật trong nháy mắt hóa thành một mịt. Thần Nguyên Tử mặt mũi lại cũng khó che đậy khiếp sợ. Chương 338, Hắc Ám Tiên Sơn. Mặt Vũ thật sự là nhìn không được, bây giờ Hắc Ám buông xuống, chết càng nhiều người, giữa thiên địa lệ khí cũng càng nhiều. Hắn còn nhớ kỹ đã từng hoang cổ thần đỉnh tạo huyết trì huyết tế thương sinh, thậm chí gây nên huyết lang vệ thiên na loại dị tượng. Người không phải là có cây, ai mà có thể vô tình. Thế là trực tiếp xuất thủ, thế ra Hạo Thiên Quyền, lấy vô thượng pháp lực hiển hóa thiên cầu an nguyệt chi cảnh. Đương nhiên trăng tròn cũng không phải là thật bị ăn sạch, có 1000 vạn khí vận giá trị hối đoái chính bản thần thoại bắt toàn tạo hóa chi thuật. Như vậy dị tượng tiện tay có thể vì. Bây giờ mất đi nguyệt quang trèo trống, cái kia hắc ám chậm rãi thối lui, cái này Ly Giang thành sự tình cũng coi là tạm thời giải quyết. Lúc này những cái kia Ly Giang kiếm phái cường giả không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh nhìn tới. Thất Kinh Dương Tiễn thực lực mạnh. Mà Thần Nguyên Tử tại do dự một phen về sau đến Dương Tiễn trước người mở miệng hỏi đạo, xin hỏi tiền bối thế nhưng là người trong thần thoại. Hắn xem Dương Tiễn khí chất bất phàm, thủ đoạn càng là chưa từng nghe thấy, liền có này vừa hỏi. Mạc Vũ đạm nhiên gật đầu. Thần thoại nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiễn. Lấy được xác nhận, Thần Nguyên Tử trong lòng vui vẻ. Lúc ấy tại Hoang Cổ Thần Đỉnh, hắn không chút do dự đem Ly Hồng kiếm đưa ra, liền là xem trọng thần thoại thế giới nội tình, cho rằng thần thoại là tương lai chúa cứu thế. Tiếp lấy hắn nghiêm sắc mặt, thật sâu thi lễ một cái. Nguyên lai là chân quân đến đây, đa tạ chân quân cứu vớt thành này mất tính. Nhà mình trưởng môn đều như vậy, Ly Giang kiếm phái cái kia mấy trăm vị cường giả đều là không lương hành đại lễ. Bái tạ chân quân. Không sao. Dương Tiễn khoát khoát tay, hỏi tiếp đạo, ta lại hỏi ngươi, cái này Ly Giang thành phụ cận thế nhưng là có quỷ dị chi địa. Trước đó cái kia có thể dẫn động hình bóng giết người quỷ dị hắc ám đến nhanh đi cũng nhanh, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Ly Giang kiếm phái Thần Nguyên Tử đến như vậy nhanh, Mạc Vũ suy đoán bọn hắn có lẽ sẽ biết rõ một ít gì. Quả nhiên, Thần Nguyên Tử gật gật đầu, bất quá hắn lúc này cũng không nói tỉ mỉ, mà là trực tiếp đối với hắn phát ra mời. Không dối gạt chân quân, việc này nói rất dài dòng, nếu là chân quân vô sự, có thể hánh diện đi bần đạo Ly Giang kiếm phái bên trong nhỏ ngồi. A Dương Tiễn lộ ra vẻ suy tư, chốc lát nhẹ nhàng gõ đầu. Cũng được, việc này việc quan hệ hắc ám, ta liền theo ngươi đi một vòng a. Ly Giang sơn phía sau núi đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, như là tiên cảnh. Dương Tiễn đứng ở một cự thạch phía trên, Thần Nguyên Tử không người đứng ở một bên. Bị hắc ám xâm nhiễm tiên sơn. Dương Tiễn cau mày tự nói một tiếng, hắn trước đó bị Thần Nguyên Tử mời được Ly Giang kiếm phái. Cái sau tự nhiên hảo hảo chiêu đãi một phen, tiếp lấy hai người liền đến nơi này, hắn liền bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Ly Giang trong thành hắc ám một chuyện. Dựa theo Thần Nguyên Tử thuyết pháp, Ly Giang xung quanh đã sớm phát sinh rất nhiều lần cùng loại sự kiện. Mà tất cả căn nguyên chính là cự Ly Giang kiếm phái ngàn dặm châu có một tòa bị hắc ám xâm nhiễm tiên sơn. Ngọn núi kia tin đồn 20 vạn năm liền bị hắc ám xâm nhiễm, đã từng có trong môn phái đệ tử ngộ nhập núi này chưa về. Bần đạo từng tự mình dẫn người muốn vào núi tuần tra, mới vừa lên núi liền gặp được quỷ dị hắc ám, lúc này kiêng rẻ không thôi lui đi ra. Thần Nguyên Tử bắt đầu giải thích liên quan tới tòa kia hắc ám tiên sơn sự tình. Mà sau đó ngọn núi kia cũng không dị dạng, bần đạo cũng chỉ có thể coi như thôi, có thể thẳng đến trước đó Thái Dương rơi vào Cửu U sau đó, ngọn núi kia bên trong hắc ám bắt đầu bộc phát. Có hắc ám chạy ra, Ly Giang kiếm phái xung quanh thỉnh thoảng có người biến thành quái vật giết chóc, chỉ là đêm qua Ly Giang trong thành xem như quy mô rất lần trọng đại này. Như không phải chân quân xuất thủ, Ly Giang kiếm phái sợ là phải đối mặt diệt phái. Thần Nguyên Tử nói xong, cuối cùng càng là không quên đối Dương Tiễn lấy lòng một phen. Dương Tiễn tự động không nhìn Thần Nguyên Tử lấy lòng mà nói, suy tư chốc lát đạo, như là dạng này, nhìn đến muốn đi đâu ngọn núi bên trong điều tra một phen. Đa tạ chân quân. Thần Nguyên Tử nghe vậy thần sắc vui vẻ. Hắn sở dĩ đem Dương Tiễn mời đến môn phái bên trong chính là muốn định bợ một phen. Tòa kia hắc ám tiên sơn cách hắn Ly Giang kiếm phái chỉ có ngàn dặm, hôm qua Ly Giang trong thành phát sinh như vậy đáng sợ sự tình, nếu là cái kia bên trong ngọn tiên sơn hắc ám triệt để bộc phát, chỉ sợ cũng là Ly Giang kiếm phái đến gạch tên thời điểm. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm sao nhấc lên việc này, không nghĩ đến Dương Tiễn chủ động phải vào núi. Thần thoại thế giới quả nhiên là đến cứu thế. Thần Nguyên Tử trên mặt vui mừng căn bản không giấu được, càng là bật người tỏ thái độ triệu tập trong phái cường giả đi theo Dương Tiễn. Đối với cái này, Mạc Vũ cũng không có cự tuyệt. Việc này cũng nên lấy bọn hắn xuất lực. Rất nhanh thần nguyên tử liền triệu tập mấy chục người, phần lớn đều là tóc hoa dâm chí tôn cảnh cường giả. Thậm chí còn có hai vị đồng dạng thoát phàm vào tiên bước vào chân tiên cảnh giới cùng loại thái thượng trưởng lão nhân vật. Mạc Vũ âm thầm lắc lắc đầu, những cái này cái gọi là chính đạo môn phái nội tình đặt ở bây giờ phương này trong trời đất ngược lại có chút không đáng giá nhắc tới. Bảy cầu hoa tươi chín. Sau đó một đội người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Cùng lúc đó, Đông Huyền nơi nào đó. Nay địa phương cho nước vạn dặm đều là hoang vu, trên mặt đất đều là đứt gãy cổ thụ thân cảnh. Có thể nhìn đi ra nơi này đã từng là một chỗ đại hoang. Chính là Nghịch Thiên yêu quân ở tại, mà trước đó bởi vì phủ Đồ Sơn một chuyện. Vị này yêu vương trở thành sống sờ sờ bị Mạc Vũ chặt thành tám đầu sư tử, phẫn nộ phía dưới một tiếng sư hống. Lại là đem chỗ này đại hoang hủy không còn hình dáng. Mà lúc này mảnh này hoang vu mà bên trong, một đạo nhân ảnh từ nơi này chỗ sâu chậm rãi đi ra. Bóng người đỉnh đầu áo bào đen, làm cho người thấy không rõ bộ dáng. Chỉ là ngẫu nhiên phát ra yêu khí cùng lộ ra thêu bào bên ngoài mọc ra kỳ dị lân phiến quái thủ, chứng minh hắn là yêu tộc bên trong người. Hừ, quả nhiên là đầu ngu xuẩn sư tử, mặt nhật thần chu không ở, ta xem ngươi như thế nào người tiên, lão tử có thể sẽ không theo ngươi chịu chết. Không. Tiếng cười lạnh từ dưới hắc bào truyền ra, trong lời nói đúng là đối Nghịch Thiên yêu quân cực kỳ khinh thường, tiếp lấy bóng người nhìn hậu phương một cái, trực tiếp bay lên không. Dương Tiễn cùng thần nguyên tử mang người lúc này đi tới chỗ kia bị hắc ám xâm nhiễm tiên sơn phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, hắc ám càng lộ vẻ kinh khủng. Nồng nặc kia hắc ám chi khí từ trong núi liên tục tản ra. Toàn bộ tiên sơn bên ngoài giống như bao phủ một cái kinh khủng ma ảnh. Thần nguyên tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nơi này hắc ám rõ ràng đến một loại khó khống chế cấp độ. Thế là quay người đối Dương Tiễn xin chỉ thị. Chân quân, đón lấy đến làm sao bây giờ? Dương Tiễn thần sắc như thường, đạm nhiên mở miệng. Vào núi. Mọi người đi tới trước núi, một cỗ tà gió nhào tới trước mặt. Oeng. Hắc ám đột nhiên từ trong núi tuôn trào ra. Chỗ phát ra quỷ dị không rõ chi khí nhường thần nguyên tử đều là tê cả da đầu. Hắc ám hình thành thao thiết miệng lớn, hướng lấy bọn hắn thôn vệ mà đi. Vụ. Một đạo quang mang lướt qua, tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang ra. Đao quang vô cùng. Hắc ám hình thành thao thiết miệng lớn bị đao quang trực tiếp xoắn nát, lần thứ hai hóa thành thuần túy hắc ám. Thiên quang lần thứ hai bộc phát, có tịnh hóa hắc ám lực lượng. Lại là ở tụ mà không tán trong bóng tối mạnh mẽ cùng chỗ một con đường đến. Dương Tiễn nâng lên bước chân, đi đầu đi vào trong bóng tối. Sau lưng Ly Giang kiếm phái chi nhân nhìn thấy lòng tin tăng nhiều. Thần nguyên tử càng là vung tay lên mang theo tất cả mọi người cũng bước vào trong bóng tối sĩ. Chương 339, trong bóng tối đại khủng bố. Thiên sơn bên trong, danh phó kỳ thật hắc ám chi địa. Hắc ám thiên không, một mảnh đen như mực. Thậm chí có quỷ dị máu đen rơi xuống từ trên không. Trong núi không có chút nào sinh khí có thể nói, chỉ có cực độ quỷ dị cùng cực độ không rõ. Liên phảng phất đi tới mặt khác một cái thế giới. Hắc ám quả nhiên đáng sợ. Thần nguyên tử hít miệng khí, chỉ là vào núi liền cho người một loại như vậy sợ hãi cảm giác. Mà tựa hồ cảm ứng được có người xâm nhập, trong núi hắc ám bắt đầu bạo động. Quần quần hắc ám tuôn ra. Phô thiên cái địa, thẳng hướng đám người ăn mòn mà đến. Cái này chính là hắc ám kinh khủng cùng bá đạo, châm đối tất cả sinh linh, chắc chắn bị hắn xâm nhiễm. Và anh, Ly Giang kiếm phái bên trong có người động thủ, đây là một vị trí tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Đứng trước mãnh liệt mà đến hắc ám, tay hắn cầm pháp bảo vọt lên quá khứ muốn đối kháng hắc ám, thế nhưng là hắn phản kháng tại mặt tối trước yếu đáng thương. Hắc ám giống như bầy kiến đánh tới, nháy mắt liền đem hắn thôn vệ mà tiến. Trưởng lão, có người kinh hô, chỉ vì hắc ám bao phủ bên trong, cái kia vị trí tôn cảnh cường giả lại xuất hiện. Chỉ là hắn bây giờ trở thành quái vật, toàn thân càng là đã trải qua hư thối, vô cùng thế thảm. Thế nhưng là hắn khí tức lại càng thêm quỷ dị cùng không rõ, đã trải qua trở thành huyết hồng sắc hai mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Khoe miệng càng là nhấc lên một vòng cực độ tàn nhẫn cười lạnh. Đến cùng ta cùng một chỗ rơi vào hắc ám a. Cái này ngôn ngữ không đến từ giới này, phản phất đến từ là hắc ám nhất đầu nguồn, có thể tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Thanh âm này bên trong là mang theo một loại khó có thể kháng cự mê hoặc, thậm chí lúc này có không ít thực lực hơi yếu người nhận mê hoặc. Lại kìm lòng không được chủ động hướng trong bóng tối lập đi. Tỉnh lại. Thần nguyên tử gầm lên một tiếng. Đem những cái kia bị mê hoặc người bừng tỉnh, tiếp lấy một kiếm chém về phía cái kia bản vẫn là trong phái trưởng lão biến thành quái vật. Bang! Kiếm quang chém qua, vô cùng chói tai thanh âm truyền ra, căn bản không cách nào hình dung. Mà quái vật cánh tay bị chém nứt, thế nhưng là hắn vẫn nhìn chằm chằm tất cả mọi người cười lạnh. Bất lực dãy rủa. Hắc ám cuối cùng tương lai lâm. Dường như đến từ hắc ám đầu nguồn thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là nghe đi lên, thần thức phảng phất đều muốn bị xâm nhiễm, muốn rơi vào trong bóng tối. Mà lúc này một đạo đao quang thoáng chốc mà đến, trực tiếp đem cái kia quái vật đầu lâu chạm rơi xuống đất. Dương Tiễn nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao. Lông mày cũng là hơi nhíu. Nơi này hắc ám so hắn trước đó bản thân nhìn thấy hắc ám đáng sợ quá nhiều. Chí tôn cảnh tu sĩ tiếp xúc hắc ám trong nháy mắt liền triệt để trở thành hắc ám khôi lỗi. Hắc ám quả nhiên càng ngày càng tiếp cận phương này thế giới. Đa tạ chân quân. Nhìn thấy Dương Tiễn xuất thủ, thần nguyên tử vội vàng nói cảm ơn, trong lòng cũng là nuối lòng nhược khí. Cái này hắc ám quỷ dị nhường hắn căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng, mà nếu là không có Dương Tiễn xuất thủ, hắn mang những cái này cái gọi là cường giả sợ là lúc này liền phải toàn bộ chết ở nơi này. Còn nếu là chết cũng liền bình thường, còn muốn trở thành như thế quái vật. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Bên này Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu xem như đáp lại, tiếp lấy trong tay lên ấn. Ngáy mắt trên trời rơi xuống ngũ sắc thần lôi, đây là ngũ lôi chân quyết. Cũng là trong thần thoại thường nói ngũ lôi pháp, tin đồn tu đến cực hạn có thể ngũ đức chi khí ngưng tụ ngũ lôi, có cực to vĩ lực, có thể tịnh hóa chư thiên không rõ. Mà Dương Tiễn ngũ lôi pháp còn chưa đến loại này trong truyền thuyết cảnh giới. Cũng là dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng thi triển. Veng, veng, veng. Ngũ hành thần lôi hạ xuống, canh kim, tất mộc, quý thủy, ly hỏa, cấn thổ lực lượng bộc phát. Hình thành năm đạo lôi thần hình bóng đem cái kia hắc ám bước lui đi. Đây chính là thần thoại thần thông. Thần Nguyên Tử trợn mắt há hốc mồm, ngũ hành lực lượng hắn hiểu, nhưng là có thể lấy lôi pháp tụ ngũ hành xua tan hắc ám, cái này liền có chút vượt qua hắn thưởng thức. Dương Tiễn không để ý tới hắn, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao giơ lên cao cao đột nhiên đánh xuống, lấy vô thượng pháp lực tại nồng đậm trong bóng tối khai xuất một con đường đi ra. Tiếp lấy hắn ánh mắt ra hiệu Thần Nguyên Tử một phen, đi đầu đi vào hắc ám thông đạo bên trong. Hô. Thông đạo bên trong, âm phong trận trận, Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người đi vô cùng cẩn thận. Bên cạnh có thể đụng tay đến chỗ chính là hắc ám, cái này cơ hồ khiến bọn hắn tất cả lòng người đều treo lên đến. Nếu không phải là đồng dạng khiếp sợ đối Dương Tiễn thực lực, bọn hắn thậm chí đều không dám đi vào thông đạo bên trong. Mà không biết đi bao lâu, Thần Nguyên Tử đột nhiên dừng dưới bước chân, sắc mặt có chút sợ hãi. Chân quân, nơi này có chút không đúng. Hắn một bên nói như vậy lấy, một bên nhìn về phía sau lưng. Mà sau lưng đều là hắc ám, nhìn không thấy trở về, bọn hắn tất cả mọi người liền giống như ở trong bóng tối hành tẩu một dạng. Càng chủ yếu là, hắn phát giác được bọn hắn một mực ở đi xuống dưới. Mạc Vũ tự nhiên vậy đã sớm ý thức được, lúc này bọn hắn cũng đã bất chi bất giác tiến vào cái kia bị xâm nhiễm tiên sơn trong lòng núi. Trực chỉ nơi này hắc ám đầu nguồn, mà hắn mục đích chính là thanh trừ nơi này hắc ám, cho nên cũng không có để ý. Chỉ là đạm nhiên dặn dò Thần Nguyên Tử bọn hắn nhỏ cẩn thận chút. Mà theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Rơi vào hắc ám a. Cái kia phản phất đến từ hắc ám đầu nguồn không rõ thanh âm vang lên lần nữa, chỉ cần cái này lần thanh âm bên trong cũng không có mê hoặc chi ý. Phản ma là một loại trần trụi sát khí. Oeng. Thông đạo hai bên hắc ám đột nhiên tuôn ra, lại có quái vật chạy ra khỏi hắc ám. Những cái này quái vật càng đáng sợ, bề ngoài hư thối cũng càng sâu. Tựa hồ là 20 vạn năm trước ở nơi này bên trong bị hắc ám xâm nhiễm đông huyền sinh linh. Mà hắn nhóm vậy càng đáng sợ, nguyên một đám vô cùng xấu xí giữ tợn hướng về đám người đánh tới. Ly Giang kiếm phái người vậy sẽ không ngồi chờ chết, sinh tử tồn vong thời khắc, đều là cầm trong tay pháp bảo cùng trong bóng tối quái vật đại chiến. Thế nhưng là hắc ám quá đáng sợ, đi qua 20 vạn năm xâm nhiễm, những cái này quái vật mạnh không hợp thói thường, thân thể càng là cứng rắn không hợp thói thường. Những người này pháp bảo phần lớn đều là địa giai, đánh vào những cái này trên người quái vật căn bản không có tác dụng. Thế là bắt đầu có người bị giết, máu chảy thành sông. Mà cái kia khắp nơi máu tươi càng là theo hắc ám bị thôn vệ bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, không đợi Mạc Vũ xuất thủ, Ly Giang kiếm phái mấy chục người đã chết hơn phân nửa. Hắc ám xâm nhiễm lực lượng quá là đáng sợ, chạm vào tất vong, sẽ trong nháy mắt trở thành mới hắc ám quái vật vô giết về phía xưa kia ngày đồng môn. Thần Nguyên Tử tê cả da đầu, thần sắc sợ hãi, hắc ám xa xa so với hắn trong tưởng tượng càng khó có thể hơn chiến thắng. Mà Dương Tiễn đang chờ xuất thủ, lại đột nhiên ngừng xuống tới. Ánh mắt hướng về thông đạo phía trước nhìn lại. Cái kia hắc ám chỗ sâu lại có một tia sáng chậm rãi ra. Cái kia lại là một ngọn đèn lồng, bị một cái lão giả xách trong tay. Lão giả từ trong bóng tối mà đến, càng là tăng thêm vài tia quỷ dị. Lão giả cự ly đám người càng già càng gần, mà trong tay hắn ngọn đèn kia phảng phất có kỳ dị lực lượng. Ánh đèn mờ mờ chiếu rọi tới, cái kia vốn là sát khí trùng thiên hắc ám quái vật dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi thối lui. Lần thứ hai dung nhập cái kia trong bóng tối, phảng phất không được từng tới một dạng. Mà lão giả lúc này đã đi tới đám người trước người, quan sát tỉ mỉ tất cả mọi người một cái, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thật làm khó các ngươi đến nơi này. Chương 340, hoang cổ thần bí nhất yêu quân. Đột ngột xuất hiện lão giả, nhường trong bóng tối càng lộ vẻ quỷ dị. Chỉ là không cần đối mặt những cái kia kinh khủng hắc ám quái vật. Đối với Ly Giang kiếm phái những cường giả này tới nói dễ tiếp nhận hơn. Tối thiểu nhất không cần đi chết rồi, không cần trở thành loại kia hắc ám quái vật. Dương Tiễn nhìn chăm chú ngọn đèn kia lồng. Mông lung chỉ từ đèn lồng bên trong phát ra, không có gì đặc biệt khác. Thậm chí còn có chút cũ nát, nhưng lại là có thể đem trong bóng tối quái vật trấn nhiếp. Thường thường không có gì lạ rồi lại kỳ dị phi thường. Lão giả nắm lấy đèn lồng, tay phải có chút run rẩy, rồi lại cầm ổn. Hắn nhìn về phía Thần Nguyên Tử, ánh mắt nhắm lại, nhường cái kia vốn là mặt mũi nhăn nheo vỏ khô trên mặt càng lộ vẻ kinh dị. Ha ha, các ngươi là Ly Giang kiếm phái người a? Lão giả như trước đang cười, thanh âm thoáng có chút khàn khàn, nhưng lại khách khí. Không biết tiền bối là? Thần Nguyên Tử trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương một ngụm nói ra bọn hắn thân phận. Thần sắc vậy hơi có vẻ khách khí. Cái này lão giả có thể xuất hiện ở nơi này bản liền là một cái làm cho người kinh ngạc sự tình, hơn nữa chỉ dựa vào một ngọn đèn lồng, liên đẩy lui có thể nhường bọn hắn thúc thủ vô sách hắc ám quái vật. Đương nhiên tiền đề đây là đang Dương Tiễn không xuất thủ tình huống dưới. Nhưng cái này vậy đủ để cho hắn kinh hãi không thôi, huống chi đối phương tựa hồ biết rõ bọn hắn lai lịch. Ý niệm tới đây, Thần Nguyên Tử trên nét mặt thậm chí lặng yên phun lên một vòng kính sợ. Ha ha, lão giả cười rất quái lạ, rồi lại bằng thẳng, một trương lão trên mặt là loại kia cô độc quá lâu muốn tìm người kể ra cảm xúc. Cô này cảm xúc rõ ràng đến mỗi một đều có thể nhìn đi ra. Lão giả ánh mắt lại tại mỗi một trên thân người đảo qua, cũng không có tận lực tại trên người người đó dừng lại quá lâu. Có thể Mạc Vũ trong lòng lại có loại trực giác, cái này lão giả thủy chung đối với hắn rất là chú ý. Dư quang một mực dường như vô ý đang đánh giá hắn. Bất quá hắn cũng không điểm phá, chỉ là Dương Tiễn khoe miệng lặng yên nhấc lên một tia độ cung. Lão nhân này sợ là không hảo tâm gì. Ly Giang kiếm phái sao? Lão hủ tự nhiên biết rõ. Thần bí lão giả ngẩng đầu, giống như là suy tư một loại nào đó hồi ức, mà hắn tự xưng lão hủ, lại là không có chút nào giá đỡ có thể nói, thậm chí tại Thần Nguyên Tử những cái này Ly Giang kiếm phái người trong mắt, thậm chí còn rất hiền lành. Nói đến, ngọn núi này vẫn là đã từng các ngươi Ly Giang kiếm phái lúc đầu đợi qua địa phương. Thật lâu, lão giả nói ra một cái nhường Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người khiếp sợ không thôi tin tức. Tiền bối, lời này thật sự. Thần Nguyên Tử lộ ra cực kỳ khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bây giờ cự ly hoang cổ quá lâu, hắn xem như Ly Giang kiếm phái trưởng môn. Hắn chỉ biết Ly Giang kiếm phái từ hoang cổ liền bị khai phái tổ sư sáng lập, về phần lão giả nói tới nghe đều chưa từng nghe qua. Tự nhiên thật sự. Lão giả nghiêm túc gật gật đầu, tiếp lấy cười đạo, xem lại các ngươi ngược lại để lão hủ nhớ tới Ly Giang Thiên Quân. Hắn hời hợt nói ra một vị thiên quân tên hảo. Mà nghe được cái này tên hảo, thần nguyên tử trong mắt khiếp sợ càng sâu, nghẹn ngào đạo: "Ta Ly Giang kiếm phái chẳng lẽ thật có Ly Giang Thiên Quân không thành?" Lão giả nghe vậy đầu tiên là kỳ quái nhìn thần nguyên tử một cái, khiếp mắt đạo: "Nhìn đến Hắc Ám Giáng Lâm, 20 vạn năm, ngược lại để các ngươi những cái này hậu bối quên quá nhiều chuyện a. Có lẽ thật sự là quá lâu, quên đến liền các ngươi khai phái lao tổ là ai cũng đã không biết." Nói đến những cái này, lão giả ngữ khí rất kỳ quái. Phản phất hắn giờ phút này đứng ở trong mây phía trên, là một loại cao cao tại thượng nhìn xuống. Phương này thế giới lưu lại cố sự nhiều lắm, có lẽ các ngươi chỉ nghe Hoang Cổ Thiên Quân tên, nhưng lại không biết viễn cổ sự tình. Viễn cổ, từ tại hoang cổ trước đó, cự ly hiện thế có bao nhiêu từ lâu trải qua căn bản không cách nào khảo chứng. Đương nhiên, thế giới sơ khai, viễn cổ thời đại những cái này quá xa xưa sự tình. Đối bây giờ Đông Huyền chúng sinh tới nói cũng không có đáng giá truy đến cùng giá trị. Mà lão giả tựa hồ cũng không suy nghĩ nhiều nói, chỉ là cười đạo: "Năm đó Ly Giang Thiên Quân lập Ly Giang kiếm phái chính là ở này núi bên trong, chỉ là về sau hắn bị giết." Giản đơn một câu, lại là nhường thần nguyên tử những cái này Ly Giang kiếm phái người có loại ngạt thở cảm giác. Mới vừa biết được bọn hắn Ly Giang kiếm phái tổ sư chính là một tôn đại nhân vật, rồi lại bị hời hợt cáo chi bị người giết. Từ tại hoang cổ trước đó viết cổ, khi đó Đông Huyền đại thế giới rốt cuộc là như thế nào một bức họa diện? Giết hắn người là người nào? Dương Tiễn đột nhiên mở miệng. Hắn vừa mở miệng, lão giả ánh mắt liền nhìn tới. Ánh mắt bên trong không phải là vừa rồi loại kia dường như vô ý liếc nhìn, mà là một loại tận lực xem kỹ. Dương Tiễn cùng với đối mặt, ánh mắt bên trong chỉ có đạm nhiên. Rất nhanh lão giả cái kia trương lão trên mặt lại xông lên tiêu dung, chỉ cần cái này lần nội liễm rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng phun ra một cái tên hảo. Ám Ảnh Yêu Quân. A Dương Tiễn lông mày nhướng lên, giống như là có một tia ngoài ý muốn nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế trong chốc nhoáng này Mạc Vũ suy nghĩ rất nhiều. Ám Ảnh Yêu Quân, yêu thánh bộ hạ tam đại yêu quân một trong. Chỉ luận địa vị mà nói thậm chí còn không bằng Ôn Quân cái kia chỉ chuột. Nhưng hắn lại là thần bí nhất một vị yêu quân, thậm chí là tất cả thiên quân bên trong thần bí nhất. Không có người biết rõ vị này yêu quân căn cước, lai lịch cực kỳ thần bí. Xem như hoang cổ tam đại thế lực yêu thánh bộ hạ, cái nào vị yêu quân không phải tên hào sò sấm vang. Nghịch tiên yêu quân một đời người tiên, dám đối tam đại tiên đế độc thủ. Ôn Quân giận dữ phía dưới, lật tay tán Ôn Dịch tại thế gian. Cho dù cự ly hoang cổ kinh lịch hắc ám 20 vạn năm sau hôm nay, những cái này hoang cổ thiên quân tên hào vẫn như cũ ở nơi này phương thế giới truyền thừa. Nhưng là đối với vị này Ám Ảnh yêu quân tin đồn chỉ có chút ít năm chứ. Giống như quỷ mị, Mạc Vũ không có lại mở miệng. Mà nhìn thấy hắn không nói lời nào, thần nguyên tử lúc này cũng nhịn không được nữa nghi ngờ trong lòng. Liên vội hỏi đạo: "Xin hỏi nơi này cùng Ám Ảnh yêu quân có quan hệ gì, tiền bối lại là người nào, tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này?" Thần nguyên tử rõ ràng có chút kích động, mở miệng chính là Tam Liên hỏi, lại là có chút mất lễ nghĩa cấp bậc. Bất quá cái kia lão giả cũng không sinh khí, cười hỏi lại đạo: "Các ngươi cũng biết nơi đây tại sao bị hắc ám xâm nhiễm?" Thần nguyên tử dao động lắc lắc đầu. Lão giả lại đạo: "Ha ha, đây là bởi vì 20 vạn năm trước hắc ám giáng lâm, Ám Ảnh yêu quân là chủ động rơi vào hắc ám một phương, là Sa Đoạ yêu quân." "Cái gì?" Thần nguyên tử kinh hãi, đối với cái này loại Sa Đoạ yêu quân thuyết pháp hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà Mạc Vũ bên này cũng đúng lộ ra một tia giật mình. Giống như cái kia Nguyệt cung bên trong Nguyệt Tiên quân đồng dạng, chủ động rơi vào hắc ám sau, thực lực lấy được tăng cường, có thể xu thế kinh khủng kia hắc ám. Mà tựa hồ nhân vì bản thân chủ động rơi vào hắc ám nguyên nhân, Nguyệt Tiên quân còn có thể bảo trì nguyên bản thần thức. Cái này so với đơn thuần những cái kia quỷ dị hắc ám quái vật đáng sợ nhiều. Đương nhiên, dựa theo cái này thần bí lao giả thuyết pháp, cái này Ám Ảnh yêu quân so Nguyệt Tiên quân càng chủ động. Nguyệt Tiên quân là ở 20 vạn năm bị hắc ám một chút từng bước xâm chiếm, cuối cùng không nhịn được hắc ám dụ hoặc có lẽ là cha tấn lúc này mới sa đọa đối trong bóng tối. Mà Ám Ảnh yêu quân thì lại khác, hắn là hắc ám giáng lâm thời điểm liền trở thành hắc ám thiên quân. Chương 341, Nhị Lang hiện thánh chân quân. Thần bí lao giả trong miệng, từng kiện liên quan tới hoang cổ đáng sợ sự tích bị chậm rãi nói ra, làm cho người kinh hãi. Lúc này hắn lại mở miệng, nhếch miệng lên, dường như một vòng trào phúng. Ám Ảnh yêu quân trở thành sa đoạ yêu quân, yêu thánh tự nhiên giận dữ, tự tay đem hắn phong ấn tại núi này chỗ sâu, cũng mệnh lúc ấy một vị yêu vương vĩnh thế trấn thủ ở nơi này bên trong. Nói đến đây, lão nhân khẽ miệng trào phúng ý vị càng đậm. "Mà ta, liền là cái kia không may yêu vương, tên Tùy Ảnh yêu vương." Thần bí lão giả liền được Tùy Ảnh yêu vương đạo ra bản thân lai lịch. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài, tất cả mọi người chấn kinh. Cố sự này quá kinh người cũng quá đáng sợ. Ngọn núi này bên trong thế mà trấn áp đã từng thần bí nhất một vị thiên quân cường giả. Hơn nữa còn là yêu thánh tự tay gây nên. Thần nguyên tử hồi phục lại sau càng là liên tục lấy lòng. Nguyên lai tiền bối chính là Tùy Ảnh yêu vương. Thần tình kia phảng phất là nói một vị cái gì kinh trời đại nhân vật. Chỉ là hắn hiển nhiên không thấy được hắn sau khi nói xong lời này, Tùy Ảnh yêu vương bên khóe miệng trào phúng càng rõ ràng. Mà lại nhìn Dương Tiễn, lại là một bộ khác thần sắc, là một bộ tính trước kỹ càng hiểu rõ. Trên thực tế Mạc Vũ lúc này trong lòng hiểu rõ, âm thầm càng là cười khẽ. Tùy Ảnh yêu vương sao, cũng đúng chuẩn xác. Từ đầu đến cuối, hắn liền biết rõ cái này cái gọi là Tùy Ảnh yêu vương đang nói láo. Ám Ảnh yêu quân cố sự có lẽ là thật, nhưng hắn tuyệt đối không phải trấn thủ ở nơi này bên trong cái gọi là yêu vương. Chủ động tiếp cận bọn hắn những người này có tuyệt đối mục đích tính. Chỉ là cụ thể là cái gì Mạc Vũ trong lòng đồng dạng có suy đoán, chỉ là không điểm phá thôi. Hắn ngược lại muốn xem cái này Tùy Ảnh yêu vương có thủ đoạn gì. Mà đối mặt thần nguyên tử lấy lòng, Tùy Ảnh yêu vương vội vàng khoát tay. Bất quá là một cái không may người thôi, lão hủ phụng mệnh trấn thủ ở nơi này bên trong, lấy yêu thánh thủ đoạn, hắn cũng coi là vinh thế bị phong ấn ở nơi này. Nói xong, Tùy Ảnh yêu vương thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc lên. Các ngươi tới nơi này, hiển nhiên cũng là ý thức được nguy hiểm, trên thực tế năm đó yêu thánh lưu lại phong ấn đã trải qua bắt đầu giáng ra, ám ảnh yêu quân tùy thời đều có phá phong mà ra khả năng. Cái này, Thần Nguyên Tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ám ảnh yêu quân mặc dù thần bí, nhưng mạnh là khẳng định, hơn nữa đã sớm trở thành sa đoạ yêu quân, nếu là phá phong mà ra, sợ tạo giết chóc khó có thể tưởng tượng. Mà hắn Ly Giang kiếm phái tất nhiên cũng là đứng mũi chịu sào. 20 vạn năm trước xâm nhiễm, lão hủ thực lực cũng là một ngày không bằng một ngày, căn bản không thể ra cố phong ấn. Tùy ảnh yêu vương hít miệng khí, bất quá rất nhanh lại lộ ra tiếu dung đạo, cũng may các ngươi đánh bậy đánh bạ xông vào, ngược lại là có thể ra cố phong ấn biện pháp. Là cái gì? Thần Nguyên Tử khẩn trương hỏi đạo. Lão giả dao động lắc lắc đầu, lại là nhìn về phía Dương Tiễn cười hỏi đạo, các hạ tựa hồ cũng không phải là Ly Giang kiếm phái người. Mạc Vũ phủi hắn một cái, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng báo ra tên hảo. Thần thoại, Dương Tiễn. Thần thoại. Tùy ảnh yêu quân rõ ràng sững sờ, lập tức dao động lắc lắc đầu đạo, thất lễ, lão hủ trong trí nhớ cũng không thần thoại. Không sao. Dương Tiễn khoát khoát tay cũng chưa trách tội. Bất quá các hạ thực lực ngược lại để lão hủ mở rộng tầm mắt giới, nếu là có các tại, phong ấn núi lòng sự tình lão hủ cũng đúng không lo lắng như vậy. Tùy ảnh yêu vương lại khen một phen. Dương Tiễn từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cũng không biểu đạt cái gì. Các ngươi theo lão hủ tới đi. Tùy ảnh yêu vương nhìn thấy cũng sẽ không nhiều lời, giơ lên ngọn đèn kia lồng trở lại hướng hắc ám chỗ sâu đi đến. Thần Nguyên Tử nhìn thấy trực tiếp quay người đối Dương Tiễn hành lễ. Gia cố phong ấn sự tình chỉ sợ còn nhiều hơn làm phiền chân quân phi tâm, sau đó ta Ly Giang kiếm phái tất có hậu lễ đưa tặng. Hắn là nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, yêu thánh châm đối ám ảnh yêu quân phong ấn há lại dễ dàng như vậy gia cố. Cho nên vì Ly Giang kiếm phái tương lai, hắn đối thần thoại tất cung tất kính, nghĩ lấy được che chở. Nên xuất thủ lúc ta sẽ ra tay. Dương Tiễn lưu lại một câu nói như vậy, sau đó đi đầu đi theo cái kia tùy ảnh yêu vương hướng đi hắc ám chỗ sâu. Tùy ảnh yêu vương trong tay ngọn đèn kia lồng phảng phất là hắc ám khắp tình một dạng. Theo lấy hắn đi lại, ánh đèn mờ mờ đảo qua, trung quanh hắc ám đều chậm rãi thối lui hiện ra không gian xung quanh. Tòa này tiên sơn bị người lấy đại thần thông đánh tạo thành một tòa đạo phủ. Về phần là Ly Giang Thiên Quân vẫn là ám ảnh yêu quân đã không cách nào biết được. Đám người đi ở người vì mở ra trong thông đạo đưa mắt nhìn một phía. Hai bên trên vách tường có đủ loại bích họa, chỉ là thời gian quá dài bị hắc ám xâm nhiễm, cho người nhìn không rõ ràng. Khó có thể thông qua bích họa hiểu được liên quan tới nơi này bất luận cái gì chân tướng. Một đoàn người giữ im lặng, chỉ có bước chân giẫm trên mặt đất tóc già thanh âm. Vậy không biết đi bao lâu, tùy ảnh yêu vương mới dừng dưới bước chân. Nơi này chính là ám ảnh yêu quân phong ấn chi địa. Nói xong, hắn đem trong tay đèn lồng nâng cao, ánh đèn mông lung, lại có thể chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Nơi này dường như vượt đã đến tiên sơn dưới đáy, chu vi chừng trăm dặm. Mặt đất có không ít khô cốt, không biết là người nào đối một thời đại nào đó chết ở nơi này. Nhưng tất nhiên là cực kỳ lâu trước kia sự tình, bởi vì những cái này khô cốt trong tay thậm chí còn cầm đủ loại pháp bảo. Mà liên cái này chút pháp bảo đều bị thời gian xâm nhiễm phong hóa. Nồng đậm hắc ám tụ tập ở nơi xa, tựa hồ cực độ e ngại tùy ảnh yêu vương trong tay ánh đèn. Mà ngoại trừ hắc ám bên ngoài, càng có từng tia yêu khí tràn ngập tại không khí bên trong. Ngoại trừ những cái này, rất làm cho người khiếp sợ là trước mặt mọi người đứng thẳng một đạo thanh đồng đại môn. Đại môn cao mấy chục trượng, trên cửa lít nha lít nhít khắc họa lấy vô cùng quỷ dị phù hào. Những cái này quỷ dị phù hào thậm chí đều tại phát ra một loại quỷ dị ánh sáng lóe lên lóe lên, giống như phàm nhân hô hấp đồng dạng, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà cái này thanh đồng đại môn tả hữu còn có hai tòa kỳ trà cao trượng tượng đá, điêu khắc một loại mọc đầy lân phiến tà mỹ yêu thú. Hai ngôi tượng đá bên trên vẫn như cũ lít nha lít nhít khắc đầy loại kia quỷ dị biết phát sáng phù hào. Không cần nghĩ, cái kia thanh đồng phía sau cửa chính là phong ấn ám ảnh yêu quân. Mà cái này hai ngôi tượng đá chính là cùng loại với trấn áp đồ vật, tả hữu các một cái lấy trấn áp thanh đồng môn. Chỉ là bây giờ hai ngôi tượng đá có rõ ràng chỉ hướng, thậm chí trong đó một tòa thậm chí sắp khuynh đảo. Tùy ảnh yêu vương tất cả mọi người thấy rõ nơi này, tất cả sau đó liền một chỉ cái kia hai ngôi tượng đá. Cái này hai ngôi tượng đá liền là yêu thanh trấn áp ám ảnh yêu quân mấu chốt đồ vật, như là các ngươi đem hắn rời về nguyên vị, liền có thể ra cố phong ấn mà. Như vậy thì được. Thần Nguyên Tử sửng sốt một chút, nếu như chỉ là dạng này cũng quá đơn giản. Thậm chí đều không cần trong thần thoại chân quân xuất thủ, bọn hắn bản thân liền có thể giải quyết. Mà nhìn thấy tùy ảnh yêu vương sau khi gật đầu, hắn càng là trực tiếp đi ra ngoài. Lên. Thần Nguyên Tử đi đến một ngôi tượng đá trước mặt, chân tiên lực lượng tại song trưởng đột nhiên bộc phát, hắn muốn đem cái kia tượng đá đẩy về chỗ cũ. Mà liền ở lúc này, sau lưng một đạo tiếng xé gió truyền đến. Oeng. Thần Nguyên Tử vô ý thức lùi lại, chỉ thấy phá không mà đến cắm trên mặt đất lại là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Chương 342, gió thổi báo dông báo sắp đến. Thần Nguyên Tử trở lại nhìn về phía Dương Tiễn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mạc Vũ không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía tùy ảnh yêu vương, khẽ cười một tiếng. Chỉ sợ Thần Nguyên Tử động cái này hai ngôi tượng đá, sợ là muốn cởi bỏ nơi này phong ấn a. Nói đến đây, Dương Tiễn khỏe miệng nhỏ bé câu lên, khó nén một cô ý trào phúng. Ta nói đúng không, ám ảnh yêu quân? Cái gì? Thần Nguyên Tử phảng phất nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa, bước chân lảo đảo lui lại mấy bước, rời đi xa xa tượng đá. Lập tức hắn nhìn về phía tùy ảnh yêu vương, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này tùy ảnh yêu vương không phải yêu thánh phái tới trấn thủ nơi đây yêu vương sao? Làm sao lại trở thành ám ảnh yêu quân? Trên thực tế đánh đáy lòng hắn là không tin, từ khi cái này tùy ảnh yêu vương xuất hiện, vừa cho hắn một loại hòa ái cảm giác. Về phần đối phương nói những cái kia, hắn cơ bản cũng đều tin. Nhưng là đối thần thoại đối Dương Tiễn mà nói hắn vậy cực độ tín nhiệm, trong lúc nhất thời nhìn về phía song phương vậy không biết đạo nên như thế nào. Ha ha, ngươi là thế nào phát hiện? Ra ngoài ý định, tùy ảnh yêu vương hoặc có lẽ là ám ảnh yêu quân bản nhân biến thành cái này lão giả trực tiếp thừa nhận. Rất đơn giản. Dương Tiễn chỉ ngọn đèn kia lồng đạo, khác không nói, nếu là có loại này có thể làm cho hắc ám đều kiêng kỵ pháp bảo, 20 vạn năm trước đó, hoang cổ yêu thánh bọn hắn có lẽ không thảm như vậy. Mạc Vũ ngay từ đầu liền biết rõ cái này ám ảnh yêu quân đang nói láo, dù sao cái này cái gọi là trấn thủ ở nơi này bên trong tùy ảnh yêu vương thân phận liền có vấn đề. Trên logic nói không thông. Yêu thánh dù sao cũng là phương này thế giới tiên đế cảnh cường giả, hắn xuất thủ phong ấn, không cần cần người trông nom. Cho nên từ đối phương vừa ra tới, hắn liền đã bắt đầu hoài nghi. Mà theo lấy tùy ảnh yêu vương tên này hảo vừa xuất hiện, hắn càng là xác định đối phương liền là ám ảnh yêu quân. Quá rõ ràng, liền được thần nguyên tử những người này có thể được hắn lắc lư. Về phần đối phương trong tay ngọn đèn kia lồng, cùng với nói là nhường hắc ám kiêng kỵ, chẳng bằng nói là có thể khống chế hắc ám. Bởi vì đối phương liền là ám ảnh yêu quân, là chủ động rơi vào hắc ám sa đoạn thiên quân. Hắn liền là nơi đây hắc ám liền là hắn. Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm vang lên, ám ảnh yêu quân cười to đạo, nhìn đến các ngươi người trong thần thoại quả nhiên không những cái này ngu xuẩn dễ lừa gạt. Bị người nói thành ngu xuẩn, thần nguyên tử lúc này liền nổi giận. Bất quá cũng là tối mắng bản thân lên xong xuôi, đồng thời trong lòng cũng là giận mình. Cái này ám ảnh yêu quân lời nói bên trong tựa hồ biết rõ thần thoại thế giới tồn tại. Cái này có chút kinh người, phải biết hắn bị yêu thánh phong ấn tại này trọn vẹn 20 và năm, vì sao sẽ biết rõ thần thoại tên? Đương nhiên, ám ảnh yêu quân trước đó mà nói hiển nhiên cũng có trào phúng thần thoại ý tứ. Dương Tiễn nheo lại mắt, sắc mặt ngược lại không vẻ ngoài ý muốn. Trước đó Ly Giang trong thành sự tình vậy là ngươi làm a? Ám ảnh yêu quân nghe vậy nhún nhún vai xem như chấp nhận, mà thần nguyên tử cái này mới hiểu được. Đúng vậy a, ám ảnh yêu quân mặc dù bị phong ấn, nhưng là bây giờ phong ấn mới lỏng. Những cái kia phát ra ngoài hắc ám chính là ánh mắt đối phương. Bây giờ thần thoại danh truyền thiên hạ, ám ảnh yêu quân tự nhiên sẽ hiểu. Đây chính là hoang cổ thiên quân cảnh cường giả sao? Thần nguyên tử trong lòng không nhịn được cảm khái một tiếng, càng là một trận hoảng sợ. Trước đó Ly Giang kiếm phái xung quanh phát sinh những sự tình kia, lộ ra lại chính là dẫn đạo nhóm chỗ này. Nếu là không có Dương Tiễn đi theo, hắn vừa rồi liền cầm đạo đem ám ảnh yêu quân thả ra đến. Khi đó đợi bọn hắn tự nhiên là vô biên giết chóc, triệt để trở thành trong bóng tối quái vật. Ý niệm tới đây, thần nguyên tử giận không chỗ phát tiết, nhìn xem ám ảnh yêu quân lạnh rên một tiếng. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Bây giờ ngươi tính toán bị chân quân nhìn thấu, không phá nổi phong ấn, ngươi chính là ám ảnh yêu quân vậy như thế nào? Ha ha. Ám ảnh yêu quân đột nhiên cười ha ha, toàn bộ người vậy lập tức bị một cô ám ảnh bao phủ. Cái kia đúng là hắc ám cùng yêu khí kết hợp thể, quỷ dị vô cùng. Mà ám ảnh yêu quân thanh âm vậy biến hóa, không ở vẻ giàn mua, mà là mang theo một loại bị tận lực kiềm chế điên cuồng. Bởi vì bản quân đã trải qua không cần đến các ngươi. Dứt lời, một đạo khác thanh âm lại từ đám người sau lưng vang lên. Yêu quân đại nhân xác thực không cần các ngươi. Thần nguyên tử quá sợ hãi nhìn về phía sau, lại có một đạo nhân ảnh chậm rãi đến. Bóng người tuy dài phổ thông, nhưng quanh thân phát ra cực kỳ quỷ dị màu tím hỏa diễm. Hỏa diễm ở sau lưng hắn hình thành một đầu thần cầm hình bóng, đó là một đầu đắm chìm trong tử diễm ba đầu chim. U Minh yêu vương. Thần nguyên tử kinh hô, nhận ra người tới. Đúng là nghịch thiên yêu quân bộ hạ cựu đại yêu vương bên trong U Minh yêu vương. Bản thể chính là một đầu ba đầu U Minh tước, thực lực kinh khủng, hoang cổ thời kỳ chính là thượng phẩm kim tiên cường giả. Vậy từng tham dự phù đồ sơn bên trong đối thần thoại vây công. Chỉ là hắn không minh bạch nghịch thiên yêu quân người vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa tôn xưng ám ảnh yêu quân vì đại nhân. Chính là Mạc Vũ cũng là một trận ngoài ý muốn, hắn hóa chân vũ đại đế thời điểm, vị này yêu vương liền từng vây công qua hắn. Chỉ là lúc ấy cái này yêu vương căn bản không có loại này màu tím hỏa diễm thủ đoạn, nghĩ đến lúc trước thực lực khôi phục có hạn. Ngoài ý muốn có đúng không? U Minh yêu vương chậm rãi từ hậu phương đi ra một bên cười lạnh. Bây giờ hắc ám buông xuống, ta tự nhiên muốn tìm một cái càng kiên cố chỗ dựa. Nói xong, hắn hướng ám ảnh yêu quân làm một lễ thật sâu, đạo: "Ta nguyện chủ động rơi vào hắc ám, đi theo đại nhân bước chân." U Minh yêu vương đây là trực tiếp phản bội nghịch thiên yêu quân, mà chính như hắn nói tới. Bây giờ hắc ám buông xuống, tất cả mọi người đều tại tìm kiếm sinh lộ. Ám ảnh yêu quân sự tình hắn xem như yêu vương tự nhiên sẽ hiểu, thế là càng trực tiếp, đồng dạng muốn chủ động rơi vào hắc ám. Nguyên lai ngươi khát vọng là hắc ám lực lượng. Ám ảnh yêu quân cười to, cái kia bản quân liền thành toàn ngươi đi. Dứt lời, hắn đột nhiên biến thành một đoàn quỷ dị bóng tối. Bóng tối giống như là một loại nào đó thú nhỏ bộ dáng, mà cái này chính là hắn bản thể. Ám ảnh yêu quân sở dĩ thần bí như vậy, chính là hắn có thể đủ vụ hóa, cũng là hắn 20 vạn năm trước dám chủ động rơi vào hắc ám vô liếng. Bởi vì hắn căn bản không có thực thể. Mà đoàn bóng ma này trực tiếp hướng về U Minh yêu vương nhào quá khứ, đúng là cùng đối phương chậm rãi hòa thành một thể. A, U Minh yêu vương lại truyền ra kêu thảm, càng là có loại hận ý cùng hối hận. Đây không phải ta muốn kết quả, ngươi đang lợi dụng ta. Hắn bị bóng tối bao phủ, có thể rõ ràng cảm thụ đến ám ảnh yêu quân chính đang xâm nhiễm hắn, muốn phá hủy hắn thần thức, muốn chiếm cứ hắn thân thể. Cái nào còn không biết đạo bị làm thành quân cờ lợi dụng, chỉ là bây giờ hối hận vẫn vậy. Cái này chính là hắc ám chân chính lực lượng. Ám ảnh yêu quân cười lạnh từ trong bóng tối truyền ra, mà cái này nháy mắt, U Minh yêu vương một điểm cuối cùng thần thức vậy bị phá hủy. Ám ảnh yêu quân đã trải qua triệt để chiếm cứ U Minh yêu vương thân thể. Và anh, màu tím hỏa diễm nháy mắt tuôn ra, trực tiếp hướng về phía thanh đồng môn trước hai ngôi tượng đá đánh quá khứ. Cái kia hai ngôi tượng đá đột nhiên nổ tung, thanh đồng môn càng là một trận chấn động sau đó chậm chậm mở ra. Một cỗ cường đại đến khác thần nguyên tử tuyệt vọng kinh khủng yêu khí bao phủ mà ra. Chương 343, thần thoại người kinh khủng. Tiên lặng 20 vạn năm ám ảnh yêu quân rốt cục phá phong mà ra. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới lúc này sẽ có một cái yêu vương sẽ đến chịu chết? Mà ám ảnh yêu quân bị nhốt 20 vạn năm thoát khốn sau cũng không có biểu hiện ra hết sức rõ ràng cảm xúc. Chỉ cứ U Minh yêu vương thân thể bên ngoài lần thứ hai đắp lên một tầng bóng ma. Một đôi lánh mâu xuyên thấu qua bóng tối lạnh lùng nhìn tới, tiếp lấy thanh lãnh dường như đến từ cựu u dưới đáy thanh âm truyền ra. Xem như nhìn thấy bản quân thoát khốn sau ban thưởng, sẽ đưa các ngươi vĩnh truy hắc ám thay bản quân hiệu mệnh a. Mà nói phủ lạc, trước đó còn tụ ở phía xa sợ hãi rụt rè hắc ám nháy mắt bộc phát, trực tiếp hướng về phía thần nguyên tử đám người đánh tới. Giết! Hai đạo nhân ảnh bay lên không, là Ly Giang kiếm phái ngoại trừ thần nguyên tử bên ngoài cái kia hai vị chân tiên cường giả. Đối mặt Hắc Ám, hai người vô cùng quyết đoán, muốn như trước đó một dạng đem Hắc Ám ngăn lại. Thế nhưng là rõ ràng quá ngây thơ, bây giờ Ám Ảnh yêu quân thoát khốn, nơi này Hắc Ám không biết đạo kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Chỉ là vừa đối mặt, hai người liền bị Hắc Ám thôn phệ. Sau đó bị ăn mòn nửa người, tụ Hắc Ám tại trong tay hóa thành xiềng xích, triệt để trở thành quái vật. Đây đều là trong nháy mắt chuyện phát sinh, thậm chí ngay cả cái kia còn lại Ly Giang kiếm phái cường giả đều không kịp phản ứng. Cái kia vừa mới biến thành hai cái quái vật liền đã hướng bọn hắn giết tới. Chiến trường nháy mắt hỗn loạn, thỉnh thoảng có người bị quái vật giết chết hoặc bị Hắc Ám thôn phệ, vậy trở thành Hắc Ám quái vật. Trước đó trong thông đạo một màn lại xuất hiện. Mà Ám Ảnh yêu quân thì là nhìn về phía Dương Tiễn, cười lạnh một tiếng, làm sao, nghĩ đến ngươi tính tới tất cả. Đơn giản buồn cười. Đây là Trần Trụi trào phúng. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là đối mặt bản quân vẫn là kém xa. Ám Ảnh yêu quân phách lối cười to, toàn thân khí thế bộc phát. Hắn năng lực quỷ dị, có thể bám vào tại cái khác trên thân người, càng có thể kế thừa tất cả mọi người năng lực. Mà trước đó Dương Tiễn xuất thủ hắn từng tại Hắc Ám chỗ sâu nhìn thấy qua, tự nhận vô địch. Chết. Ám Ảnh yêu quân trực tiếp động thủ, không chút nào lưu mạnh. Một tiếng quát nhẹ rơi xuống, kinh khủng Hắc Ám bộc phát ra, tiếp lấy lại có đầy trời tử diễm nổ tung. Trong hư không, một đầu ba đầu thần cầm hình thành, cả người bốc lấy tử diễm. Tử diễm phía trên càng là có Hắc Ám lưu chuyển, nhường ba đầu u minh tức lộ ra càng thêm mạnh mẽ và quỷ dị. Chít chít. Từ Hắc Ám cùng tử diễm tạo thành ba đầu u minh tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương hót vang, trực tiếp hướng về phía Dương Tiễn phóng đi. Mà Dương Tiễn tựa hồ lúc này mới ngẩng đầu xem như đang mắt thấy Ám Ảnh yêu quân một cái. Bất quá đối mặt cái kia chạy nhanh đến ba đầu u minh tức, hắn cũng không có hành động. An ta lão tôn một vậy. Chợt, không trung gầm lên một tiếng. Một thân khoác tím kim giáp, cầm trong tay kim đồng bóng người cường thế mà đến, phảng phất có loại không sợ hãi, ngang dọc vô địch tư thế. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Oanh. Kim cô đồng ngang nhiên rơi đập, nháy mắt băng liệt hư không, lấp lóe thần huy, kinh khủng pháp lực dư ba hướng tứ phía bát phương tản ra, giống như nhấc lên một cỗ hung manh cuồng phong, cái kia ba đầu u minh tức trực tiếp đánh nát. Nho nhỏ yêu quân chớ có làm cản, ta chính là Thiên Đình Na Cha Tam Thái Tử, đến đây hàng ngươi. Đồng thời, hư không một chỗ khác truyền đến gầm lên một tiếng, Na Cha thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, đâm ra một thương, một đầu hỏa long hướng về phía Ám Ảnh yêu quân vụt ra. Ám Ảnh yêu quân sắc mặt biến hóa, bất thình lình đánh lén đến quá nhanh. Oeng. Kịp phản ứng lúc, hỏa long đã trải qua đánh vào trên người. Trên người Hắc Ám đột nhiên bộc phát, đem hỏa long thôn phệ mà đi. Nhưng Ám Ảnh yêu quân vẫn là không nhịn được lảo đảo lui lại mấy bước. Mà lúc này Dương Tiễn đã trải qua cầm tam tiêm lưỡng nhận đao xuống tới. Lăng lệ đao quang quét ngang ra, đúng là trực tiếp đem Ám Ảnh yêu quân một phân thành hai. Ta tính toán còn hài lòng. Nhìn qua cái kia bị nhất đao lưỡng đoạn Ám Ảnh yêu quân, Dương Tiễn thu đao cười khẽ. Trên thực tế Mạc Vũ ngay từ đầu phát giác được không đúng thời điểm, liền nhường Na Cha cùng hầu tử đuổi đến đây. Thiên đỉnh tam đại cứng đầu đồng thời xuất thủ đánh lén, đúng là nhất cử giải quyết chiến đấu. Ha ha, bản quân thừa nhận các ngươi rất lợi hại. Đột nhiên, Ám Ảnh yêu quân thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên lai bị hắn bám vào U Minh yêu vương thân thể bị nhất đao lưỡng đoạn sau, hắn lần thứ hai hóa thành một đoàn sương mù. Đáng tiếc, tựa hồ vẫn bản quân tính toán càng hơn một bậc. Nói xong, Ám Ảnh yêu quân đột nhiên vọt lên ra ngoài, đúng là chạy trốn. Trên thực tế hắn bây giờ vừa rồi phá phong mà ra, bản thân thực lực khôi phục có hạn. Nếu không phải trước đó cảm ứng được U Minh yêu vương vào núi, lần này hắn đụng tới Mạc Vũ đã trải qua vô cùng nguy hiểm. Bất quá U Minh yêu vương cũng là muốn chủ động rơi vào hắc ám, hắn liền mượn nhờ bản thân bám thân đặc thù năng lực cùng hắc ám đặc tính cưỡng ép bám thân thành công. Không cầu hoa tươi 6 năm, nhưng chủ yếu nhất cũng là phô trương thanh thế, hắn phát hiện lấy U Minh yêu vương thực lực căn bản đánh không lại Dương Tiễn, cho nên ngay từ đầu hắn liền dự định trốn. Ám Ảnh yêu quân một đường chạy trốn, nhấc lên vô biên hắc ám. Nháy mắt liền ra tiên sơn đi tới hư không bên trong. Hắn tối đầu nhìn lại, không có phát hiện người trong thần thoại truy đi ra thân ảnh, tức khắc cuồng tiếu. Ha ha, liền bằng các ngươi cũng muốn tính toán bản quân. Oeng. Một tiếng oanh minh vang, Ám Ảnh yêu quân cuồng tiếu im bặt mà dừng. Hắn nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy tại hắn đỉnh đầu chỗ, cùng xa cùng quyển, chín đầu hoàng hà từ cựu thiên mà đến rót thành một đạo đại trận đem hắn bao phủ. Trong trận, ba vị tuyệt thế nữ tiên đang đạm nhiên nhìn qua nàng. Ám Ảnh yêu quân trầm mặc xuống tới. Mà lúc này, ba đạo nhân ảnh từ dưới lên trên, chính là Thiên Đình Tam Thứ Đầu. Ám Ảnh yêu quân nhìn về phía Dương Tiễn, đột nhiên thở dài một tiếng. Bản quân thừa nhận còn là xem thường ngươi. Dương Tiễn từ chối cho ý kiến cười cười. Trên thực tế đối phương điểm nhỏ này tâm tư Mạc Vũ tại sao lại nhìn không ra, đã sớm lấy nhất khí hóa tam thanh biến thành tam tiêu ở chỗ này chờ lấy. Cửu Khúc Hoàng Hà trận vừa ra, lựa cái này Ám Ảnh yêu quân không chỗ có thể trốn. Bất quá ngươi nhóm vậy khác xem thường bản thiên quân. Ám Ảnh yêu quân đột nhiên gầm lên giận dữ, đúng là trực tiếp hướng về phía Cửu Khúc Hoàng Hà trận trung tâm tam tiêu vọt lên quá khứ. Mà tam tiêu sắc mặt liền ba động đều không có. Oeng. Trong trận nháy mắt kim quang đại thịnh, từng đạo có thể gọt nhân pháp lực kim quang trực tiếp hướng về phía Ám Ảnh yêu quân mà đi. Dầm dầm dầm. Ám Ảnh yêu quân liên tục trúng chiêu, thân thể vậy bất đắc dĩ dừng lại. Đây là cái gì lực lượng? Hôn Nguyên Kim Đấu tác dụng đang ở trong cơ thể hắn có hiệu lực, chỉ làm cho hắn tê cả da đầu. Trong nháy mắt liền thành phàm nhân. Mà hắn tựa hồ nhận lấy đả kích, toàn bộ bóng tối đứng ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong bất động. Bích Tiêu trực tiếp tế ra kim giao tiễn, xích kim, đỏ thấm hai đầu dao long trực tiếp xuất hiện, hướng về phía Ám Ảnh yêu quân đánh giết mà đi. Bóng tối một trận lưu động, tiếp lấy lại truyền ra Ám Ảnh yêu quân cùng thiếu. Các ngươi vẫn là quá coi thường bản quân a. Thoại âm rơi xuống, bóng tối bên trong Hắc Ám đột nhiên bộc phát. Vô tận quỷ dị cùng không rõ chi khí xông thẳng chân trời. Ám Ảnh yêu quân thế mà hóa thành một cái ma ảnh thi. Chương 344, thần thoại người tận xuất thủ. Ma ảnh cao vạn trượng, đứng ở Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong. Hắc ám ngập trời, xâm nhiễm chu vi trăm triệu dặm thiên không. Cái này chính là các ngươi thần thoại lực lượng sao? Ma ảnh bên trong, ám ảnh yêu quân dậy đặc lạnh giọng thanh âm vang lên. Cửu khúc hoàng hà trận cùng hỗn nguyên kim đấu uy lực trước đó nhường hắn kinh hãi không thôi. Bất quá hắn là sa đoạ thiên quân, có thể điều khiển hắc ám, hóa thành ma ảnh quái vật, bản thân chính là không rõ, không sợ hỗn nguyên kim đấu. Bây giờ thần thoại danh truyền thiên hạ, ám ảnh yêu quân trước đó nhắc lên hắc ám náo động thời điểm tự nhiên nghe nói qua. Mà hôm nay hắn xem như chính diện đụng phải thần thoại, Dương Tiễn tính toán làm hắn kinh hãi. Thần thoại nhân vật pháp bảo cùng thần thông càng làm cho hắn kiêng kỵ. Không đủ hắn vẫn như cũ tự tin. Giết. Sát ý bộc phát, yêu khí cùng hắc ám trùng thiên. Giống. Hắc ám sôi trào, vô số hắc ám quái vật từ trong bóng tối đi ra. Có thân lưng đồng quan thần thi, có toàn thân mọc đầy xúc giác đại hắc điệt, có bị xích sắt buộc chặt tại cực lớn ma thủ bên trên quỷ thần, có toàn thân bao phủ trong bóng tối yêu ma quỷ quái. Có. Hắc ám quái vật chừng 10 vạn, bị Ly Giang kiếm phái những cái kia bị xâm nhiễm cao thủ còn kinh khủng hơn. Đây là thuần túy hắc ám quái vật, từ thuần túy không rõ cùng bị dị hình thành. Ám ảnh yêu quân đứng ở trước trận, vạn trượng ma ảnh khí diễm ngập trời. Bản quân ngang dọc đông huyền, hoành ép một đời, trong tay dính đầy thiên quân cường giả huyết. Liên la bị yêu thánh trấn áp trọn vẹn 20 và năm, nhưng bây giờ như cũ vô địch đối thiên hạ. Chính là các ngươi thần thoại, mạo phạm bản quân tôn nghiêm, chết. Giống. Hắc ám quái vật cũng giống, hắc ám lực lượng nồng đậm đến cực hạn. Như quỷ dị mây đen đồng dạng phô thiên cái địa từ tiên sơn xâm nhiễm mở ra. Thái dương đều bị chặn lại, ánh nắng không cách nào xuyên thấu hắc ám chiếu xạ tại đại địa. Toàn bộ đông huyền hư không đều mở tối xuống tới, bao phủ lên một tầng bóng ma. Ám ảnh yêu quân từng ngang dọc hắn cổ, có tuyệt thế thiên quân từng tại trong tay hắn vẫn lạc. Bây giờ rơi vào hắc ám, tự tin vô địch. Chỉ là thần thoại, bản quân còn gì phải sợ. Sau lưng 10 vạn quái vật áp trận, ám ảnh yêu quân giống như tuyệt thế ma thần một dạng, cường thế mà ngông cuồng. Ồn ào. Hầu tử gầm lên một tiếng, trong tay kim cô đồng chỉ ám ảnh yêu quân sau lưng cái kia 10 vạn quái vật. Chỉ là 10 vạn ma quái, sao dám tại ta lão tôn trước mặt làm càn? Tôn Ngộ Không một thân kim quang, ánh mắt sáng ngời, trong tay kim cô đồng chấn động, hư không vặn mèo. Vật này trọng không biết bao nhiêu, đem hư không đều ép tiếp nhận không được. Hầu tử từng đại náo thiên cung, độc quét thiên đỉnh 10 vạn thiên binh, không nghĩ đến một màn này thế mà tại Đông Huyền lại xuất hiện. Tề Thiên đại thánh chiến lực vô song, vọt thẳng vào hắc ám trong bầy quái vật, trong tay kim cô đồng đại khai đại hợp, những nơi đi qua, không một đối thủ. Đám chìm trong kim quang bên trong, đại thánh không sợ hắc ám, mỗi một đồng rơi xuống, đều có hắc ám quái vật bị nện thành bột mịn. Hắn đánh đâu thắng đó. Đại thánh ta tới giúp ngươi. Na Cha toàn thân thần huy sáng chói, càn khôn quyển đã bị hắn giải khai, hóa thành ma hoàn hình thái cuối cùng. Chân đạp phong hỏa luân, hồn thiên lăng hộ thể, cầm trong tay hỏa tiêm thương cũng giết vào hắc ám trong bầy quái vật. 10 vạn chúng hắc ám quái vật thực tế nhiều lắm, căn bản không sợ chết. Giống như bầy kiến đồng dạng đối hai người tiến hành đánh giết. Mà Na Cha cùng hầu tử căn bản không sợ, càng là càng chiến càng hăng, kim cô đồng cùng hỏa tiêm thương vung dậy, quanh thân thần quang vậy càng ngày càng thịnh. Giống như hai cái mặt trời nhỏ đồng dạng tại trong bầy quái vật tàn phá bừa bãi. Hắc ám vĩnh sinh, hủy diệt chư thiên vạn giới. Hắc ám bị hao tổn, ám ảnh yêu quân bắt đầu phát cuồng, gầm lên một tiếng. Nhẹ nhàng khẽ động, hắc ám bao phủ mà ra, già thiên tế nhật, nhóm lĩnh sụp đổ, toàn bộ Ly Giang kiếm phái chu vi đều tại đây khắc chấn động. Vạn trượng ma ảnh ma chảo xé rách mà xuống, những nơi đi qua, liền hư không đều bị bắt lại dấu vết. Cuồng vọng. Dương Tiễn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao mà đứng, một tiếng quát nhẹ. Chỉ là hắc ám cũng dám đánh chư thiên vạn giới chủ ý, phàm là ta thần thoại thần quang chiếu rọi chỗ, hắc ám vĩnh viễn không còn. Tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên bộ phát lăng lệ đao quang, Dương Tiễn lấy mang trời tư thế hướng về phía vạn trượng ma ảnh vọt lên quá khứ. Bang. Tam tiêm lưỡng nhận đao cùng ám ảnh yêu quân ma chảo đụng đâm vào cùng một chỗ, trên thân đao thế mà tuôn ra ánh lửa, càng là bộ phát ra kịch liệt sóng xung kích. Dương Tiễn bị đẩy lui hai bước, tay phải tại cái chán một chút, thiên nhãn thoáng chốc mở ra, khí thế của hắn càng sâu mấy phần. Một vệt thần quang từ thiên nhãn bên trong bắn ra, thần quang đánh trúng ám ảnh yêu quân ma ảnh thân thể, tức khắc dâng lên khói mỏng. Cho bản quân chết đi. Bị thần quang đánh trúng chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, ám ảnh yêu quân giận dữ không ngớt, vạn trượng ma ảnh lần thứ hai giơ lên ma chảo hướng về phía Dương Tiễn hoành ép mà đi. Ngao. Một tiếng sói tru, hạo thiên quyển phá không mà ra, trực tiếp nhào vào đánh tới ma trên nuốt bắt đầu cắn xé. Mỗi một chiếc đều có thể xé rách xuống tới một khối hắc ám, giống như cắn xé ám ảnh yêu quân huyết đủ. Không. Giống. Lại là hai tiếng long ngâm lên, tam tiêu đồng thời gia nhập chiến đấu. Kim giao tiễn hoành không, đồng dạng tại đối ám ảnh yêu quân đánh giết. Tam tiêu thu hồi châm đối hắc ám tác dụng không lớn hỗn nguyên kim đấu, lấy vô thượng pháp lực đối ám ảnh yêu quân tiến hành viễn trình đánh sát. Cận chiến, Dương Tiễn lại thi bát cửu huyền công, thỉnh thoảng hóa ác hổ, thỉnh thoảng hóa thần cầm tiến hành đủ loại công sát. Thần nguyên tử mang theo Ly Giang kiếm phái tất cả cường giả từ tiên sơn chỗ sâu đi ra. Chỗ hư không chấn động nhường bọn hắn không nhịn được nhìn lên trên. Cái này, đây là thánh chiến sao? Thần nguyên tử bị trước mắt một màn sợ ngây người. Thần thoại 6 tôn nhân vật cùng ám ảnh yêu quân đang tại đại chiến. Chiến đấu quá kịch liệt, thậm chí đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Lấy dưới chân tiên sơn làm căn cơ, một bên là bóng đêm vô tận, một bên là vĩnh hằng kim quang. Quá nguy nga. Ly Giang kiếm phái người hoàn toàn bị chấn kinh. Mà 20 vạn năm trước hắc ám xâm lấn thời điểm, Tam đại tiên đế lúc đầu quét ngang hắc ám trận chiến kia liền được người xưng làm thánh chiến. Lập tức chiến trường liền cho bọn hắn những người này thánh chiến cảm giác. Có thể nghĩ chiến đấu là có bao nhiêu kịch liệt. Mặc dù hôn nguyên kim đấu mất đi hiệu quả, nhưng Tam Tiêu vẫn là chiến giữa sân chủ lực. La Mạc Vũ đập 1500 vạn khí vận giá trị biến hóa mà thành, có chư thiên đệ cửu cấp thực lực. Ba người đưa tay, thần quang thất luyện hành không, mỗi một kích cũng có thể làm cho ám ảnh yêu quân kịch liệt đau nhức không ngớt. Các ngươi đáng chết. Ám ảnh yêu quân chiến đã có chút điên cuồng. Hắn quá đau, có máu đen từ ma ảnh trên người chảy xuống. Cái này với hắn mà nói là chưa từng có sự tình. Hắn bản thể chính là một loại hình thù kỳ lạ yêu thú, toàn bộ Đông Huyền chỉ có hắn một đầu, lại căn bản không có thực thể. Nhưng thần thoại nhân vật đó là có thể làm bị thương hắn, thậm chí ngay cả đầu kia hắc quyển mỗi lần đều có thể từ trên người hắn xé toang một tia hắc ám. Vậy cùng xé nát hắn huyết nhục không có gì khu khác. Đáng chết, đáng chết. Hắc ám vĩnh sinh, bản quân vĩnh sinh. Ám ảnh yêu quân gầm thét, trên người hắc ám càng lại lần phun trào mà ra. Ma ảnh tiếp tục bành trướng thêm, chừng 10 vạn trượng. Còn cao hơn tiên sơn, một cỗ cường đại đến khó có thể hình dung khí thế ẩm nhưng mà ra. Ma ảnh bên trong vừa đối huyết đồng phù hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần thoại 6 người. Có thể đem bản quân bước đến loại trình độ này, các ngươi đủ để kiêu ngạo. Chương 345, quân quận thần thoại lộ ra thiên uy. Ám ảnh yêu quân ma ảnh đã cao đến 10 vạn trượng. Chỉ là đứng ở cái kia bên trong, hư không chấn động, đáng sợ sát cơ đối đẩy trời hắc ám tương dung. Chính là phương này thiên địa đều tựa hồ bị xâm nhiễm. Hư không chấn động trong lúc đó, có thời không mảnh vỡ rơi xuống, dẫn động hư không vòng xoáy. Lấy phương này thế giới bây giờ tàn phá trình độ căn bản không cách nào chữa trị. Toàn bộ trời đều giống như sụp đổ, đâu đâu cũng có vết rách. Hắc ám nuốt đời. Ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hắc ám lưu chuyển, đẩy trời hắc ám lưu chuyển, dĩ nhiên hóa thành một đạo lỗ đen. Lỗ đen sâu thẳm vô tận, một cỗ vô cùng thôn vệ chi lực truyền ra. Tức khắc thiên băng địa hãm. Lấy lỗ đen làm tâm, hắc vụ quyết tán, thôn vệ chi lực tuôn trào ra. Phàm là hắc vụ tiếp xúc đồ vật, vạn vật đều là hóa hư vô bị thôn vệ bên trong. Cùng lúc đó, 10 vạn trượng ma ảnh anh nhưng mà động. Vô hình trong lúc đó, hư không trận trận vỡ nát, hóa thành hư vô, ma ảnh ma khí mãnh liệt, khí thế ngập trời. Giống như một tòa ma nhạc đang di động đồng dạng, những nơi đi qua, toàn bộ đều bị hắc ám xâm nhiễm. Trung phẩm kim tiên cảnh giới. Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn cái này ma ảnh một cái, im lặng nói ra ám ảnh yêu quân lúc này thực lực. Dựa theo Nguyệt Cơ nói, kim tiên cảnh giới nhất phẩm nhất trọng thiên. Bây giờ ám ảnh yêu quân thậm chí so Nguyệt cung bên trong Nguyệt Thiên quân mạnh hơn vạn lần. Hoàn toàn là một cái khác cấp độ bên trên sinh linh. Ngươi dám tổn thương bản quân ma binh. Ám ảnh yêu quân khí thế càng sâu, gầm thét lên tiếng. Ngập trời ma chảo hướng về phía hậu phương chụp tới. Nơi đó là hầu tử, Na Cha cùng 10 vạn hắc ám quái vật chiến trường. Chỉ là đi qua một phen chém giết, hắc ám quái vật bây giờ trọn vẹn không có một nữa. Hầu tử cùng Na Cha thần dũng vô địch, Kim Cô Đồng cùng Hỏa Tiêm Thương những nơi đi qua. Hắc ám quái vật hết thể hóa thành một miệng. Ám ảnh yêu quân nhịn không được, những cái kia hắc ám quái vật là hắn cái này 20 vạn năm chung thành quả, là hắn hắc ám bản nguyên. Ầm ầm. Ngập trời ma chảo hành bắt mà đến, liền hư không đều xé rách. Hầu tử nhìn thấy, Kim Cô Đồng dựng thẳng lên, trong miệng niệm lên khẩu quyết. Lớn, lớn, lớn. Kim Cô Đồng nháy mắt bành trướng, rộng 10 vạn trượng, cao 10 vạn trượng. An ta lão tôn một vậy. Hầu tử quanh thân kim quang lần thứ 2 đại thịnh, giống như đại nhật lăng không. Đỉnh tiên lập địa Kim Cô Đồng bị hắn mạnh mẽ giơ lên, trực tiếp hướng về phía hoành rơi mà đến ma chảo đập quá khứ. Oanh! Khó có thể hình dung tiếng nổ mạnh khuếch tán ra. Những cái kia hắc ám quái vật trong nháy mắt này không biết bị sống sờ sờ đánh chết nhiều thiếu. Soạt! Trên hư không, chín đầu hoàng hà nhấc lên sóng lớn, đem chiến đấu dư ba một mực khống chế tại cựu khúc hoàng hà trận bên trong. Bằng không thì chỉ bằng lần này, cái này tiên sơn phụ cận trăm vạn dặm chu vi hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. A! Hắc ám quái vật lại chết đi hơn phân nửa, ám ảnh yêu quân gầm thét liên tục. Hắn hắc ám bản nguyên nhận lấy bị thương, toàn bộ người khí thế vậy hư nhược không ít. 10 vạn trượng ma ảnh cũng là một trận chấn động, phản phất từ giữa ngực nổ tung. Một đoàn hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, phản phất phản chiếu ra một phương chân thực thế giới, huyết trăng đứng giữa không trung, tòa tòa núi lớn đứng vững, từng cái hắc dương cuộn cuộn, bạch cốt chồng chất trọng trọng. Đều là một mảnh quỷ dị cùng âm trầm, tựa hồ đây chính là trong bóng tối thế giới bộ dáng. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Na Trang mặc kệ những cái này, càng khôn quyển cùng thất bảo linh lung tháp bị hắn ném ra. Giống như hai tòa tiên sơn hướng ám ảnh yêu quân chấn áp tới. Toàn bộ người quanh thân càng là giấy lên hừng hực thần hỏa, hỏa tiêm thương thẳng hướng về phía ma ảnh đâm tới. Mũi thương nháy mắt mở rộng, thần hỏa bộc phát, đúng là đem ma ảnh bên trong hiện hóa thế giới đều đốt cháy đi. Dương Tiễn cái chán thiên nhãn dựng đứng, trong tay cầm một ngân đạn kim cung, hai tay toàn bộ kéo ra tiếp lấy đột nhiên bung lỏng. Một đạo ngân quang thuận thỉnh thoảng ra, như trời giáng sao trổi quét ngang mà qua, đúng là đem ma ảnh cái chán đều xuyên thủng. Thiên đỉnh tam thứ đầu đồng thời phát lực, riêng là đem ám ảnh yêu quân triệt để áp chế. A, ám ảnh yêu quân lần thứ 2 phát ra tiêu thảm, hắn trong lòng đại hận. Nếu không phải hắc ám quái vật chết quá nhiều, đả thương hắn bản nguyên. Bằng không thì bằng hắn bây giờ trung phẩm kim tiên cảnh giới thực lực, cái này trong thần thoại ba người làm sao có thể như vậy tổn thương hắn? Mà hắn tựa hồ quên trước mắt mạnh nhất tam tiêu còn chưa xuất thủ. Giống. Không trung vang lên giao long ngầm, kim giao tiến hành không. Xích kim, đỏ thấm hai đầu giao long đánh giết mà đến. Lúc này ám ảnh yêu quân căn bản ngăn không được, 10 vạn trượng ngập trời ma ảnh bị kim giao tiến xé rách không còn hình dáng. Cái này đều không phải dựa vào hầu tử cái kia một gậy, trực tiếp đập ra ám ảnh yêu quân sơ hở. Cái sau không hề nghĩ ngợi đến những cái kia vì hắn tăng thanh thế 10 vạn hắc ám quái vật trở thành hắn chướng ngại vật. Mà những người khác trực tiếp bật hết hỏa lực, thế phải đem hắn ngay tại chỗ tru sát. Bản quân không thể chết. Ám ảnh yêu quân triệt để có chút luống cuống, 20 vạn năm trước hắn chủ động rơi vào hắc ám trở thành sa đoạ thiên quân. Xem như thật vất vả lên hắc ám đầu này thuyền lớn. Bây giờ hắc ám còn chưa lần thứ 2 giáng lâm, thần thoại mạnh vượt qua hắn tưởng tượng. Trời biết rõ cái kia thể nội năng lượng căn bản không kịp hắn 1/1 triệu thần thoại hầu tử là như thế nào một gậy đem hắn đều dung chuyển. Mà hắn tứ cố vô thân, căn bản không muốn chết, trong lòng đã trải qua tính toán đào thoát pháp. Trong hư không, Vân Tiêu xuất thủ. Cửu Khúc Hoàng Hà trận nháy mắt phát huy, cùng xa bao phủ bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu lần thứ 2 bay lên không. Một đạo hừng hực vô cùng kim quang quét tới, ám ảnh yêu quân 10 vạn trượng thân thể nháy mắt bị trẻ thành hư vô. Cái sau lần thứ 2 hóa thành một đoàn bóng tối, trực tiếp hướng lên trời chạy ra ngoài. Thu. Mà Vân Tiêu căn bản không cho hắn cơ hội, một đạo kim quang lần thứ 2 cuốn một cái, liền đem bóng tối thu nhập kim đấu bên trong. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Thần Nguyên Tử nhìn qua lúc này như chết thủy đồng dạng hư không, trong mắt khó nén rung động. Ám Ảnh Yêu Quân, cứ như vậy không có. Ly Giang kiếm phái tất cả trong lòng người lúc này đều toát ra loại này ý nghĩ. Đây chính là Ám Ảnh yêu quân, hoang cổ thần bí nhất thiên quân cảnh cường giả. Đã từng hời hợt giết chết bọn hắn khai phái tổ sư Ly Giang thần quân tuyệt thế thiên quân cường giả. Quá mạnh, thần thoại quá mạnh. Thần Nguyên Tử càng là kiên định bản thân lúc ấy tại hoang cổ thần đỉnh lúc, bản thân giáo hảo thần thoại là cỡ nào khôn khéo một việc. Thần thoại có thể cứu thế. Ý niệm như vậy, tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu chậm rãi thành hình, đồng thời kiên định không rời. Hô. Mạc Vũ lúc này trong lòng cũng là tối bừng lòng một hơi. Trên thực tế Ám Ảnh Yêu Quân vừa rồi dương hiện thực lực vậy vượt qua hắn tưởng tượng. Không nghĩ đến cái này thế giới kim tiên mạnh như vậy, chỉ cao hơn Nguyệt Thiên Quân gia nhất phẩm, liền như thế khó chơi. Cho nên chọn vẹn lục đại thần thoại nhân vật châm đối Ám Ảnh Yêu Quân, cũng là cho đủ cái sau mặt mũi. Dung hắn lại nói, ta người trong thần thoại mặc dù ưa thích quần đầu, nhưng người bình thường vậy tuyệt đối không đãi ngộ này. Mà theo lấy Ám Ảnh Yêu Quân được thu vào Hỗn Nguyên kiếm đấu, giữa thiên địa vậy an tĩnh lại. Có thể đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Dưới chân cả tòa tiên sơn thế mà nháy mắt nước toát ra. Có bóng đêm vô tận bộc phát, nháy mắt dâng lên đối ngoài cửu thiên. Liên cửu khúc hoàng hà trận đều không ngăn được, mà dị biến phát sinh nhanh cũng đi nhanh. Dương Tiễn nhìn thấy thì là khẽ nhíu mày. Không thích hợp. Chương 346, thần thoại kim ô nhất mạch. Dương Tiễn phát giác không đúng. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, Vân Tiêu cầm lấy lòng bàn tay Hỗn Nguyên kim đấu lập tức dao động lắc lắc đầu. Dạ, vẫn là để hắn trốn thoát. Hầu tử thu hồi kim cô đồng hít miệng khí. Cái này Ám Ảnh Yêu Quân cũng đúng giả hoạn. Na Cha vậy nghiêng mắt thấy hướng không trung. Chạy. Thần Nguyên Tử trong lòng máy động, mấy vị thần thoại đại thần giao lưu hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá nghĩ lại, Ám Ảnh Yêu Quân lần này trốn xem như chật vật, chỉ sợ không có công phu lại đến nơi này tìm kiếm Ly Giang kiếm phái phiền phức. Trong lòng thở phào một ngụm khí, vội vàng đối trong hư không sáu vị thần thoại nhân vật hành lễ. Đa tạ thần thoại cứu ta Ly Giang kiếm phái, cứu chu vi trăm vạn giảm chúng sinh. Trong hư không, Tam Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu ra hiệu, tiếp lấy như thăng thiên tựa tiên tử quay người rời đi. Việc nhỏ, tính là ngươi cho ta đây lão tôn Ly Hồng kiếm thủ lao. Hầu tử cười lớn một tiếng. Na Cha thì là hai tay cắm quần không có cái gì biểu thị. Chỉ có Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Thần Nguyên Tử đám người đạo, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên rời đi. Cung Tiễn chân quân, Cung Tiễn đại thánh, Cung Tiễn tam thái tử. Thần Nguyên Tử không mình hành lễ, hiển nhiên đối thần thoại cũng có qua điều tra. Na Cha thân phận ở nơi này phương thế giới cũng không xa lạ gì. Hắn lúc này vô cùng cung kính, phía sau hắn những cái kia Ly Giang kiếm phái vậy đều là như thế. Ngày sau ta Ly Giang kiếm phái tất tôn thần thoại tên. Thần Nguyên Tử lại là cao giọng kêu đạo, trực tiếp biểu đạt bản thân đối thần thoại trung thành. Đã trải qua chuyện này, thần thoại tên đã trải qua trong lòng hắn thâm căn cố đế. Hơn nữa trước đó Ám Ảnh Yêu Quân nói rõ ràng, Hắc Ám Tức đem giáng lâm, hắn là thời điểm làm ra lựa chọn. Có lòng. Dương Tiễn cười gật đầu, lập tức Thiên Đình Tam Thứ Đầu trực tiếp đằng vân đi xa. Chỉ có thanh âm truyền đến. Thần thoại Thiên Đình giáng lâm thời điểm, tất bảo các ngươi không việc gì. Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người nghe vậy đều là hớn hở ra mặt, lần thứ hai không lưng hành lễ. Càng là thật lâu chưa từng đứng dậy. Yêu Thánh trấn áp cánh cửa, năm đó Yêu Thánh trấn áp Ám Ảnh Yêu Quân sử dụng, tiên giai pháp bảo thượng phẩm. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 1000 vạn. Nghe trong đầu truyền đến thanh âm, Mạc Vũ nuối lòng miệng khí.